Chương 2309, ta có thể giải độc. Chương 2309, ta có thể giải độc. Đừng nói nhảm, hòa bình, tộc trưởng của các ngươi chúng độc, nhưng huyết lam hoa này chúng ta cũng nhìn thấy, dựa vào cái gì đều muốn để cho các ngươi, tộc trưởng của các ngươi chúng độc, quan chúng ta thí sự, chúng ta còn muốn cầm những này huyết lam hoa đi đổi đồ đây. Một thú nhân lôi điêu lạnh lùng quát. Đúng vậy, huyết lam hoa này mọi người đều thấy, có lẽ người gặp có phần mới đúng, các ngươi như thật cần những này huyết lam hoa, liền lấy ra bảo vật đến đổi. Một thú nhân liệp ưng nói. Đổi cái đầu ngươi, thứ lao tử coi trọng, chính là lao tử. Đã các ngươi không biết điều, cũng đừng trách ta không khách khí. Hòa bình lạnh lùng nói. Ừ, ta ngược lại muốn xem, ngươi thế nào không khách khí. Thú nhân lôi điêu cười lạnh. Ẩm. Lời vừa dứt, hòa bình khí tức bùng lên, trên người bùng phát ngọn lửa bành trướng, ngọn lửa như thủy triều, điên cuồng tàn quét, sau đó nhanh chóng co lại, tạo thành một thanh liệt diễm trường thương. Bút. Chân đạp hư không, hòa bình hóa thành một ngọn lửa, khí tức như điên cuồng, lướt ầm ầm ra. Bút. Bút. Bên kia, thú nhân lôi điêu và thú nhân liệp ưng dẫn đầu không chịu thua kém, trực tiếp liên kích. Liệt không ba. Chỉ thấy hỏa bình gầm lên, ngọn lửa tuôn ra, trường mâu vũ động, trong khoảnh khắc tạo thành một cỗ hình đinh ốc liệt diễm, nô lên mà ra. Lôi đình sát, chấn thiên xí. Thú nhân lôi điêu và thú nhân liệp ưng gầm lên, cũng bùng phát toàn lực tấn công. Bùng. Một tiếng nổ vang lên, khoảnh khắc tiếp theo, đòn tấn công của hai người trực tiếp bị ngọn lửa đánh nát, ngọn lửa cuồn cuộn bao phủ mà đến. Phụt, phụt. Máu tươi phun ra, hai người bay ngược ra sau, trực tiếp ngã xuống đất. Cút. Hỏa bình quét mắt nhìn hai người, lạnh lùng nói. Hai người nghiến răng, biết đối thủ đã nương tay, tuy có không cam lòng, cũng đành phải từ bỏ, dẫn theo thuộc hạ của mình rời đi. Hừ, dám tranh đổ với lao tử, tìm chết. Hòa bình hư lạnh một tiếng, lòng bàn tay mở ra, mười mấy đóa huyết lam hoa hiện ra, trên cành lá màu máu, có những đường vân màu xanh lam, tỏa ra điểm điểm ánh sáng chói lọi. Lấy ra nạp tới, thu lại những đóa huyết lam hoa này, đồng nhiên, Hòa bình ánh mắt lạnh đi, quét về một bên, là ai trốn ở đó, cút ra đây. Ẩm. Nói xong, không đợi trả lời, Hòa bình trực tiếp tung một trường, vài quả cầu lửa bay ra. Bùm, bùm. Vài tiếng nổ lớn, bụi cây rậm rạp nổ tung, ngọn lửa ngút trời. Ba bóng người bay ra, chính là ba người Lâm Tiêu. Huynh đệ, tính khí của ngươi hơi lớn đấy, chúng ta chỉ đi ngang qua thôi, không có ý gì khác. Vũ Hồn lên tiếng nói. Thừ, tốt nhất là như vậy. Thừ lạnh một tiếng, Hòa Bình quay người định rời đi. Đợi một chút. Lúc này, Lâm Tiêu đột nhiên gọi. Hòa Bình dừng bước, quay người nhìn Lâm Tiêu, ánh mắt băng lạnh. Sao, ngươi muốn thỉnh giáo một chút sao? Ta không có ý đó, ta muốn hỏi, tộc trưởng mà ngươi vừa nói, có phải là lãnh chúa của Xí Liệt lĩnh các ngươi, Hỏa Phân không? Lâm Tiêu hỏi. Ngươi một con người, hỏi những chuyện này làm gì? Ta tại sao phải trả lời ngươi? Hừ. Khinh thường, Hòa Bình quay người định đi. Nhưng câu nói tiếp theo lại khiến Hòa Bình dùng mình. Nếu ta có thể giúp tộc trưởng của các ngươi giải độc thì sao? Lời này vừa ra, Hòa Bình thân hình cực lại, ngay sau đó quay người lại, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, ngươi nói gì? Có lẽ ta có thể giúp tộc trưởng của các ngươi giải độc. Lâm Tiêu nói. Lời này vừa ra, Hòa Bình và những người khác lập tức kinh ngạc, ngay cả Nhậm Vĩnh và Vũ Hồn ở bên cạnh cũng một vẻ kinh ngạc nhìn Lâm Tiêu, họ chưa từng nghe nói Lâm Tiêu còn biết giải độc. Có lẽ sợ đối phương không tin, Lâm Tiêu lại giải thích. Bắc Nguyên các ngươi ở đây, nhiều nơi tương đối là hậu, y thuật cũng vậy, mà ta từ Đông Hoàng đến, nhà ta là một thế gia y thuật, từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất, đối với y thuật có chút nghiên cứu, có lẽ có thể giúp tộc trưởng của các ngươi giải độc. Nghe vậy, không chỉ Hòa Bình, mà các Xí Liệt điểu nhân khác cũng ánh mắt lóe lên, nhưng Hòa Bình vẫn giữ một chút cảnh giác. Ngươi một con người, bằng cái gì tin tưởng ngươi lời nói, vô duyên vô cớ, ngươi tại sao lại muốn giúp chúng ta? Ai biết được, ngươi có phải làm mưu đồ làm loạn? Lâm Tiêu, ngươi đang nói gì vậy? Ngươi chắc chắn mình biết giải độc sao? Đúng vậy, lời này không thể nói bừa được. Cho dù ngươi muốn nhân cơ hội này gặp được tộc trưởng Hỏa Phần, nhưng nếu ngươi không làm được, kết cục của ngươi và ta sẽ rất thảm. Đúng vậy, mau rút lại lời vừa rồi, bàn bạc kỹ hơn. Lúc này, Nhậm Vĩnh và Vũ Hồn ở bên cạnh đội vàng truyền âm, giọng nói có chút lo lắng, lời này không thể nói bừa, dù sao, độc mà có thể khiến lãnh chúa của Xí Liệt lĩnh, Hỏa Phần cũng không thể giải được, chắc chắn không đơn giản, cả Xí Liệt lĩnh đều không có cách nào, vạn nhất thất bại, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Theo họ thấy, Lâm Tiêu tam phần là muốn lấy đây làm cớ, nhân cơ hội gặp được Hỏa Phần để cầu viện, nhưng hắn không nghĩ đến, nếu đến đó hắn không thể giải độc, đây là lừa dối, tất sẽ chuốc lấy sự tức giận của Xí Liệt điều nhân, đến lúc đó, đừng nói là cầu viện, họ có thể sống sót trở về hay không cũng là vấn đề. Hai vị tướng quân, tin ta, yên tâm, ta tự có kế hoạch. Lâm Tiêu truyền âm đáp lại. Nhậm Vĩnh và Vũ Hồn nhìn nhau, thấy được sự do dự của đối phương. Thấy vậy, Lâm Tiêu lại nói, tình hình của chúng ta hiện tại, các vị cũng rõ, thời gian không chờ đợi ai, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, ta cũng có một số thủ đoạn đặc biệt mà các vị không biết, không tiện nói cho các vị. Tuy không có nắm chắc 10 phần, nhưng ít nhất cũng có 7-8 phần, hai vị tướng quân, xin hãy tin ta. Chương 2310, Xí Liệt điểu bộ lạc. Chương 2310, Xí Liệt điểu bộ lạc. Do dự một lát, Nhậm Vĩnh gật đầu, ta tin ngươi. Nhớ lại trước kia, khi Hắc Hổ bộ lạc bị Huyết Sư bộ lạc tấn công, thảm bại bỏ chạy, Lâm Tiêu đã không một mình chạy trốn mà quay lại tìm bọn họ, Nhậm Vĩnh quyết định tin tưởng Lâm Tiêu. Mà trên thực tế, ngoài lựa chọn này, bọn họ cũng không còn con đường nào khác. Thấy Nhậm Vĩnh gật đầu, Vũ Hồn cũng đành phải đồng ý, hắn là quý khách của Hắc Hổ bộ lạc, ta là Nhậm Vĩnh, tướng quân của Hắc Hổ bộ lạc. Có ta làm người bảo lãnh cho hắn, thế nào? Nói rồi, Nhậm Vĩnh lấy ra lệnh bài của mình để chứng minh thân phận. Còn có ta là tướng quân của Thốc Ưng bộ lạc, ta cũng có thể bảo lãnh cho hắn. Vũ Hồn cũng lấy ra lệnh bài. Hỏa Bình nhíu mày, dường như vẫn không hoàn toàn tin tưởng. Ngươi tên là Hỏa Bình phải không? Lời này của ngươi, ta lại không phải làm từ thiện, ngươi nghĩ ta có thể vô duyên vô cớ giúp tộc trưởng các ngươi sao? Đừng nói là ngươi, chính ta cũng không tin. Ta đương nhiên là có một chuyện muốn nhờ ông ấy giúp đỡ. Lâm Tiêu lắc đầu cười, liếc nhìn Hỏa Bình đang bán tín bán nghi, nếu ngươi không tin, vậy thì thôi vậy, dù sao chuyện của ta không đổi, chỉ sợ tình hình của tộc trưởng các ngươi không chờ được bao lâu. Ngươi không tin thì không có gì để nói nữa, ta đi đây, hy vọng đến lúc đó ngươi đừng hối hận. Nói rồi, Lâm Tiêu liền xoay người rời đi. Nhậm Vĩnh và Vũ Hồn thấy vậy, trong lòng sáng tỏ, biết ý của Lâm Tiêu, liền chắp tay một cái rồi cũng quay người đi. Nhìn bóng lưng ba người rời đi, Hỏa Bình nhíu chặt mày, thấy ba người càng đi càng xa, cuối cùng hắn cũng phải mở miệng, chờ đã. Khoe miệng Lâm Tiêu nết lên một đường cong, hắn và Nhậm Vĩnh, Vũ Hồn liếc nhìn nhau, trao đổi một ánh mắt, nhưng bước chân lại không hề dừng lại, phảng phất như không nghe thấy, tiếp tục tiến về phía trước. Hỏa Bình sốt ruột, thân hình lóe lên, đội vàng đuổi theo, chặn trước mặt Lâm Tiêu. Xin lỗi, vừa rồi là ta có nhiều điều mạo phạm, mong mấy vị đừng để bụng. Hỏa Bình chắp tay hành lễ, thu lại hỏa khí, thật sự là bệnh tình của tộc trưởng quá nghiêm trọng, gần đây tâm trạng của ta rất phiền muộn, nên mới ăn nói lô mãng, xin mấy vị lượng thứ. Thôi đi, Hỏa Bình đại nhân, chúng tôi có lẽ là đến để hãm hại tộc trưởng, cứ để chúng tôi đi đi. Nhậm Vĩnh nói. Hỏa Bình cười gượng, đâu có đâu có, vừa rồi là ta lắm lời, ta tin tưởng mấy vị. Xin hãy theo ta đến bộ lạc, nếu thật sự có thể giải được độc trên người tộc trưởng, ta tin rằng, bất kể là vấn đề gì, tộc trưởng cũng sẽ đồng ý giúp các ngươi giải quyết. Vậy được rồi, xin dẫn đường. Lâm Tiêu ra vẻ có chút miễn cưỡng đáp lại. Tốt, đa tạ. Thấy đối phương đồng ý, Hỏa Bình lộ vẻ vui mừng, tự giới thiệu một chút, tại hạ là Hỏa Bình, tướng quân của Xí Liệt Điệu bộ lạc. Lâm Tiêu. Lâm Tiêu chắp tay đáp lễ. Ra là Lâm tiên sinh, Hỏa Bình cung kính cười, vẫy tay, mấy người các ngươi qua đây, đưa ba vị Lâm tiên sinh cùng về bộ lạc. Vút, vút. Ba người Xí Liệt Điệu bay tới, hóa thành hình dạng Xí Liệt Điệu, sau đó để ba người Lâm Tiêu lần lượt ngồi lên. Xuất phát. Két. Theo một tiếng kêu vang vọng, đoàn người Hỏa Bình liền mang theo Lâm Tiêu và mấy người nữa, bay về Xí Liệt Điệu bộ lạc. Phải nói rằng tốc độ của Xí Liệt Điệu rất nhanh, ngay cả Vũ Hồn, người cũng là thú nhân phi hành, cũng phải tự than không bằng. Xí Liệt Điệu không hổ là một phương bá chủ của Xí Liệt lĩnh. Một ngày sau, dưới sự phi hành tốc độ cao của đoàn người Hòa Bình, cuối cùng họ đã đến Xí Liệt Điệu bộ lạc. Xí Liệt Điệu bộ lạc nằm trong một khu rừng màu đỏ rực. Nhìn một cái, phía trước là một biển cả màu đỏ rực, cây cối cao chọc trời, cành lá, thân cây đều có màu đỏ như lửa, thậm chí không khí xung quanh cũng tràn ngập khí tức nóng bỏng. Rất nhanh, đoàn người bay vào khu rừng này, một lát sau thì hạ cánh. Đây là Liệt Hỏa Sâm Lâm. Phía trước chính là Xí Liệt Điệu bộ lạc của chúng ta. Hỏa Bình giới thiệu, mấy người Lâm Tiêu đi theo sau. Không lâu sau, Lâm Tiêu thấy phía trước không xa có những ngôi nhà gỗ, những ngôi nhà này cũng có màu đỏ rực, rõ ràng là được xây dựng bằng vật liệu tại chỗ. Đến rồi. Hỏa Bình nói, dẫn mọi người tiến về phía trước. Hỏa Bình tướng quân, các ngài đã về. Trước bộ lạc, mấy người lính gác mỉm cười nói. Ừ, về rồi, còn mang về cả huyết lang hoa. Hỏa Bình nói, tộc trưởng thế nào rồi? Hai, những người lính gác thở dài, nói, vẫn như vậy, từ hơn một tháng trước, sau khi tộc trưởng trúng độc, liền cứ hôn mê bất tỉnh, đến bây giờ vẫn không có dấu hiệu khá hơn. Hy vọng huyết lam hoa này có thể giúp được gì đó. Hỏa Bình than thở. Tướng quân, ba người họ là? Người lính gác thấy sau lưng Hỏa Bình có hai thú nhân ngoại tộc và một con người, liền nghi hoặc hỏi. Họ là bạn của ta, không sao đâu. Hỏa Bình nói. Thế là, Hỏa Bình dẫn mấy người Lâm Tiêu tiến vào Xí Liệt Điệu bộ lạc. Trên đường đi, Lâm Tiêu biết được, tộc trưởng của Xí Liệt Điệu bộ lạc là Hỏa Phần, một tháng trước không rõ nguyên nhân đã trúng độc, hôn mê bất tỉnh và cơ thể ngày càng suy yếu. Trong thời gian này, phó tộc trưởng cùng các vị tướng quân đã thử mọi cách, mời rất nhiều thú y, nhưng đều không có hiệu quả, cho đến nay đã trôi qua một tháng. Mới mấy ngày trước, một vị thú y đề nghị rằng huyết lam hoa có lẽ sẽ hữu dụng, thế là Hỏa Bình liền rời bộ lạc đi tìm, từ đó mới có cảnh tượng mà mấy người Lâm Tiêu đã thấy trước đó. Vừa bước vào bộ lạc, ánh mắt của rất nhiều người Xí Liệt Điệu đều đổ dồn vào ba người Lâm Tiêu, dù sao, nơi đây về cơ bản đều là người Xí Liệt Điệu, đột nhiên có hai thú nhân ngoại tộc cùng một con người đi vào, tự nhiên thu hút sự chú ý của nhiều người. Chương 2311, Thiết Y Lý Sư. Chương 2311, Thiết Y Lý Sư. Hòa Bình, về rồi hả? Lúc này, một giọng nói truyền đến. Ngay sau đó, một người Xí Liệt Điệu thân hình gầy gò bước tới, bên hông treo một tấm lệnh bài giống hệt của Hòa Bình. Hỏa Phong tướng quân, ta đã mang huyết lam hoa về rồi, hy vọng có thể chữa khỏi bệnh cho tộc trưởng. Thấy người đến, Hòa Bình lên tiếng chào hỏi. Hai, là Thiết Y Lý Sư bảo ngươi đi tìm phải không? Vì bệnh của tộc trưởng, gần đây ông ấy cũng đã dốc hết tâm sức, luyện chế rất nhiều đan dược, đáng tiếc đều không có tác dụng gì, e rằng huyết lam hoa này cũng không có tác dụng lớn. Hỏa Phong than thở. Dù thế nào cũng phải thử một lần, không thể từ bỏ một tia hy vọng nào. Hòa Bình nói. Nói thì nói vậy, ai cũng hy vọng tộc trưởng sớm tỉnh lại, nhưng đã hơn một tháng rồi, có lúc, người ta không thể quá cố chấp, nên chấp nhận hiện thực. Hòa Phong nói với giọng điệu khuyên nhủ. Ta tin rằng, tộc trưởng nhất định có thể tỉnh lại. Hòa Bình kiên định nói. Hy vọng là vậy, ngươi đi tìm Tiết Y Sư thử xem. Hòa Phong lắc đầu, vỗ vai Hòa Bình rồi quay người rời đi. Nhưng khi hắn rời đi, bằng tinh thần lực nhạy bén của mình, Lâm Tiêu đã nhận ra rõ ràng, trong mắt Hòa Phong này lóe lên một tia sát ý rất nhỏ, vụt qua rồi biến mất, tuy không dễ nhận thấy nhưng vẫn bị Lâm Tiêu bắt được. Chúng ta đi thôi. Hòa Bình liếc nhìn mấy người Lâm Tiêu rồi đi sâu vào trong bộ lạc. Lắc đầu, không nghĩ nhiều, Lâm Tiêu đi theo. Rất nhanh, Mấy người đến trước một căn nhà gỗ, căn nhà này vô cùng tinh xảo và rộng lớn, trên đó còn khắc một bức tượng Xí Liệt Điểu, vừa nhìn đã biết người ở bên trong không phải là người thường. Đúng vậy, đây chính là nơi ở của tộc trưởng Xí Liệt Điểu, lúc này, Hỏa Phần đang nằm bên trong, hôn mê bất tỉnh. Trước nhà gỗ, có không ít lính gác canh giữ, trong đó có một vị tướng quân, hai vị phó tướng, đều tỏa ra khí tức cường đại. Khí tức thật mạnh. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, thực lực của vị tướng quân này tuyệt không thua kém Thiết Đồ của Huyết Sư bộ lạc. Không hổ là thế lực mạnh nhất Xí Liệt Lĩnh, nếu có thể mượn được viện binh, chắc chắn có thể giải quyết được tình thế cấp bách của Thốc Ưng bộ lạc. Nhưng mấu chốt bây giờ là làm cho Hỏa Phần tỉnh lại. Thực ra Lâm Tiêu cũng không có 100% nắm chắc, nhưng thôn linh quyết của hắn có thể luyện hóa đủ loại kịch độc kỳ độc, từ trước đến nay chưa từng thất thủ, tình hình hiện tại cũng phải thử một lần. Hỏa Lôi tướng quân, ta muốn gặp tộc trưởng. Hỏa Bình chắp tay hành lễ, nói: "Ngươi có thể bảo, họ không được bảo, đây là quy củ." Hỏa Lôi dứt khoát nói, ánh mắt lướt qua ba người Lâm Tiêu, lộ ra vẻ cảnh giác. "Hỏa Lôi, mấy người này là do ta mời đến để giúp tộc trưởng giải độc, phiền ngươi linh động một chút, cho ta bảo." Hỏa Bình nói. "Giải độc? Không phải ta nói ngươi, Hỏa Bình, lẽ nào ngươi không rõ tình hình hiện tại sao? Tin tức tộc trưởng của chúng ta trúng độc hôn mê, bây giờ đã lan truyền khắp Xí Liệt Lĩnh, rất nhiều bộ lạc đang tìm cách thừa cơ đoạt quyền. Vào lúc này, ngươi lại còn dẫn người ngoại tộc tới, còn có một con người, lẽ nào ngươi không sợ bọn họ sẽ gây bất lợi cho tộc trưởng sao?" Hỏa Lôi trầm giọng nói. Nghe vậy, Hỏa Bình im lặng, nói: "Ta hiểu những điều này, nhưng tình hình của tộc trưởng đang ngày càng xấu đi, chúng ta phải thử mọi phương pháp, lẽ nào cứ để tộc trưởng nằm đó chờ chết sao? Không cần người khác, có Tiết Y Lý Sư ở đây, ta tin tộc trưởng sớm muộn gì cũng sẽ khỏe lại." Hỏa Lôi kiên quyết nói. "Nhưng có chuyện gì? Sao ồn ào thế?" Hỏa Bình đang định nói thì lúc này, một bóng người từ trong nhà gỗ bước ra. Thú nhân này thân hình phát phúc, trên má có vài sợi râu, tóc dựng một mảng lớn, mặc áo vải thô, tay cầm một cuốn sách cổ, sau lưng kéo một cái đuôi, chậm rãi bước ra. "Mèo." Lâm Tiêu trợn mắt, đây rõ ràng là một thú nhân tộc mèo, nói chính xác là một con mèo béo. "Thiết Y Thiền Sư." Thấy người tới, Hỏa Bình và Hỏa Lôi cùng mọi người vội vàng chắp tay hành lễ, rất cung kính. "Các ngươi đang ồn ào cái gì? Ta đang ở bên trong giải độc cho tộc trưởng, đã nghe thấy các ngươi ở ngoài ồn ào, xảy ra chuyện gì?" Thiết Y Thiền Sư sắc mặt có chút không vui nói. "Thiết Y Thiền Sư, Hỏa Bình hắn đã dẫn hai thú nhân ngoại tộc và một con người đến, nói rằng họ có thể giúp tộc trưởng giải độc. Ta sợ mấy người này có ý đồ xấu, nên không cho họ vào." Hỏa Lôi giải thích. "Giải độc?" Thiết Y Thiền Sư sững người một chút, sau đó quét mắt nhìn ba người Lâm Tiêu, dường như cảm thấy có chút buồn cười, chỉ bằng mấy người các ngươi mà có thể giải độc sao? "Là ta có nắm chắc, có thể giúp tộc trưởng giải độc." Lâm Tiêu lên tiếng, hắn biết, nếu không nói như vậy, đối phương chắc chắn sẽ không cho hắn vào. "Thôi đi, ta thừa nhận, y thuật của nhân tộc quả thực cao siêu. Thuật luyện đan của ta cũng là học từ các ngươi, nhưng ngươi mới bao nhiêu tuổi? Những vị luyện đan sư cao cấp mà ta từng gặp, người trẻ nhất cũng đã ngoài 50, ngươi một tên nhóc danh, có thể giải được độc gì chứ?" Thiết Y Thiền Sư khinh thường nói. Chương 2312, Băng Hỏa Sát chương 2312, Băng Hỏa Sát muốn giải độc, không nhất thiết phải là luyện đan sư, ta có cách khác." Lâm Tiêu nói. "Hoang đường, toàn lời vô căn cứ, tất cả độc dược trên đời đều phải dùng giải dược để giải trừ, mà giải dược thì cần luyện đan sư luyện chế. Ngươi nghĩ ngươi là ai, thật là trò cười." Sắc mặt Thiết Y Thiền Sư trầm xuống, lười nói thêm lời vô ích, nhìn về phía Hỏa Bình. "Hỏa Bình, đã tìm được huyết lam hoa chưa?" "À, tìm được rồi." Hỏa Bình lấy huyết lam hoa ra, đưa cho Thiết Y Thiền Sư, nói: "Thiết Y Thiền Sư, hay là để họ thử một lần, lỡ như cái gì, lỡ như bọn họ hại chết tộc trưởng thì sao? Không phải ta nói ngươi, bây giờ không biết có bao nhiêu kẻ muốn mưu hại tộc trưởng của chúng ta. Ngoài phó tộc trưởng và mấy vị tướng quân các ngươi, cộng thêm ta, những người khác đều không được đến gần tộc trưởng, hiểu chưa? Ta đi luyện đan đây." Nói xong, Thiết Y Thiền Sư trực tiếp đi vào trong. "Thiết Y Thiền Sư, Thiết Y Thiền Sư." Hỏa Bình gọi mấy tiếng, nhưng Thiết Y Thiền Sư đã không còn thấy đâu, khiến Hỏa Bình chỉ biết thở dài lắc đầu, mặt đầy thất vọng. "Hỏa Bình, ngươi muốn bảo thăm tộc trưởng thì có thể, còn những người khác thì thôi đi." Hỏa Lôi lạnh nhạt nói, vẻ mặt không cho thương lượng. Lâm Tiêu nhíu mày, Thiết Y Thiền Sư này quả thực có chút tự cho mình là đúng, nhưng lúc này không phải là lúc tính toán những chuyện này, hắn phải tìm cách gặp được Hỏa Phần. Nhưng Hỏa Lôi này rõ ràng cũng là kẻ cứng đầu, muốn vào trong rất khó. "Các ngươi cứ ở tạm đây đi, ta sẽ nghĩ cách khác." Hỏa Bình nhìn mấy người Lâm Tiêu một cái, bất đắc dĩ nói. Thực ra trong lòng, hắn cũng không chắc chắn Lâm Tiêu có thể chữa khỏi cho tộc trưởng hay không, nhưng một tháng đã qua, tình hình của tộc trưởng ngày càng tồi tệ, mà Thiết Y Lý Sư cũng không có biện pháp hữu hiệu nào, hắn mới muốn tìm người thử một lần, đáng tiếc, Thiết Y Lý Sư không cho hắn cơ hội này. Thế là, Hỏa Bình sắp xếp chỗ ở cho ba người Lâm Tiêu, sau đó không biết đi đâu. Ba người ngồi trong nhà gỗ, lắc đầu thở dài. Chúng ta vốn là đến cầu viện, ai ngờ Hỏa Phần kia lại trúng độc, hôn mê bất tỉnh, thảo nào mãi không thấy gửi viện binh đến." Vũ Hồn than thở. "Đúng vậy, bây giờ chỉ còn nửa tháng nữa thôi, chúng ta cứ ở đây chờ đợi cũng không phải là cách, tình hình bên Thốc Ưng bộ lạc rất cấp bách rồi." Nhậm Vĩnh nhíu chặt mày, nắm chặt tay, nhưng cũng không có cách nào. "Mà nói đi cũng phải nói lại, Lâm Tiêu, ngươi có thật sự có cách giải độc cho Hỏa Phần kia không?" Vũ Hồn hỏi. Lâm Tiêu gật đầu, "Có hơn 7 phần nắm chắc, ta có phương pháp của riêng mình, nhưng mấu chốt bây giờ là không thể gặp được Hỏa Phần." "Vậy à, vậy ngươi có thể nói phương pháp đó cho Hỏa Bình, để hắn làm không?" Nhậm Vĩnh nói. "Không được, phương pháp này chỉ có ta mới làm được." Lâm Tiêu lắc đầu, thôn linh quyết cũng chỉ có hắn mới biết. Nghe vậy, Vũ Hồn và Nhậm Vĩnh không nói gì thêm, họ biết đây chắc chắn liên quan đến bí mật của Lâm Tiêu, cũng không hỏi tiếp. Thuyền đến đầu cầu át sẽ thẳng, có lẽ vài ngày nữa, Tiết Y Lý sư kia sẽ thay đổi ý định, không phải Hỏa Bình đã đi tìm cách rồi sao? Nhậm Vĩnh ngăn ủi, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Vũ Hồn thở dài, thời gian cấp bách, nhưng họ tạm thời cũng không có cách nào, không thể xông vào được, làm vậy chỉ sợ mạng cũng không còn, chỉ có thể chờ tin tức của Hỏa Bình trước. Lâm Tiêu im lặng, lúc này hắn cũng không có cách nào. Một lát sau, hắn rời khỏi nhà gỗ, ra khỏi bộ lạc, tìm một nơi hẻo lánh để tu luyện. Lòng bàn tay mở ra, băng diễm hiện lên, Lâm Tiêu bắt đầu tu luyện. Trước đó, Lâm Tiêu đã luôn tu luyện môn võ kỹ này, trên đường đi cũng không dừng lại, bây giờ, băng hỏa sát của hắn đã có thể hóa hình, cách tu thành đã rất gần. Lúc này, vì tạm thời không có cách nào, thời gian cũng không thể lãng phí, chi bằng tĩnh tâm tu luyện một phen. Trong nháy mắt, 3 ngày đã qua. Bùm. Trong rừng rậm, chỉ thấy băng diễm bốc lên trong tay Lâm Tiêu, đột nhiên, ánh mắt hắn ngưng tụ, tinh thần và khí lực tập trung cao độ, năm ngón tay nắm chặt, giữ băng diễm trong lòng bàn tay. Giây tiếp theo, hắn tung một quyền về phía trước. Ầm. Băng diễm vô tận tuôn ra, khoảnh khắc sau, nhanh chóng ngưng tụ thành một con hỏa mãng và một con băng mãng, trong tiếng gầm rú, hỏa mãng và băng mãng lao ra, nhanh chóng cuốn lấy nhau, xoay tròn, rồi hung mãnh lao về phía trước. Bùm. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, trong phạm vi mấy trăm mét phía trước, một con đường rộng rãi được dọn sạch, dọc đường đi, tất cả cây cối đều bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn lại cho tàn, mặt đất bị băng phong, phủ đầy xương giá. Mà đây là trong tình huống Lâm Tiêu đã cố ý thu lại phần lớn uy lực, dù sao, vị trí của hắn cũng không quá xa bộ lạc, nếu động tĩnh quá lớn, thu hút sự chú ý của người khác sẽ không hay. Băng hỏa sát, cuối cùng cũng tu thành rồi, nhanh hơn ta tưởng. Nhìn vào lòng bàn tay, băng diễm đang nhảy múa, Lâm Tiêu lộ ra một tia hưng phấn, nhưng ngay sau đó, hắn dường như nghĩ đến điều gì đó, nhíu mày, chết rồi, tu luyện quá nhập tâm, quên mất chính sự. Nghĩ vậy, Lâm Tiêu vội vàng chạy về phía bộ lạc. Nhưng không lâu sau, đột nhiên, hắn cảm nhận được có khí tức đang đến gần đây. Thần sắc khẽ động, Lâm Tiêu khắc linh văn, áp chế khí tức của bản thân, ẩn mình trên tán cây. Không lâu sau, hai bóng người đi về phía này. Khi thấy hai bóng người đó, Lâm Tiêu ánh mắt khẽ động, một trong hai người chính là Hỏa Phong đã gặp trước đó, còn người kia cũng là một người sĩ liệt điểu, tóc bạc trắng, trông khá uy nghiêm. Vừa rồi gần đây, dường như có động tĩnh chiến đấu. Lão giả tóc trắng nhíu mày. Chương 2313, kích tướng pháp chương 2313, kích tướng pháp yên tâm đi, phó tộc trưởng, có lẽ là manh thu xuất hiện gần đây đang đánh nhau thôi. Yên tâm, trước khi đến đây ta đã kiểm tra xung quanh, chuyện chúng ta vừa nói sẽ không ai biết đâu. Hỏa Phong nói. Vậy thì tốt, đến lúc đó, cứ theo kế hoạch mà làm. Lão giả tóc trắng nói. Không vấn đề. Đi, về thôi, e rằng lão già Hỏa phần kia cũng không cầm cự được bao lâu nữa. Nói rồi, hai người liền rời đi. Phó tộc trưởng, Hỏa Phong. Nhìn bóng hai người rời đi, Lâm Tiêu hai mắt híp lại, cuộc đối thoại của hai người tuy rất kín đáo, nhưng thông tin tiết lộ ra lại khiến hắn cảm thấy, chuyện Hỏa phần chúng độc xem ra không đơn giản. Xác nhận Hỏa Phong và người kia đã quay về bộ lạc, Lâm Tiêu cũng vội vàng trở về. Về đến nhà gỗ, Nhậm Vĩnh và Vũ Hồn vẫn đang cau mày ủ rũ, nhìn dáng vẻ của họ là biết chuyện vẫn chưa có chuyển biến. Chúng ta cùng đi tìm Hỏa Bình, hỏi xem tình hình thế nào rồi. Lâm Tiêu nói. Hai người gật đầu, chỉ có thể như vậy thôi. Hỏi thăm một chút, mấy người mới biết Hỏa Bình lại đi tìm Tiết Y Lìa Sư, thế là ba người Lâm Tiêu trực tiếp đến căn nhà gỗ trước đó. Quả nhiên, chưa đến gần căn nhà gỗ, Lâm Tiêu đã nghe thấy Hỏa Bình và Tiết Y Lìa Sư đang tranh cãi. Tiết Y Lìa Sư, ngài cứ đồng ý đề nghị của tôi đi, chỉ thử một lần thôi, được không? Không được, ta kiên quyết không đồng ý. Ngươi có hiểu rõ mấy tên đó không? Lỡ như bọn họ có ý đồ xấu đến để hại tộc trưởng, thì ngươi và ta đều sẽ trở thành tội nhân của bộ lạc. Nhưng bây giờ tình hình của tộc trưởng quá tệ, gần đây lại xấu đi nữa rồi, ta sợ đến lúc đó độc tố càng sâu, muốn cứu cũng không kịp nữa. Hỏa Bình lo lắng nói, hôm qua đan dược mà ngài luyện chế cũng không có tác dụng, thật sự không thể kéo dài thêm nữa, nếu không ta thật không biết tộc trưởng còn chống đỡ được bao lâu. Tiết Y Việt Sư, ngài cứ nghe ta một lần đi, nếu có chuyện gì trách nhiệm ta sẽ đánh bác. Thử, ngươi đánh bác, ngươi có tư cách đó sao? Tiết Y Việt Sư quát, cho ta thêm chút thời gian nữa, ta nhất định sẽ tìm ra cách. Ngươi nghĩ ta không muốn tộc trưởng sớm tỉnh lại sao? Hỏa Bình tướng quân, Tiết Y Việt Sư. Ngay lúc hai người đang tranh cãi không dứt, Lâm Tiêu bước tới, chắp tay với Hỏa Bình và Tiết Y Lìa Sư. Lâm Tiêu. Hỏa Bình tượng trưng hành lễ, còn Tiết Y Lìa Sư thì lười biếng liếc nhìn Lâm Tiêu. Từ sau khi nghe những lời vô kê lời tuyên bố vô căn cứ của Lâm Tiêu hôm đó, ông ta đã không còn thiện cảm gì với hắn. Lâm Tiêu không để ý, nói, Tiết Y Lìa Sư, ta biết ngài không tin ta, nhưng ta có thể chứng minh cho ngài thấy. Chứng minh cho ta thấy. Tiết Y Lìa Sư lắc đầu, nhếch miệng cười, thôi đi, ta không muốn lãng phí thời gian, ta còn phải đi luyện đan. Hỏa Bình, ngươi đi tìm giúp ta mấy loại dược liệu này. Luyện chế thêm bao nhiêu đan dược nữa cũng vô dụng thôi, ngươi không có bản lĩnh đó. Lúc này, Lâm Tiêu đột nhiên lên tiếng. Lời này vừa thốt ra, khung cảnh lập tức im lặng. Bên cạnh, Hỏa Bình, Hỏa Lôi, cả Nhậm Vĩnh và những người khác đều kinh ngạc nhìn Lâm Tiêu. Họ đương nhiên biết, nói những lời này trước mặt Tiết Y Lìa Sư, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Họ cũng không ngờ, Lâm Tiêu lại dám nói như vậy. Còn Tiết Y Lìa Sư thì cũng sững sờ tại chỗ, dường như nghi ngờ mình nghe nhầm. Nhưng khi ông ta thấy vẻ lạnh nhạt và sự khinh thường ẩn hiện trên mặt Lâm Tiêu, ông ta mới tỉnh táo lại. Tên này lại dám coi thường ông ta. Thằng nhóc con, ngươi nói gì? Lập tức, Tiết Y Lìa Sư nổi trận lôi đình, nghĩ đến mình, đường đường là y sư hàng đầu của Sĩ Liệt Lĩnh, lại bị một thằng nhóc không biết từ đâu ra dạy dỗ, hơn nữa còn là một nhân tộc, khiến ông ta không nhịn được mà lửa giận bùng lên. Ấy ấy, Tiết Y Lìa Sư, hắn không có ý đó, đừng nổi giận, đừng nổi giận, thấy tình hình không ổn, Hỏa Bình vội vàng tiến lên, xoa dịu Tiết Y Lìa Sư, vội vàng chuyển chủ đề, Tiết Y Lìa Sư, mấy bị dược liệu trên này, phải đi đâu tìm? Ý của ta chính là như vậy, ngươi không có bản lĩnh thì nên để người khác thử một lần, không thể lấy tính mạng người khác ra đùa dẫn được. Ai ngờ lúc này, Lâm Tiêu lại lên tiếng, và giọng điệu còn nặng hơn. Lần này, Tiết Y Lìa Sư trực tiếp nổi điên, đẩy Hỏa Bình ra, tức giận chỉ vào Lâm Tiêu, tiểu tử, ngươi muốn chết phải không? Dám nói chuyện với ta như vậy? Hỏa Lôi, bắt hắn lại cho ta. Vâng. Bên cạnh, Hỏa Lôi cũng đã sớm không vừa mắt, tầm quan trọng của Tiết Y Lìa Sư hắn làm sao không biết, đó là người mà hắn vô cùng kính trọng, sao có thể để người khác bất kính? Bước mấy bước, Hỏa Lôi tiến về phía Lâm Tiêu, mặt lộ vẻ lạnh lùng. Dừng tay. Hỏa Bình vội vàng chắn trước mặt Lâm Tiêu. Hỏa Bình, ngươi đang làm gì vậy? Không nghe thấy thằng nhóc này ăn nói hôn sược với ta sao? Loại tiểu tử không biết trời cao đất dày này, không dạy dỗ một phen, thật sự để nó tưởng mình ghê gớm lắm sao? Thiết Y Dược Sư tức giận nói. Ta chưa bao giờ nói mình ghê gớm gì cả. Lúc này, Lâm Tiêu lên tiếng, ánh mắt không hề né tránh, nhìn thẳng vào Thiết Y Dược Sư, có bản lĩnh hay không, không phải dựa vào miệng lưỡi, mà là dùng hành động để chứng minh. Bị Lâm Tiêu nhìn chằm chằm như vậy, Thiết Y Dược Sư nhất thời sững sờ, ông ta nhìn thấy trong mắt đối phương một sự tự tin và bình tĩnh không nên có ở lứa tuổi này, ánh mắt này, ông ta chỉ từng thấy ở một số cường giả nguyên anh cảnh. Ngay sau đó, Thiết Y Dược Sư lắc đầu, hừ lạnh nói, đúng vậy, ngươi nói đúng, bản lĩnh không phải nói ra, mà là làm ra, vậy ta muốn hỏi, ngươi có bản lĩnh gì? Chương 2314, Vạn Độc Nô Công. Chương 2314, Vạn Độc Nô Công, bản lĩnh giải độc. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói, nếu không tin, ngươi có thể để ta thử ở đây. Ha ha, Thiết Y Dược Sư khinh thường, lười lãng phí thời gian với ngươi ở đây, ta còn phải đi chữa bệnh cho tộc trưởng. Nói rồi, Thiết Y Dược Sư quay người định rời đi. Cũng phải thôi, có lẽ ngươi sợ rồi, sợ ta thể hiện bản lĩnh quá mạnh, uy hiếp đến ngươi. Ta có thể hiểu, mau chạy trốn đi. Lâm Tiêu khoanh tay trước ngực, cười giễu cợt. Nghe vậy, bước chân của Tiết Y Lìa Sư dừng lại, ông ta đột ngột quay người, nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, ngọn lửa giận vốn đã dập tắt lại bùng lên. Thằng ngại danh, ngươi nói gì? Ta chạy. Ta có cần phải chạy sao? Ngươi nghĩ ngươi có thể uy hiếp được ta ư? Mẹ kiếp, ngươi đang nói nhảm gì vậy? Vậy tại sao ngươi không cho ta thử? Lâm Tiêu hỏi ngược lại, trong lòng cười lạnh, đối phó với loại người cố chấp này, hắn phải đi ngược lại lối mòn, kích động đối phương, nếu không cứ mãi khẩn cầu một cách khẩn thiết thì cũng vô ích. Được, vậy ta cho ngươi một cơ hội, nhưng nếu ngươi thất bại, ngươi phải quỳ xuống dập đầu xin lỗi, dập đầu xin lỗi cho ta. Thiết Y Dược Sư hung hăng nói, trên mặt thậm chí còn lóe lên một tia dữ tợn. Hôm nay ông ta đã liên tiếp hai lần bị một thằng nhóc con chống đối, làm sao không tức giận cho được? Nếu đối phương đã không biết điều, ông ta sẽ để đối phương tự vả vào mặt mình, để hắn biết những lời vừa nói ra nực cười và không biết tự lượng sức mình đến mức nào. Nói rồi, Thiết Y Dược Sư lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, ánh sáng lóe lên, lấy ra một bình ngọc trong suốt. Trong bình ngọc là một con rết toàn thân màu tím sẫm, nhưng đã không còn hơi thở sự sống, lặng lẽ cuộn tròn bên trong, nhưng trên thân nó vẫn mơ hồ tỏa ra một luồng tử khí nhàn nhạt, lượn lờ khắp trong bình, không cần nghĩ cũng biết, đó chắc chắn là kịch độc. Đây là Vạn Độc Nô Công, một trong thập đại độc vật của Bắc Nguyên, độc tính vô cùng khủng khiếp, ngay cả võ giả nguyên anh cảnh chẳng phải, nếu không kịp thời dùng công lực xua tan, chưa đầy nửa phút sẽ mất mạng. Nói ra, con rết này, năm xưa chính là ta nhờ tộc trưởng giúp ta thu phục. Thiết Y Sư nhẹ nhàng lắc lắc bình ngọc trong tay, ánh mắt nhìn Lâm Tiêu, mang theo một tia trêu chọc, nếu ngươi có gan, hãy đặt con rết này lên tay. Chỉ cần ngươi có thể chịu được hơn một phút, ta sẽ tin vào bản lĩnh giải độc của ngươi, ngươi có dám không? Dường như chắc chắn Lâm Tiêu không dám nhận, Thiết Y Lìa Sư mặt đầy vẻ khinh thường. Bên cạnh, Hỏa Bình và mấy người Nhậm Vĩnh đều nhíu mày, phải nói rằng, việc Thiết Y Lìa Sư làm quả thực quá khắc nghiệt, đến cả Nguyên Anh cảnh cũng không dám dễ dàng chạm vào độc vật, lại bắt Lâm Tiêu đi giải độc, điều này sao có thể? Rõ ràng là đang bắt nạt người khác. Được, có thể. Tuy nhiên, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, Lâm Tiêu lại lập tức đồng ý, không chút do dự, khiến mọi người sững sờ, ngay cả Thiết Y Lìa Sư cũng rất ngạc nhiên. Nhưng nếu ta làm được, ngươi phải cho ta vào chữa trị cho tộc trưởng. Được, ngươi làm được, ta sẽ đồng ý. Thiết Y Lìa Sư nói, nhưng ta nhắc nhở ngươi, nếu không được thì đừng cố gắng, nếu không, ngươi sẽ chết rất thảm. Đưa cho ta đi. Lâm Tiêu đưa tay ra. Ha ha. Thiết Y Lìa Sư lắc đầu, đưa bình ngọc cho Lâm Tiêu. Nếu tên nhóc nhân tộc này đã không biết tự lượng sức, vậy thì cứ để hắn tự làm tự chịu, có chết cũng là do hắn tự tìm. Nhận lấy bình ngọc, Lâm Tiêu đang định mở ra, Nhậm Vĩnh đột nhiên nói, Lâm Tiêu, ngươi nghĩ cho kỹ, đây là độc vật có kịch độc. Ngươi tuyệt đối không được lấy tính mạng mình ra đùa giỡn. Đúng vậy, chúng ta có thể nghĩ cách khác, ngươi làm vậy, chỉ sợ sẽ uổng mạng. Vũ Hồn cũng đội vàng nói. Yên tâm, ta không sao. Lâm Tiêu không nói nhiều, không thể tiếp tục chờ đợi được nữa, ngày qua ngày, thời gian rồi sẽ hết, tình hình bên Thốc Ứng bộ lạc không thể chờ đợi thêm. Nói rồi, Lâm Tiêu trực tiếp mở nắp bình, lập tức, một luồng khí tức màu tím sấm thoát ra. Trong phút chốc, mọi người xung quanh đều biến sắc, lùi về phía sau, vận chuyển nguyên khí hộ thể. Ngay cả Hỏa Lôi và những người khác cũng lùi lại mấy bước, dùng nguyên khí chống cự, dù sao đây là độc vật mà ngay cả võ giả nguyên anh cảnh cũng phải kiêng dè, độc khí thoát ra cũng không hề đơn giản. Thằng nhóc khá lắm, có gan, Thiết Y Lìa Sư thầm nghĩ trong lòng, nhưng lại lắc đầu cười lạnh, chỉ tiếc là quá ngu ngốc, Vạn Độc Nô Công này không đơn giản như người nghĩ đâu. Nhớ lại năm đó, ta cũng chỉ hít phải một hơi độc khí, mất nửa tháng trời, dùng đủ loại đan dược, linh thảo mới có thể thanh trừ trong cơ thể. Huống chi, ngươi còn muốn dùng tay chạm vào, chỉ sợ ngươi còn chưa kịp chạm vào, cái mạng nhỏ của ngươi đã toi rồi. Nắp bình vừa mở, độc khí lan tỏa, Lâm Tiêu không thể né tránh, một phần độc khí ập thẳng vào mặt hắn. Lâm Tiêu. Nhậm Vĩnh biến sắc, muốn qua đó, nhưng bị Vũ Hồn giữ lại, đường qua đó, ngươi cũng sẽ trúng độc, có lẽ, hắn sẽ có cách nào đó. Nhậm Vĩnh nhíu chặt mày, thở dài, trong lòng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, mong Lâm Tiêu có thể chống lại những độc khí này, nhưng điều này, có thể sao? Độc khí vừa tiếp xúc với da, lập tức thấm sâu vào trong, sắc mặt Lâm Tiêu lập tức trở nên u ám, chuyển thành màu tím nhạt, sau đó lại dần dần chuyển sang màu tím sẫm. Không chỉ vậy, độc tố còn lập tức lan xuống dưới, từ gò má, di chuyển xuống cổ. Mọi người xung quanh thấy vậy, không ai không kinh hãi, đây mới chỉ là độc khí thoát ra mà thôi, từ đó có thể thấy, con giết trong mình, kịch độc còn mạnh đến mức nào. Tiểu tử, ngươi sắp phải trả giá bằng mạng sống cho sự ngu ngốc và tự phụ của mình rồi. Thiết Ý Dược Sư chỉ biết lắc đầu. Tuy nhiên, giây tiếp theo, lại thấy Lâm Tiêu từ từ nhắm mắt lại, thôn linh quyết trong cơ thể bắt đầu vận chuyển. Chương 2315, khá là thoải mái chương 2315, khá là thoải mái ha ha, chấp nhận số phận chờ chết rồi sao? Thiết Ý Dược Sư cười lạnh. Bên cạnh, Nhậm Vĩnh và Vũ Hồn thì nắm chặt tay, mặt đầy lo lắng. Độc tố sắp lan đến tạng phủ rồi, hắn hết cứu rồi, rất nhanh sẽ hóa mủ lở loét mà chết. Thiết Ý Dược Sư kết luận. Nghe vậy, Nhậm Vĩnh và Vũ Hồn mặt xám như tro, nhìn Lâm Tiêu đang bất động, trong lòng vô cùng đau đớn, nếu không phải vì giúp họ, hắn cũng sẽ không ra nông nỗi này. Đừng làm rơi con bạn độc nô công của ta xuống đất, tiểu tử, ngươi sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa. Thiết Ý Dược Sư đeo mặt nạ và găng tay đặc chế, đi đến trước mặt Lâm Tiêu, định lấy lại bình ngọc, ông ta chắc chắn rằng Lâm Tiêu lúc này sắp toi đời rồi. Bút. Tuy nhiên, Thiết Ý Dược Sư vừa đi được hai bước, lại thấy Lâm Tiêu đột ngột mở mắt. Cái gì? Thiết Ý Dược Sư bị dọa cho giật mình, cứng đờ tại chỗ, trợn tròn mắt. Muốn ta chết, còn xa lắm. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói, ngay sau đó, một cảnh tượng kinh người xuất hiện. Vừa dứt lời, lại thấy màu da ở cổ Lâm Tiêu đang dần chuyển từ màu tím sẫm sang tím nhạt, rồi cuối cùng lại trở về bình thường. Sao? Sao có thể? Thiết Ý Dược Sư trợn to mắt, không nhịn được mà kinh hô. Lâm Tiêu, Nhậm Vĩnh và Vũ Hồn mắt sáng lên, như thể nhìn thấy hy vọng. Còn những người khác thì mặt đầy kinh ngạc. Tiếp đó, chỉ thấy da ở cổ Lâm Tiêu nhanh chóng trở lại như cũ, không chỉ vậy, theo đó, độc tố trên mặt cũng dần dần biến mất. Một lát sau, tất cả độc tố đều tan thành mây khói. Chưa hết, sau khi trở lại bình thường, Lâm Tiêu cầm lấy bình ngọc, nghiêng bình đổ con vạn độc nô công bên trong ra, tay kia vững vàng đỡ lấy nó. Xì xì xì. Cả sân vang lên một loạt tiếng hít khí lạnh, nhiều người nhìn đến ngây người, đặc biệt là Thiết Ý Dược Sư, như thể gặp ma, đôi mắt trợn ngày càng to, miệng há hốc, đủ để nhét cả một quả trứng ngỗng. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu vận chuyển thôn linh quyết, sức mạnh thôn phệ luyện hóa khởi động, chống lại sự xâm thực của vạn độc nô công lên lòng bàn tay. Quá trình này, hắn mặt không biểu cảm, thản nhiên như không, thậm chí còn cố ý xoa xoa nó vài cái, hoàn toàn bình an vô sự. Đột nhiên, Lâm Tiêu nhíu mày, khiến mọi người thần sắc khẽ động, tưởng rằng có phản ứng gì, nhưng Lâm Tiêu lại tiếp lời, da của con rết này cũng khá mịn màng, sờ vào rất thoải mái. Lời này vừa thốt ra, mọi người đều ngã ngửa, suýt chút nữa té lăn ra đất. Phải biết rằng, đây là vạn độc nô công khiến người ta nghe danh đã sợ mất mật, không phải là côn trùng đồ chơi gì, ngay cả nguyên anh cảnh sơ sẩy cũng mất mạng, nhưng trong miệng Lâm Tiêu lại như thể không đáng nhắc đến. Sự chênh lệch to lớn này khiến mọi người thậm chí có ảo giác, dường như vạn độc nô công kia cũng không ghê gớm lắm, nhưng dù vậy, cũng không ai dám lên thử, không khéo mạng nhỏ cũng không còn. Rất nhanh, một phút trôi qua, Lâm Tiêu như thể yêu thích không nỡ rời tay mà vớt ve con rết thêm vài cái nữa, sau đó mới bỏ nó vào bình, ánh mắt rơi vào người Thiết Ý Dược Sư. Khoe miệng Thiết Ý Dược Sư co giật dữ dội, như thể có một cái tát vang dội giáng lên mặt ông ta, nhất thời, ông ta vẫn không thể tin vào những gì mình vừa thấy. Thiết Ý Dược Sư, những gì ngài yêu cầu ta đã làm được rồi, ngài nên giữ lời hứa của mình. Lâm Tiêu đi đến trước mặt Thiết Ý Dược Sư đang như chết lặng, đưa bình ngọc qua, lạnh nhạt nói. Thiết Ý Dược Sư như tỉnh ngộ, ho khan hai tiếng, cẩn thận nhận lấy bình ngọc, mặt đầy vẻ khó tin, ngươi làm sao làm được? Thiết Ý Dược Sư, đây là bí mật của ta, bây giờ, ngài có thể dẫn ta đi gặp tộc trưởng được rồi chứ, ta vẫn có nắm chắc, có thể trừ đi độc tố trên người ông ấy. Lâm Tiêu nói. Được, tốt, ta dẫn ngươi vào. Thiết Ý Dược Sư nhất thời vẫn chưa hoàn hồn, thực sự là cảnh tượng vừa rồi đã gây ra cho ông ta một cú sốc quá lớn, gần như lật đổ nhận thức của ông ta. Nhưng, Thiết Ý Dược Sư nhanh chóng phản ứng lại, chỉ có một mình ngươi được vào. Được, Nhậm Tướng Quân, Vũ Tướng Quân, hai vị ở đây chờ ta nhé. Lâm Tiêu quay đầu nhìn Nhậm Vĩnh và Vũ Hồn. À, được. Nhậm Vĩnh và Vũ Hồn đội vàng gật đầu. Chỉ là ánh mắt nhìn Lâm Tiêu đầy vẻ kinh ngạc, dường như vẫn chưa hoàn hồn sau cảnh tượng vừa rồi. Thực ra, khi Lâm Tiêu đề nghị rằng hắn có thể giúp hỏa phần giải độc, cả hai đều bán tín bán nghi, đặc biệt là Vũ Hồn, hắn thậm chí còn cho rằng đây là kế hoãn binh của Lâm Tiêu để tiếp cận hỏa phần. Tuy nhiên, lúc này, họ mới biết rằng Lâm Tiêu có bản lĩnh thật sự, ngay cả độc của vạn độc nô công cũng không hề sợ hãi, tuyệt đối có thể coi là một kẻ tàn nhẫn, thậm chí là một con quái vật. Đi, theo ta vào đây. Thiết Ý Dược Sư không nhịn được mà liếc nhìn Lâm Tiêu một cái, sự kinh ngạc trong mắt vẫn chưa tan, hoàn toàn không còn vẻ khinh thường trước đó. So với sự bẽ mặt vì bị vả mặt, trong lòng ông ta lại càng thêm vui mừng, có lẽ độc của tộc trưởng thật sự có thể được tên nhóc nhân tộc này giải trừ. Hòa Bình đi theo sau, mặt đầy kích động, hắn biết, đưa Lâm Tiêu về quả nhiên là đúng, hắn cuối cùng đã nhìn thấy hy vọng. Lần này, Hỏa Lôi cũng không ngăn cản, trên mặt cũng đầy vẻ mong đợi, hy vọng Lâm Tiêu có thể giúp tộc trưởng tỉnh lại. Rất nhanh, mấy người Lâm Tiêu tiến vào nhà gỗ, còn Nhậm Vĩnh và Vũ Hồn thì chờ ở bên ngoài. Chương 2316, trừ độc chương 2316, trừ độc bên trong nhà gỗ, trên một chiếc giường trải da thú. Một lão giả tóc bạc trắng đang nằm trên giường, chính là tộc trưởng của Xí Liệt Điệu bộ lạc, Hỏa Phần. Đã hơn một tháng rồi, tộc trưởng cứ nằm trên giường, hôn mê bất tỉnh, trong cơ thể lưu động một loại hắc khí kỳ lạ, loại khí này có thể xâm thực nguyên khí của người ta, đã thử đủ loại đan dược cũng không có tác dụng. Thiết Y Thế Sư than thở, nhìn về phía Lâm Tiêu, trên mặt mang theo một tia hy vọng. Lâm Tiêu gật đầu, đi đến bên giường, lúc này, Hỏa Phần đang yên lặng nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân da rẻ hiện ra một màu đen bệnh hoạn, mơ hồ có thể nghe thấy hơi thở của ông, nhưng chậm hơn nhiều so với người thường. Không nghĩ nhiều, Lâm Tiêu nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Hỏa Phần, truyền nguyên khí vào. Quả nhiên, nguyên khí vừa được truyền vào, lập tức bị một luồng khí tức kỳ lạ nuốt chửng, như châu đất xuống biển, biến mất không dấu vết. Lâm Tiêu có thể cảm nhận được, lúc này, nguyên khí trong cơ thể Hỏa Phần cũng đang bị luồng hắc khí này nuốt chửng. Nguyên khí đối với võ giả mà nói, tương đương với dưỡng chất của cây cối, một khi bị hút cạn hoàn toàn, sẽ mất mạng. Hơn một tháng trôi qua, nguyên khí trong cơ thể Hỏa Phần đã không còn lại bao nhiêu, cho dù khí phủ có thể tự động sinh ra, nhưng cũng là thu không đủ chi, cứ như vậy, không bao lâu nữa, khí tức của Hỏa Phần sẽ ngày càng yếu đi. Thế nào? Thiết Y Địa Sư hỏi. Để ta thử xem. Lâm Tiêu nắm chặt cổ tay Hỏa Phần, thôn linh quyết vận chuyển, lập tức, một luồng sức mạnh thôn phệ từ lòng bàn tay hắn tuôn ra. Cảm nhận được luồng khí từ bên ngoài tiến vào, hắc khí trong cơ thể Hỏa Phần lập tức tấn công, muốn nuốt chửng nó. Tuy nhiên, giây tiếp theo, nó lại bị một luồng sức mạnh thôn phệ khác trói chặt, sau đó, bị kéo ra ngoài. Luồng hắc khí lưu động trong cơ thể Hỏa Phần bị Lâm Tiêu hút vào trong cơ thể, vừa mới vào, nó đã điên cuồng thôn phệ nguyên khí trong cơ thể Lâm Tiêu. May mắn là Lâm Tiêu lập tức vận chuyển thôn linh quyết để luyện hóa, phải nói rằng, luồng hắc khí này rất khó đối phó, nó không ngừng giãy giụa, một lúc lâu sau, luồng khí này mới bị tiêu diệt. Thành công rồi. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, mặc dù chỉ tiêu diệt được một ít khí, một thành công nhỏ, nhưng lại khiến hắn tăng thêm lòng tin. Tiếp đó, Lâm Tiêu làm theo cách cũ, trước tiên thôn phệ hắc khí đó, thu vào trong cơ thể, sau đó luyện hóa nó. Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, ngày càng nhiều khí bị Lâm Tiêu thôn vệ và luyện hóa. Nửa canh giờ sau, phần ngón tay của Hỏa Phần có thể thấy rõ đã trở lại màu da ban đầu. Thành công rồi. Thiết Y Di Sư và Hỏa Bình trước là kinh ngạc, sau đó là mừng rỡ, suýt chút nữa đã reo hò nhảy cẫng lên. Một tháng dày vò, cuối cùng cũng nhìn thấy hy vọng. Nhưng họ nhanh chóng bình tĩnh lại, cố gắng không phát ra tiếng động nào để không làm phiền Lâm Tiêu. Lâm Tiêu thần sắc không đổi, tiếp tục luyện hóa. Vài canh giờ sau, một cánh tay của Hỏa Phần đã hoàn toàn bình phục. Lúc này, Lâm Tiêu dừng lại, liên tục thi triển thôn linh quyết, luyện hóa loại hắc khí đó. Tiêu hao của hắn rất lớn, lúc này Lâm Tiêu đã mồ hôi đầm đìa, cần phải nghỉ ngơi. Lâm Minh, vất vả cho ngươi rồi, hãy nghỉ ngơi thật tốt đi. Hỏa Bình vội vàng bưng trà qua, đưa cho Lâm Tiêu. Đây là bổ khí đan, có thể giúp ngươi nhanh chóng phục hồi thể lực. Thiết Y Di Sư cũng lấy ra đan dược, mặt đầy nụ cười, thái độ hoàn toàn khác với trước kia, như hai người khác nhau. Cảm ơn. Lâm Tiêu cũng không khách sáo, uống nước ăn thuốc, ngồi xuống nghỉ ngơi. Sau khi hồi phục, Lâm Tiêu tiếp tục bắt đầu chữa trị. Lúc này, ngoài nhà gỗ, hai bóng người đi về phía này. Phó tộc trưởng, Hỏa Phong tướng quân. Hỏa Lôi chào hỏi. Hai người đó chính là Phó tộc trưởng Hỏa Dương và Hỏa Phong. Tình hình tộc trưởng thế nào rồi? Hỏa Dương hỏi. Có một con người đang chữa trị cho tộc trưởng. Hỏa Lôi nói. Cái gì? Chữa trị? Một con người? Hỏa Dương và Hỏa Phong đều sững sờ. Hỏa Dương nhíu mày, không phải đã nói rồi sao? Ngoài mấy vị tướng quân các ngươi, còn có ta, chỉ có Thiết Y Đại Sư mới được vào. Ngươi làm vậy, lỡ như tộc trưởng bị hại thì sao? Nhưng Phó tộc trưởng, tên nhóc nhân tộc kia, hình như thật sự có bản lĩnh, ngay cả vạn độc nô công cũng không sợ, là Thiết Y Đại Sư dẫn hắn vào. Biết đâu, thật sự có hy vọng chữa khỏi cho tộc trưởng. Hỏa Lôi giải thích. Hy vọng cái quái gì, để ta vào xem. Hỏa Dương ánh mắt lóe lên vài cái, cùng Hỏa Phong bước vào nhà gỗ. Thiết Y Địa Sư. Vừa bảo, Hỏa Dương đã gọi. Phó tộc trưởng, Hỏa Phong tướng quân, hai vị đến rồi. Thiết Y Địa Sư quay người, thấy hai người bảo, liền nói. Tên này đang làm gì vậy? Vừa bảo, Hỏa Dương đã thấy tay Lâm Tiêu đang nắm một cánh tay của Hỏa Phần, liền quát lớn. Thiết Y Địa Sư sắc mặt khẽ biến, vội vàng làm động tác im lặng, nhỏ giọng nói, Phó tộc trưởng, hắn đang chữa thương cho tộc trưởng. Chữa thương? Hỏa Dương nhíu mày, liếc nhìn Lâm Tiêu một cái, chỉ bằng hắn. Ha ha, ngươi đang đùa sao? Thiết Y Địa Sư, ngay cả ngươi cũng không giải quyết được độc trên người tộc trưởng, huống chi là một tên nhóc chưa mọc đủ lông đủ cánh. Không phải đâu, Phó tộc trưởng, thật sự có hiệu quả, không tin ngài xem, trên người tộc trưởng đã được trừ đi một phần độc tố. Thiết Y Địa Sư vội vàng nói. Nghe vậy, Hỏa Dương nhìn qua, chỉ thấy hắc khí trên một cánh tay của Hỏa Phần đã hoàn toàn biến mất, trở lại như thường. Tuy nhiên, khi nhìn thấy cảnh này, trên mặt Hỏa Dương lại không hề có chút vui mừng nào, ngược lại hai mắt híp lại, một tia sáng kỳ lạ lóe lên. Phó tộc trưởng, thế nào, hắn thật sự có thể giải trừ độc tố trên người tộc trưởng? Thiết Y Địa Sư nói. Chương 2317, cổ trùng chương 2317, cổ trùng Hỏa Dương đột nhiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc vui mừng, vậy thì tốt quá rồi, không ngờ, thằng nhóc này thật sự có chút bản lĩnh. Tốt, vậy cứ giao cho hắn đi, ta không làm phiền các ngươi nữa, nói rồi, Hỏa Dương lại nhìn Hỏa Phong, ngươi giúp ta ở lại đây trông chừng tộc trưởng. Trong lúc nói chuyện, Hỏa Dương đi đến bên cạnh Hỏa Phong, dùng nguyên khí truyền âm, để mắt đến thằng nhóc này, cả lão già này nữa, có tình hình gì, lập tức báo cáo cho ta. Vâng. Hỏa Phong gật đầu. Ngay sau đó, Hỏa Dương bước ra khỏi nhà gỗ. Phó tộc trưởng, tình hình của tộc trưởng bên trong thế nào rồi? Vừa ra ngoài, Hỏa Lôi đã hỏi. Ồ, rất tốt, thằng nhóc đó thật sự có bản lĩnh, có lẽ không lâu nữa, Hỏa Phần sẽ tỉnh lại. Vất vả cho ngươi phải canh gác ở đây rồi, Hỏa Lôi. Hỏa Phần vỗ vai Hỏa Lôi, rồi nên ngang rời đi. khoảnh khắc quay người, trong mắt hắn lóe lên một tia hàn ý lạnh lẽo. Tốt quá rồi. Hỏa Lôi vô cùng phấn khích, các ngươi ở đây canh gác, ta vào xem. Bên trong nhà gỗ, Lâm Tiêu chuyên tâm chữa thương cho Hỏa Phần, trong lòng lại đang suy nghĩ. Hỏa Dương này, để Hỏa Phong ở lại, nói là chăm sóc, nhưng thực chất, rõ ràng là để giám sát. Quả nhiên, phỏng đoán của hắn không sai, chuyện Hỏa Phần trúng độc, e rằng không thoát khỏi liên quan đến vị phó tộc trưởng Hỏa Dương này. Nếu vậy, bọn họ nhất định sẽ tìm mọi cách để ngăn cản hắn cứu tỉnh Hỏa Phần. Không biết từ lúc nào, một ngày đã trôi qua. Lâm Tiêu đã giúp Hỏa Phần trừ đi 1/3 hắc khí, sắc mặt Hỏa Phần đã hồi phục phần nào, khí tức cũng mạnh hơn trước. Lâm tiên sinh, vất vả cho ngài rồi, tối nay cứ giao cho ta, ngài hãy về nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai lại đến. Hỏa Phong nói. Không cần đâu, ta cứ ở đây nghỉ ngơi là được, tiện cho việc chữa thương cho tộc trưởng. Lâm Tiêu nói. Hắn làm sao không biết tâm tư của Hỏa Phong này, chỉ sợ hắn vừa bước ra khỏi căn nhà gỗ này, có thể sống sót trở về hay không cũng là một vấn đề. Như vậy thì ngại quá, dù sao vết thương của tộc trưởng cũng đã đỡ nhiều rồi, không đợi một lúc này, ngài nghỉ ngơi cho tốt mới có thể chữa thương cho tộc trưởng nhanh hơn, phải không? Hay là về nghỉ ngơi đi, ở đây có ta trông coi là được rồi. Hỏa Phong cười nói. Không sao, ta vẫn nên ở đây nghỉ ngơi thôi, không có gì phải ngại cả, ta cũng có việc cầu xin tộc trưởng, đây đều là việc nên làm. Hòa Bình tướng quân, ta ở đây nghỉ ngơi, không có vấn đề gì chứ? Nói rồi, Lâm Tiêu nhìn về phía Hòa Bình. Cái này, không có vấn đề, Hòa Bình gật đầu, nếu ngài muốn ở đây nghỉ ngơi cũng không sao, ta và Hỏa Phong tướng quân sẽ thay nhau gác đêm ở đây. Đừng để quá mệt, có cần gì, cứ gọi chúng tôi. Thiết Ý Địa Sư nói. Được. Lâm Tiêu mỉm cười. Hỏa Phong sắc mặt có chút khó coi, nhưng Hỏa Bình và Thiết Ý Địa Sư đều đã nói vậy, hắn cũng không thể nói gì thêm, chỉ có thể tính toán trong lòng, tìm cơ hội khác. Cứ như vậy, tối hôm đó, Lâm Tiêu nghỉ ngơi trong nhà gỗ. Đối với tu hành giả mà nói, giấc ngủ cũng không phải là bắt buộc, đặc biệt là ở cảnh giới của họ, điều cần thiết chỉ là bổ sung nguyên khí trong cơ thể, ổn định khí phủ. Trời còn chưa sáng, Lâm Tiêu đã điều chỉnh trạng thái tốt, lại bắt đầu chữa thương. Rất nhanh, lại một ngày trôi qua, hắc khí trên người Hỏa Phần đã được tiêu trừ 2/3, khiến Thiết Y Lý Sư và Hỏa Phong cùng mọi người mặt đầy vui mừng, luôn ở bên cạnh Lâm Tiêu, bưng trà rót nước, hỏi han ân cần, phục vụ vô cùng chu đáo. Cũng chính vì vậy, Hỏa Phong luôn không có cơ hội nào. Ngoài ra, Hỏa Dương cũng đã đến vài lần, thấy hắc khí trên người Hỏa Phần ngày càng ít đi, bề ngoài tỏ ra rất vui mừng, nhưng trong lòng lại rất sốt ruột. Bên ngoài, biết tin độc tố của Hỏa Phần đang giảm bớt, Nhậm Vĩnh và Vũ Hồn cũng rất vui mừng. Chỉ cần Hỏa Phần tỉnh lại, họ chắc chắn có thể mượn được viện binh, đến lúc đó, giải quyết tình thế khó khăn của Thốc Ưng bộ lạc tuyệt đối không thành vấn đề. Ngày thứ ba, Lâm Tiêu tiếp tục chữa trị. Theo tiến độ trước đó, hôm nay, hắn có thể loại bỏ hoàn toàn hắc khí trong cơ thể Hỏa Phần. Lúc này, khí tức của Hỏa Phần đã hồi phục rất nhiều, sắc mặt cũng hồng hào hơn. Hòa Bình và Tiết Y Diệp Sư cùng với Hỏa Lôi đều đang mong chờ khoảnh khắc hắc khí bị tiêu trừ và Hỏa Phần tỉnh lại. Còn bên cạnh, Hỏa Phong và Hỏa Dương thì chỉ biết đứng nhìn mà sốt ruột, nếu Hỏa Phần tỉnh lại, kế hoạch của họ coi như đổ sông đổ biển. Nhưng nhất thời, họ cũng không có cách nào khác. Nhìn xem, một ngày sắp trôi qua, độc khí trên người Hỏa Phần đã bị tiêu trừ gần hết, chỉ còn lại phần lưng, một vùng cuối cùng bằng lòng bàn tay. Khi Lâm Tiêu thúc dục thôn linh quyết, không ngừng thôn phệ hắc khí cuối cùng, vùng hắc khí ngày càng nhỏ lại, cuối cùng co lại bằng nắm tay, rồi bằng ngón tay. Nhìn xem, hắc khí sắp được loại bỏ hoàn toàn. Nhưng lúc này, Lâm Tiêu đột nhiên nhíu mày, bởi vì lúc này, hắn bỗng phát hiện, cho dù hắn có thúc dục thôn linh quyết thôn phệ luyện hóa thế nào đi nữa, vùng nhỏ cuối cùng vẫn không thể bị hút ra. Chờ đã, đây là. Đột nhiên, Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, nhìn kỹ lại, lúc này mới phát hiện, đường viền của vùng hắc khí cuối cùng dường như giống một con côn trùng, mơ hồ còn đang ngọ ngoại. Đây là cái gì? Thiết Y Dư Sư và những người khác cũng đều kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào con côn trùng đó. Chẳng lẽ là cổ trùng? Thiết Y Dư Sư khẽ lẩm bẩm. Cái gì? Cổ trùng? Lẽ nào tộc trưởng bị hạ cổ? Hạ cổ? Đó không phải là thủ đoạn của Vu sư Tây Bộ sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Hòa Bình, Hỏa Lôi và những người khác kinh ngạc không yên. Lâm Tiêu, ngươi xem có thể loại bỏ con trùng này không? Thiết Y Dư Sư hỏi. Chương 2318, bốn món tài liệu. Chương 2318, bốn món tài liệu để ta thử. Lâm Tiêu nhíu mày, vận chuyển thôn linh quyết đến mức tối đa, thôn vệ và luyện hóa con cổ trùng này. Tuy nhiên, giây tiếp theo, con cổ trùng này lại không hề nhúc đích, hoàn toàn không có ý định ra ngoài. Dù Lâm Tiêu có cố gắng thế nào, vẫn không có cách nào, con trùng này như thể đã mọc sâu vào bên trong, bất đắc dĩ, hắn đành phải từ bỏ. Để ta thử, trực tiếp khều nó ra là được chứ gì? Hòa Bình nói, lấy ra một con dao găm, nhắm vào vị trí của cổ trùng, trực tiếp hạ dao. Phụt. Dao hạ xuống, da thịt bị cắt ra, máu tươi chảy ra, nhưng lại không thấy cổ trùng đâu. Ở kia, Lâm Tiêu chỉ vào cánh tay của Hỏa Phần, con cổ trùng đã trốn đến đó. Ta không tin. Hòa Bình chấp lấy cơ hội, lại một nhát dao đâm ra, kết quả lại bị cổ trùng trốn thoát. Con cổ trùng này dường như cực kỳ nhạy cảm với bên ngoài, mỗi lần dao của Hòa Bình còn chưa hạ xuống, nó đã trốn sang vị trí khác, cực kỳ khó bắt. Ngay khi Hòa Bình định ra tay lần nữa, Thiết Y Lý Sư lại đột ngột vô vào đầu hắn, vội vàng băng bó vết thương cho Hỏa Phần. Đồ ngốc, cứ như ngươi thế này, trùng chưa bắt được, tộc trưởng đã mất máu quá nhiều mà chết rồi. Nhưng vậy phải làm sao? Hòa Bình thở dài, gãi đầu, lòng có thừa mà sức không đủ. Lâm Tiêu, ngươi có cách nào không? Thiết Y Lý Sư nhìn về phía Lâm Tiêu. Con trùng này đã ăn sâu vào máu thịt của tộc trưởng, hơn nữa tốc độ di chuyển rất nhanh, muốn dùng ngoại lực để lấy ra rất khó. Lâm Tiêu trầm ngâm một lát, với thủ đoạn hiện tại của ta, cũng không có cách nào tiêu diệt được con trùng này. Nghe vậy, Tiết Y Lý Sư và những người khác đều nhíu mày, mặt lộ vẻ lo lắng, còn Hỏa Phong và Hỏa Dương thì lại thầm thở phào nhẹ nhõm, khỏe miệng nhếch lên. Nhưng tiếp đó, Lâm Tiêu lại chuyển lời, nhưng sao? Ánh mắt Tiết Y Lý Sư và những người khác sáng lên, đội bằng hỏi, chỉ cần ngươi có thể giúp tộc trưởng chúng ta tỉnh lại, bất kỳ điều kiện nào, bất kỳ thứ gì, đều không thành vấn đề. Lúc này, trong mắt họ, Lâm Tiêu gần như là cọng rơm cứu mạng, là hy vọng duy nhất để cứu tỉnh Hỏa Phần. Đúng vậy, Lâm Tiêu, ngươi cần gì, cứ việc mở miệng, chỉ cần có thể làm cho tộc trưởng tỉnh lại. Hòa Bình nói, là thế này, muốn tiêu diệt con trùng này, ta cần một vài thứ, nhưng những thứ này, hiện tại ta đều không có. Thứ gì, ngươi cứ nói ra, Bắc Nguyên của chúng ta tuy văn minh là hậu, nhưng đất rộng của nhiều, thiên tài địa bảo gì cũng không thiếu, chỉ cần ngươi nói, chúng ta nhất định sẽ tìm cách lấy cho ngươi. Gật đầu, Lâm Tiêu suy nghĩ một chút rồi nói, ta cần một thứ, huyết linh thảo, thủy linh hoa, thiên nhiên hỏa linh chi, và thiên viêm thánh quả, có thể tìm được không? Những thứ này là vật liệu để tu luyện thôn linh quyết tầng thứ 8. Huyết linh thảo và thủy linh hoa, vấn đề chắc không lớn, bình thường ta cũng thích sưu tầm một số kỳ chân dị thảo, những thứ này ta đều có, Thiết Ý Địa Sư nói, chỉ là thiên nhiên hỏa linh chi và thiên viêm thánh quả, ta thật sự không có. Nếu ta nhớ không lầm, Phó tộc trưởng, trong nhà ngài hình như có mấy đóa thiên nhiên hỏa linh chi phải không? Thiết Ý Địa Sư đột nhiên nói, ồ, à, đúng là có. Hỏa Dương đáp, sắc mặt có chút khó coi. Vậy là được rồi, thiên nhiên hỏa linh chi cũng có rồi, phiền Phó tộc trưởng mang qua đây. Thiết Ý Địa Sư nói, được, tất nhiên không vấn đề. Hỏa Dương gật đầu, trong lòng lại đang kêu khổ không thôi. Mấy đóa thiên nhiên hỏa linh chi này là do hắn tốn bao công sức mới có được, vốn định nuôi thêm một thời gian nữa mới dùng, đến lúc đó hỏa phần quyết của hắn có thể tiến thêm một tầng nữa. Nhưng bây giờ lại phải lấy ra một phần, mà hắn lại không thể từ chối, dù sao đây cũng là để cứu mạng tộc trưởng, hắn không có cách nào từ chối. Đúng rồi, Lâm Tiêu, ngươi cần dùng bao nhiêu hỏa linh chi? Thiết Ý Địa Sư hỏi. Ừm, suy nghĩ một chút, Lâm Tiêu nhìn Hỏa Dương mỉm cười, nếu được, Phó tộc trưởng cứ mang hết hỏa linh chi qua đây đi ạ. Cái gì? Hỏa Dương trợn to mắt, mặt đầy kinh ngạc, thiếu chút nữa là phun ra một ngụm máu tươi. Toàn bộ hỏa linh chi, điều này quá đáng rồi, quả thực là sư tử ngoạm. Sao, nếu Phó tộc trưởng không tiện thì thôi vậy, đến lúc đó mọi người lại nghĩ cách khác. Lâm Tiêu cười nhạt, làm sao có thể chứ, vì để tộc trưởng sớm ngày tỉnh lại, hỏa linh chi có là gì, yên tâm, cứ giao cho ta. Hỏa Dương cố gắng nặn ra một nụ cười, vỗ ngực đáp, nhưng trong lòng lại đang co giận dữ dội, nguồn bực muốn chết, nhưng không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể nuốt đắng vào lòng. Nhưng dù vậy, vẫn còn thiếu thiên viêm thánh quả. Thiết Ý Địa Sư nhíu mày, thiên viêm thánh quả, ta có biết một nơi có, chỉ là. Lúc này, Hỏa Lôi đột nhiên lên tiếng, ánh mắt mọi người lóe lên, hỏi dồn, chỉ là sao? Chỉ là nơi đó có rất nhiều bạo liệt ương yêu xuất hiện, trong đó còn có một con yêu vương ở đó, là tu vi nguyên anh cảnh nhất trọng. Hỏa Lôi nói, nguyên anh cảnh. Thiết Ý Địa Sư hai mắt híp lại, không sao, đến lúc đó, Hỏa Lôi, Hỏa Phong, Hỏa Bình, ba vị cùng đi, chắc chắn đủ để đối phó với con yêu vương đó, lấy được thiên viêm thánh quả. Ta cũng đi cùng nhé. Hỏa Dương nói. Chương 2319, Bạo Liệt Sơn Mạch. Chương 2319, Bạo Liệt Sơn Mạch không được, Phó tộc trưởng, ba vị tướng quân đều đã đi, phải có một người ở lại trấn giữ. Nếu ngài cũng đi, lỡ có chuyện gì, thì xử lý thế nào? Phó tộc trưởng, ngài cứ ở lại chủ trì đại cục, chuyện này giao cho chúng tôi đi. Thiết Ý Địa Sư nói. Được rồi. Hỏa Dương đành phải đồng ý được, cứ quyết định vậy đi, bây giờ xuất phát ngay. Thiết Ý Địa Sư nói. Chờ một chút, Thiết Ý Địa Sư, tôi cũng đi cùng nhé. Cảm giác của tôi khá nhạy bén, có thể giúp họ tìm thấy thiên viêm thánh quả nhanh hơn. Lâm Tiêu nói. Lúc này, hắn đương nhiên muốn tìm thấy thiên viêm thánh quả càng sớm càng tốt để tiết kiệm thời gian. Hơn nữa, không có Hỏa Bình và Hỏa Lôi, để hắn ở lại một mình với Hỏa Dương, hắn luôn cảm thấy không an toàn. Cái này, Thiết Ý Địa Sư do dự, có chút lo lắng cho an nguy của Lâm Tiêu. Dù sao, nếu lỡ như Lâm Tiêu xảy ra chuyện gì, thì mọi nỗ lực đều đổ sông đổ biển. Yên tâm đi, Thiết Ý Địa Sư, tôi sẽ không sao đâu. Có ba vị tướng quân và hai người bạn của tôi ở đó, ngài không cần lo lắng. Lâm Tiêu nói. Được rồi, ngươi nhất định phải cẩn thận, chú ý an toàn. Tộc trưởng có tỉnh lại được hay không, đều trông cậy vào ngươi. Thiết Ý Địa Sư trịnh trọng gật đầu, vỗ vai Lâm Tiêu. Hỏa Bình, Hỏa Lôi, hãy mang thêm vài vị phó tướng đi cùng, cùng nhau bảo vệ an toàn cho Lâm tiên sinh. Được. Thế là đoàn người nhanh chóng thu dọn, rất nhanh liền xuất phát. Trước khi đi, Hỏa Dương ghé sát vào Hỏa Phong, dùng nguyên khí truyền âm. Hỏa Phong, xem ra ta không đi được rồi, mọi chuyện giao cho ngươi, nhớ kỹ, không được để thằng nhóc này sống sót trở về, bất kể dùng thủ đoạn gì. Hiểu rồi. Hỏa Dương gật đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh. Xuất phát. Kết. Một tiếng kêu dài vang lên, dưới sự dẫn dắt của ba vị tướng quân Hòa Bình, mọi người rời khỏi Xí Liệt Điệu bộ lạc. Nửa ngày sau, mọi người đã đến nơi mà Hỏa Lôi nói, Bạo Liệt Sơn Mạch, cách Liệt Hỏa Xâm Lâm khoảng mấy chục vạn dặm. Bạo Liệt Tương Yêu, đúng như tên gọi, là một loại chim thú cực kỳ hung bạo, bản tính hung tàn, hiếu chiến hiếu sát, đặc biệt là khi đối mặt với ngoại tộc, chúng càng điên cuồng tấn công, đến chết mới thôi. Mà Bạo Liệt Sơn Mạch cũng vì thế mà có tên, đây chính là địa bàn của Bạo Liệt Tương Yêu. Nếu không cần thiết, rất nhiều thú nhân đều sẽ đi vòng qua nơi này, ngay cả thế lực lớn nhất Xí Liệt Lĩnh là Xí Liệt Điệu bộ lạc cũng không ai dám dễ dàng đến đây. Nhưng lần này, vì Thiên Viêm Thánh Quả, không thể không xông vào một chuyến. Đến rồi. Hỏa Lôi nói. Mọi người gật đầu, đáp xuống trong dãy núi. Nếu ta nhớ không lầm, Thiên Viêm Thánh Quả kia ở vị trí trung tâm của dãy núi, trước đây khi ta thực hiện nhiệm vụ, đã tình cờ thấy qua, nơi đó có một con đại yêu nguyên anh canh giữ. Hỏa Lôi nói, chúng ta hãy lặng lẽ lẻn vào trước, vào trong đừng kinh động đến các bạo liệt ương yêu khác, nếu không, nếu gây ra bạo động tập thể của bạo liệt ương yêu, sẽ rất phiền phức. Chỉ cần chúng ta có thể đến được trung tâm dãy núi, đến lúc đó chúng ta liên thủ, chắc chắn có thể giải quyết được con đại yêu đó. Hòa Bình đề nghị, mọi người tán thành, thế là tất cả đều áp chế khí tức, tiến về trung tâm dãy núi. Tuy nhiên, mặc dù mọi người rất cẩn thận, nhưng đây dù sao cũng là lãnh địa của bạo liệt ương yêu, khắp nơi đều là bạo liệt ương yêu, chỉ một chút sơ sẩy, vẫn bị phát hiện. Két. Theo một tiếng kêu chói tai, lông cổ của mấy con bạo liệt ương yêu dựng đứng lên, đôi cánh bố mạnh, bay vút lên trời, sau đó đột ngột lao xuống, ánh mắt sắc bén, lộ ra sát ý lạnh lẽo. Bạo liệt ương yêu, tương tự như người xí liệt điểu, đều có một bộ lông màu đỏ rực, nhưng thân hình nhỏ hơn một vòng, và mỏ rất nhọn, như một mũi gai, lấp lánh hàn quang lạnh lẽo. Cẩn thận. Hỏa Lôi phản ứng đầu tiên, là người duy nhất trong ba vị tướng quân đạt đến nguyên anh cảnh, thực lực của hắn không cần phải nghi ngờ. Chỉ thấy Hỏa Lôi ánh mắt lạnh đi, thiện tay tung một trường. Bùm, bùm. Mấy tia sét bắn ra, kèm theo mấy tiếng nổ vang, mấy con bạo liệt ương yêu trực tiếp nổ tung, bị sét đánh tan thành tro, không còn một cọng lông. Tuy nhiên, ngay sau đó, chưa kịp để mọi người thở phào. Két, két. Nhiều bạo liệt ương yêu hơn, từ bốn phương tám hướng bay tới, trong mắt lóe lên ngọn lửa giận dữ, trong tiếng kêu chói tai, bay nhanh đến. Trong chốc lát, như những đám mây màu đỏ rực, từ bốn phương tám hướng ập tới, muốn nhấn chìm mọi người. Không ổn, đây là chọc phải tổ ong vò vẽ rồi, mọi người cẩn thận, theo ta đột phá vòng đây. Hỏa Lôi sắc mặt biến đổi, đội vàng hô lớn. Lâm Tiêu cũng sắc mặt nghiêm trọng, những con bạo liệt ương yêu này, thực lực phổ biến đều trên nguyên hải cảnh, từ nguyên hải cảnh nhất trọng đến cựu trọng đều có, áp lực thực sự không nhỏ. Tuy nhiên, có Hỏa Lôi, một vị nguyên anh cảnh ở đây, đột phá ra ngoài, vấn đề chắc không lớn. Xẹt xẹt xẹt. Lúc này, quanh thân Hỏa Lôi bùng lên một mảng lôi điện đan xen, điện quang lóe lên, không khí tiêu vàng, sau đó hình thành một vầng sáng lôi điện chói mắt, bảo vệ mọi người. Mọi người nắm chặt nhau, nhất định phải theo sát ta. Hỏa Lôi nhắc nhở. Ầm. Giây tiếp theo, Hỏa Lôi dậm chân một cái, xông về phía trước, đồng thời, vầng sáng lôi điện cũng di chuyển theo. Két. Két. Lúc này, phía trước một đám lớn bạo liệt ương yêu ập tới, những con manh thu hung tàn này không sợ chết, trực tiếp xông lên, va chạm với vầng sáng lôi điện. Bùm. Trong chốc lát, từng tiếng nổ vang lên liên tiếp, trong một lúc, lôi điện tàn phá, năng lượng cuồng bạo, huyết nhục bay tứ tung, trực tiếp bị nhiệt độ cao làm bốc hơi, sóng xung kích dữ dội, lan tỏa từng lớp, không gian rung động như gợn sóng. Chương 2320, sát ý của Hỏa Phong. Chương 2320, sát ý của Hỏa Phong. Ầm. Ầm. Cứ như vậy, trong một chuỗi tiếng nổ vang lên, dưới sự điều khiển của Hỏa Lôi, họ đã cưỡng ép xé ra một con đường máu giữa bầy bạo liệt ương yêu. Dọc đường đi, đâu đâu cũng là xác của bạo liệt ương yêu rơi rụng và những tiếng kêu thảm thiết chói tai. Thấy vậy, mọi người sắp sửa đột phá vòng đây. Lúc này, xung quanh lại có một lượng lớn bạo liệt ương yêu ạt kéo đến, như thủy triều chặn đứng đường đi. Chết tiệt. Hỏa Lôi nhíu mày, không còn đường lui, chỉ đành điều khiển tấm chắn lôi điện tiếp tục xông lên. Mà những con bạo liệt ương yêu kia cũng từng con một lao lên như thiêu thần. Ầm. Ầm. Tiếng nổ không ngớt, tấm chắn lôi điện một đường tiến thẳng, va chạm với bạo liệt ương yêu. Trong nháy mắt, từng con bạo liệt ương yêu bị sét đánh tan xác, nhưng chúng vẫn nối gót nhau lao lên. Mà tấm chắn lôi điện, dưới sự va chạm không ngừng, lại vẫn vững chắc lạ thường. Lũ bạo liệt ương yêu này dù số lượng đông đảo, hung hãn không màng sống chết đến đâu, cũng không thể nào bù đắp được khoảng cách về thực lực. Dù sao đi nữa, Hỏa Lôi cũng là cường giả nguyên anh cảnh, tấm chắn lôi điện đi qua đâu, sắc của những con bạo liệt ương yêu này rơi xuống như mưa. Thấy vậy, họ sắp sửa thành công đột phá vòng đây. Ngay lúc này, trong đội ngũ, Hỏa Phong hai mắt híp lại, chỉ thấy hắn hư nắm bàn tay, một thanh liệt diễm đoản kiếm ngưng tụ ra. Tiếp đó, hắn đi đến vị trí gần Lâm Tiêu, búng ngón tay một cái. Xoẹt. Liệt diễm đoản kiếm đột ngột bay ra, đâm thẳng vào một vị trí nào đó trên tấm chắn lôi điện. Bùm. Một khắc sau, liệt diễm đoản kiếm lập tức nổ tung, tấm chắn lôi điện vốn hoàn hảo không tí vết, lập tức bị nổ ra một lỗ hổng. Trong phút chốc, cả tấm chắn lôi điện giống như một quả bóng da bị xì hơi, rung chuyển dữ dội. Không hay rồi. Mọi người cẩn thận. Hỏa Lôi sắc mặt ngưng lại, thầm kêu không ổn. Thế nhưng, lời hắn vừa dứt, lũ bạo liệt ương yêu xung quanh đã nhân cơ hội lao lên, điên cuồng va đập vào tấm chắn lôi điện, khiến cho lôi trường vốn đã không ổn định càng thêm chấn động kịch liệt, dòng điện hỗn loạn bắn ra từ phía. Ầm ầm. Cuối cùng, một tiếng nổ kinh thiên vang lên, cả tấm chắn lôi điện vỡ tan cảnh. Sóng ánh sáng chấn động, những luồng khí cuồng bạo điên cuồng càn quét ra xung quanh, những tia sét vụn bật bắn ra tứ tán. Không ổn. Vào thời khắc mấu chốt, Lâm Tiêu vội vàng vận chuyển nguyên khí, hình thành một lớp khiên phòng ngự quanh thân. Đồng thời, hắn triệt tiêu đi lực đạo trên người, giống như một con diều đứt dây, bay theo gió. Như vậy có thể tránh được tổn thương ở mức tối đa. Lâm Tiêu, ngươi ở đâu? Bên hai, vang lên tiếng gọi của Nhậm Vĩnh và Vũ Hồn. Thế nhưng lúc này, ở trong cơn sóng gió khổng lồ, mỗi người đều thân bất do kỷ, trao đảo theo gió. Rất nhanh, âm thanh ngày một nhỏ đi, Lâm Tiêu cũng không biết mình bị thổi về phương nào. Một lát sau, sóng gió tiêu tan, Lâm Tiêu bắt đầu rơi xuống mặt đất. Không còn sự va đập của kinh khí, Lâm Tiêu thu lại khiên phòng ngự, thân hình rối ra, ổn định cơ thể, an toàn đáp xuống đất. Nhìn quanh bốn phía, hắn đang ở trong một khu rừng núi, không biết là nơi nào trong bạo liệt sơn mạch. Sóng chấn động của vụ nổ quá mạnh, cũng không biết mọi người bị thổi đến nơi nào rồi. Lâm Tiêu hít một hơi thật sâu, để bản thân bình tĩnh lại. Việc cấp bách bây giờ là tìm kiếm vị trí của những người khác. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, với thực lực của Hỏa Lôi, tấm khiên phòng ngự mà hắn ngưng tụ ra không lẽ nào lại bị lũ bạo liệt ương yêu đó phá vỡ được? Lũ bạo liệt ương yêu đó cũng chỉ có tu vi nguyên hải cảnh mà thôi, cho dù có yêu thú nguyên hải cảnh cửu trọng, cũng không vượt quá 10 con. Lâm Tiêu nhíu mày, hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi. Trong lúc mơ hồ, trước khi tấm khiên phòng ngự bị phá, hắn dường như nghe thấy có tiếng xé gió vang lên từ bên trong. Sau đó, lỗ hổng liền bị nổ ra. Chẳng lẽ, thật là trùng hợp, Lâm tiên sinh? Ngay lúc này, một giọng nói âm dương quái khí chợt cắt ngang suy nghĩ của Lâm Tiêu. Sắc mặt hơi ngưng lại, Lâm Tiêu nhận ra giọng nói của đối phương, quay người nhìn lại, người đến quả nhiên là Hỏa Phong. Thì ra là Hỏa Phong tướng quân. Lâm Tiêu mặt nở nụ cười, quay người ôm quyền. Lâm tiên sinh, xem ra chúng ta thật sự có duyên phận, cho dù bị nổ bay đi, vẫn là nổ bay đến cùng một chỗ. Hỏa Phong cười nói đi tới, phía sau hắn còn có hai vị phó tướng. Nói ra cũng thật là vậy. Lâm Tiêu không đi qua, cười đáp lại, nhưng bước chân lại từ từ lùi về phía sau. Từng đạo quang mang lặng lẽ chui vào lòng đất. Cảm nhận được Lâm Tiêu cố ý giữ khoảng cách, nụ cười trên mặt Hỏa Phong hơi cứng lại. Lâm tiên sinh, ngươi lùi về sau làm gì, chẳng lẽ còn sợ ta ăn thịt ngươi sao? Ha ha, cái đó thì không, chỉ là ta sợ ngươi giết ta. Lâm Tiêu khẽ cười. Giết ngươi? Nghe vậy, nụ cười của Hỏa Phong cứng đờ, rồi lại cười lớn, bước về phía Lâm Tiêu. Lâm tiên sinh, ngươi đừng nói đùa nữa, ta vô duyên vô cớ, tại sao phải giết ngươi? Cho đùa này không vui chút nào. Miệng nói như vậy, nhưng Hỏa Phong vẫn không ngừng tiếp cận Lâm Tiêu, khí tức trên người hơi dâng lên. Lâm Tiêu tiếp tục vòng vo, di chuyển sang một bên, nói, mấy ngày trước, ta thấy ngươi và phó tộc trưởng nói chuyện trong rừng sâu, những lời các ngươi nói, ta đều nghe thấy cả rồi. Lời này vừa thốt ra, bước chân của Hỏa Phong thực lại, nụ cười trên mặt chợt đông cứng, thay vào đó là sự lạnh lẽo âm u, ngươi, đều nghe thấy cả rồi. Vốn dĩ, Hỏa Phong còn tưởng rằng chuyện này không ai biết, vạn vô nhất thất, không ngờ lại bị lộ ra. Ngươi đã nghe thấy những gì? Hỏa Phong không còn cười nữa, mặt mày lạnh như băng. Ta nghe thấy, các ngươi không hy vọng tộc trưởng tỉnh lại, các ngươi muốn đoạt quyền, ta nói có đúng không? Lâm Tiêu khẽ cười, không ngừng đi đi lại lại. Chương 2321, lục cấp trận pháp. Chương 2321, lục cấp trận pháp. Ngoài ngươi ra, còn ai biết nữa? Hỏa Phong lạnh lùng hỏi. Hiện tại chỉ có mình ta biết, vì ta biết, cho dù nói cho người khác cũng sẽ không tin, hơn nữa ta cũng không có bất kỳ chứng cứ nào. Lâm Tiêu nói. Hỏa Phong khẽ thở phào nhẹ nhõm, mặt lộ nụ cười lạnh, vậy thì dễ làm rồi, chỉ cần giải quyết ngươi, cũng sẽ không còn vấn đề gì nữa. Ngươi thật đúng là ngu xuẩn, biết rõ ta đến để giết ngươi, ngươi không mau chóng chạy trốn, lại còn ở đây nói nhảm. Xem ra, ngươi thật sự sống không kiên nhẫn nổi nữa rồi. Xem ra, việc tộc trưởng chúng độc cũng không thoát khỏi liên quan đến các ngươi. Lâm Tiêu nói. Ừ, dù sao ngươi cũng sắp chết, ta sẽ cho ngươi chết một cách minh bạch. Không sai, cổ độc của tộc trưởng là do phó tộc trưởng và ta mời Vu Yêu từ Tây Vực đến làm. Vốn dĩ, chỉ cần thêm một thời gian nữa, tộc trưởng sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại. Nhưng hết lần này đến lần khác ngươi lại nhúng tay vào, cản trở kế hoạch của chúng ta. Vậy thì ngươi phải chết. Ai phải chết, còn chưa chắc đâu. Khoe miệng Lâm Tiêu nhếch lên một nụ cười đầy ý vị. Ha ha, ngươi chỉ có chút tà môn ngoại đạo, giải được độc thì sao chứ? Tuổi còn trẻ, ta không tin ngươi có thể có thực lực mạnh đến đâu. Tiểu tử, muốn trách thì hãy trách ngươi đã lo chuyện bao đồng. Bây giờ những người khác đều không có ở đây, giết ngươi cũng không ai nghi ngờ là ta làm. An tâm mà đi đi. Ầm. Lời vừa dứt, hỏa phong khí tức bùng nổ, chân dậm mạnh xuống đất, trực tiếp lao đến giết Lâm Tiêu. Chưa chắc đâu. Khoe miệng Lâm Tiêu nhếch lên một nụ cười lạnh. Thấy hỏa phong đã lao đến, Lâm Tiêu lại đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Giả thần giả quỷ, đi chết đi. Hỏa Phong hừ lạnh một tiếng, khí tức ngưng tụ, một quyền tung ra hướng về Lâm Tiêu. Đại trận khởi. Ngay lúc này, Lâm Tiêu đột nhiên dậm chân xuống. Bù bù. Trong khoảnh khắc, từ dưới chân Lâm Tiêu, từng đạo linh văn nhanh chóng xuất hiện, đan xen vào nhau, hình thành từng tòa linh văn trận pháp. Linh văn lấp lánh, quang mang kinh thiên. Biến cố bất ngờ khiến Hỏa Phong thân hình ngược lại, sắc mặt biến đổi. Đây là linh văn trận pháp. Sao có thể? Ngươi bố trí trận pháp từ lúc nào? Sao ngươi biết ta sẽ đến đây? Hỏa Phong nhíu mày nói. Vấn đề này, đợi ngươi chết rồi sẽ biết. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói, sắc mặt hơi lạnh. Thử, ngươi quá coi thường ta rồi. Dù sao ta cũng là tướng quân của bộ lạc, ngươi nghĩ rằng mấy cái trận pháp này có thể cầm chân được ta sao? Hỏa Phong khinh thường nói. Nói đoạn, hắn khí tức bùng lên, chân dậm mạnh xuống đất, lao ra, xông về phía Lâm Tiêu. Vậy sao? Khoe miệng Lâm Tiêu khẽ nhếch, hai tay nhanh chóng khắc họa, sắc. Vù. Vù. Trận pháp tỏa sáng, mấy chục tòa lục cấp cao giai trận pháp đồng thời phát động công kích. Trong nháy mắt, ánh sáng lấp lánh, vô tận kiếm mang, đao khí, thậm chí cả yêu thú lao ra như một cơn bão năng lượng, hướng về phía Hỏa Phong mà cắn quét. Phá cho ta! Hỏa Phong gầm lớn, khí thế bằng bạc, đột nhiên một quyền tung ra phía trước. Ầm ầm. Trong phút chốc, vang lên một chuỗi tiếng nổ vang rền. Kinh khí bắn ra từ phía, năng lượng cuồn cuộn. Một khắc sau, quyền kình của Hỏa Phong trực tiếp bị những đợt công kích liên miên không dứt đánh tan. Thấy công kích tiếp tục đánh tới, Hỏa Phong vội vàng khoanh tay trước ngực. Buông một tiếng, Hỏa Phong lùi mạnh về sau. Mà lúc này, từ bốn phương tám hướng lại có công kích vừa đến. Khốn kiếp, sao ngươi lại biết trận pháp cao cấp như vậy? Chết tiệt, lão tử không tin. Gào. Hỏa Phong trực tiếp thú hóa, biến thành một con xí liệt điểu thú, toàn thân lửa cháy bừng bừng, đôi cánh vỗ mạnh, bay vút lên trời. Sắt. Lâm Tiêu tay chuyển ấn quyết, trận pháp tỏa sáng, lượng lớn công kích dâng lên, hình thành một tấm lưới năng lượng khổng lồ kín không kẽ hở, bao phủ xuống. Kẽ. Tiếng chim kêu chói tai vang lên, Hỏa Phong vỗ cánh, vuốt sắc liên tục bung ra, đánh ra từng đạo công kích. Thế nhưng, đối mặt với thế công quần quật liên miên không dứt của trận pháp, Hỏa Phong Thủy Trung không tìm được cửa đột phá. Mặc cho hắn điên cuồng bùng nổ, cũng vô ích. Chết tiệt, hai ngươi còn nhìn cái gì, còn không mau qua đây rút. Hỏa Phong không nhịn được gầm lên. Lên. Hai vị phó tướng khí tức bùng nổ, trực tiếp lao đến giết Lâm Tiêu. Chỉ cần giải quyết được Lâm Tiêu, trận pháp sẽ tự động biến mất. Vụ. Vụ. Ngay lúc này, chỉ thấy Lâm Tiêu lật tay, trong lúc quyển trục tỏa sáng, một loạt công kích bắn ra. Hai vị phó tướng sắc mặt biến đổi, vội vàng ra tay. Ầm. Ầm. Mấy tiếng nổ vang lên, cả hai bay ngược về sau. Đạt tới lục cấp linh văn sư, Lâm Tiêu dựa vào lục cấp cao giai linh văn, đã có thể giao thủ với võ giả nguyên hải cảnh thượng tam trọng. Nếu trận pháp được bố trí đủ, thậm chí hắn còn có thể nắm chắc cơ hội giết chết cường giả nguyên hải cảnh cửu trọng. Tuy nhiên, đối phó với cao thủ đỉnh phong nguyên hải cảnh cửu trọng như Hỏa Phong, vẫn còn kém một chút. Muốn giết ta, vậy thì giải quyết các ngươi trước. Bút. Lâm Tiêu dậm chân một cái, lao ra như tên bắn, tay cầm quần trục, giết về phía hai vị phó tướng. Ầm. Ầm. Cả hai không dám kinh suất, toàn lực bùng nổ, tu vi nguyên hải cảnh bắt trọng lộ ra không chút che giấu. Ầm. Ầm. Công kích từ quyển trục va chạm với hai người, tiếng nổ không ngớt, năng lượng bắn ra tung tóe, cả hai bay ngược về sau. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh đi, đang định thừa thế truy kích. Kẹt. Ngay lúc này, một tiếng kêu dài quen thuộc vang lên. Lâm Tiêu ánh mắt chuyển hướng, chỉ thấy ở phía xa, một con bạo liệt ưng yêu đang bay tới. Kẹt. Con bạo liệt ưng yêu này kêu lên một tiếng dài, ánh mắt quét khắp bốn phương, dường như đang kêu gọi gì đó. Kẹt. Kẹt. Một khắc sau, như nhận được tín hiệu, từ bốn phương tám hướng, từng tiếng chim kêu vang lên nối tiếp nhau. Ngày càng nhiều bạo liệt ưng yêu đang vây quanh về phía này. Không ổn. Hai vị phó tướng sắc mặt biến đổi. Lâm Tiêu sắc mặt ngưng lại, hai tay nhanh chóng khắc họa, ngón tay biến đổi với tốc độ chóng mặt. Đợi đến khi những con bạo liệt ưng yêu này tiếp cận, một tòa trận pháp hoàn toàn mới đã được ngưng tụ ra. Chương 2322, chúc ngươi may mắn. Chương 2322, chúc ngươi may mắn. Lâm Tiêu ánh mắt nhìn về phía Hỏa Phong vẫn đang dãy rủa trên không, vẫy vây tay, "Hỏa Phong tướng quân, ta đi trước một bước đây, chúc ngươi may mắn." Mỉm cười một cái, Lâm Tiêu bước vào trong trận pháp. Một khắc sau, trận pháp tỏa sáng, không gian bật mèo. Ngay sau đó, Lâm Tiêu cùng với trận pháp đồng thời biến mất không thấy tăm hơi. Không tiếp, là truyền tống trận pháp. Hỏa Phong không nhịn được chửi thề. Mà lúc này, những trận pháp kia vừa hay biến mất, Hỏa Phong thoát được thân. Thế nhưng lúc này, sắc mặt của hắn lại vô cùng khó coi. Bởi vì bây giờ, xung quanh đã có tới mấy trăm con bạo liệt ưng yêu bao vây bọn họ, hung hăng nhìn chằm chằm, và xung quanh còn có nhiều bạo liệt ưng yêu không ngừng bay tới. "Lâm Tiêu, sớm muộn gì ta cũng sẽ xé xác ngươi." Tiếng gầm giận dữ của Hỏa Phong vang vọng, rồi lập tức bị nhấn chìm trong tiếng gầm gừ hung dữ của bầy bạo liệt ưng yêu. Bù. Trong lúc ánh sáng lóe lên, Lâm Tiêu xuất hiện ở một nơi nào đó trong bạo liệt sơn mạch. Không biết những người khác đang ở đâu. Lâm Tiêu nhìn quanh bốn phía, đang tính toán xem nên đi về hướng nào. Ngay lúc này, ở phía xa, một tiếng nổ kinh thiên vang vọng, ngay sau đó là một tiếng kêu dài chói tai, chính là phát ra từ khu vực trung tâm của sơn mạch. Lâm Tiêu sắc mặt khẽ động, lao nhanh về phía nguồn âm thanh. Trên đường đi, Lâm Tiêu chú ý thấy, một lượng lớn bạo liệt ưng yêu đều đang tụ tập về hướng trung tâm. Kẹt. Một vài con bạo liệt ưng yêu kêu dài, nhắm vào Lâm Tiêu, vỗ cánh lao đến. Chạm. Lâm Tiêu chập ngón tay quét một cái, mấy chục đạo kiếm quang bay ra, kiếm quang đi qua đâu, những con bạo liệt ưng yêu này đều tan thành từng mảnh, máu thịt bắn tung tóe. Phần lớn bạo liệt ưng yêu đều lao nhanh về hướng trung tâm, không quá để ý đến Lâm Tiêu. Vụ. Để tăng tốc, Lâm Tiêu trực tiếp kích hoạt quyển trục không gian. Vụ. Vụ. Liên tiếp mấy lần xuyên không mà đi, rất nhanh, Lâm Tiêu đã tiếp cận vị trí trung tâm. Đùng. Kèm theo một tiếng đổ sập khổng lồ, một con bạo liệt ưng yêu cực lớn từ trên trời rơi xuống, đập mạnh xuống đất, mặt đất rung chuyển dữ dội. Đó là, Lâm Tiêu ánh mắt lóe lên, bay lại gần. Chỉ thấy phía trên con bạo liệt ưng yêu đã ngã xuống, có mấy bóng người đang lơ lửng, chính là Hỏa Lôi, Hỏa Bình và những người khác, Nhậm Vĩnh và Vũ Hồn cũng ở đó. "Mau, lấy Thiên Viêm Thánh Quả." Hỏa Lôi hét lên. Vụt. Lời còn chưa dứt, Hỏa Bình thân hình lóe lên, xuất hiện trước một vách đá. Trên vách đá đó, có một cây mọc bám vào vách, cây màu đỏ rực, cành lá xung xuê, có thể thấy sức sống rất mạnh. Mà trên cành cây, treo lủng lẳng mấy quả đỏ như pha lê, mơ hồ tỏa ra năng lượng nóng bỏng, khiến không gian xung quanh hơi bặm mẻo. Vụt. Hỏa Bình vây tay một cái, mấy quả đó liền bị hái xuống, thu vào nhẫn chữ vật. "Hỏa Bình tướng quân." Lúc này, Lâm Tiêu dậm chân một cái, bay về phía mọi người. "Lâm Tiêu." Thấy Lâm Tiêu đến, Nhậm Vĩnh và Vũ Hồn ánh mắt sáng lên, mặt đầy vui mừng. "Lâm tiên sinh, may mà ngươi không sao." Hỏa Lôi và Hỏa Bình mấy người cũng thở phào nhẹ nhõm. "Ấy, Hỏa Phong đâu, sao không thấy hắn?" Hỏa Bình hỏi. "Ta cũng không biết, không gặp hắn. Thiên Viêm Thánh Quả đã lấy được rồi sao?" Lâm Tiêu thuận miệng nói. "Bây giờ chưa phải là lúc nói cho họ biết sự thật, việc cấp bách là rời khỏi đây." "Ừm, lấy được rồi." Hỏa Bình gật đầu. "Với thực lực của Hỏa Phong tướng quân, chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Dù sao yêu vương này cũng đã bị các ngươi giải quyết rồi." "Hỏa Lôi tướng quân, bây giờ tất cả mọi thứ đã gom đủ, mau đưa ta về đi, để còn sớm giải độc cho tộc trưởng." Lâm Tiêu thúc giục. "Được thôi." Suy nghĩ một chút, Hỏa Lôi gật đầu. Vốn dĩ, hắn còn muốn tìm Hỏa Phong cùng về, nhưng Lâm Tiêu nói cũng có lý. Hơn nữa, tình hình hiện tại, họ phải rời đi càng sớm càng tốt. Kẹt. Kẹt. Một loạt tiếng kêu chói tai từ bốn phương tám hướng truyền đến, một đàn bạo liệt ưng yêu khổng lồ như thủy triều ùa tới, một cảnh tượng quen thuộc. "Mọi người theo sát ta, ta sẽ dẫn mọi người đột phá vòng đây. Nói rồi, mọi người co cụm lại thành một nhóm. Còn hỏa lôi thì lại một lần nữa ngưng tụ ra tâm chắn lôi điện, còn chắc chắn hơn trước, ánh sét lấp lánh, dòng điện xẹt xẹt văng lên. Sắt. Hỏa lôi hét lớn, điều khiển tâm chắn lôi điện, xông về phía trước. Ầm. Ầm. Trong phút chốc, tâm chắn lôi điện va chạm với bảy bạo liệt tương yêu, năng lượng bắn ra tung tóe, sét đánh tàn phá, máu thịt bay tứ tung, nhanh chóng bị bốc hơi khô. Cảnh tượng vô cùng đẫm máu và thảm khốc. Lần này, hỏa lôi điều khiển cẩn thận hơn, cố gắng làm cho không có kẽ hở, tránh xảy ra sự cố như trước. So với sự lo lắng và căng thẳng của những người khác, Lâm Tiêu lại bình tĩnh tự nhiên. Hắn biết, không có hỏa phong, họ chắc chắn có thể an toàn rời đi. Vài phút sau, họ xông ra khỏi vòng đây, bay khỏi bạo liệt sơn mạch. Nửa ngày sau, họ trở về xí liệt điệu bộ lạc. Lúc này, trong nhà gỗ, Hỏa Dương đứng bên giường, nhìn Hỏa Phần đang hôn mê, khóe miệng nết lên một nụ cười lạnh, "Lão giả, ngươi sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa. Vị trí tộc trưởng nên thuộc về ta rồi. Dưới sự thống trị của ta, nhất định có thể làm cho xí liệt lãnh bộ lạc tỏa sáng rực rỡ, sớm muộn gì, ta cũng sẽ thống lĩnh toàn bộ Nam vực." "Về rồi." Ngay lúc này, bên ngoài nhà gỗ vang lên mấy giọng nói. "Về rồi sao? Hừ hừ, Hỏa Phong chắc đã giải quyết xong tên tiểu tử đó rồi nhỉ. Lần này, ta xem các ngươi làm sao giải độc." Hỏa Dương thu lại nụ cười lạnh trên mặt, vội vàng bước ra khỏi nhà gỗ. Bên ngoài nhà gỗ, một nhóm người đang đi tới. Chương 2323, Thôn Linh Quyết tầng thứ 8 chương 2323, Thôn Linh Quyết tầng thứ 8 khi Hỏa Dương nhìn thấy trong nhóm người đó, Lâm Tiêu đang sừng sững ở đó, nụ cười trên mặt hắn đột nhiên đông cứng. "Sao có thể, tên tiểu tử này còn sống? Khoan đã, Hỏa Phong đâu?" Hỏa Dương sắc mặt biến đổi bất định, một cảm giác không lành dâng lên trong lòng. Sự thật cho hắn biết, chắc chắn đã xảy ra sự cố. "Phó tộc trưởng, tình hình của tộc trưởng thế nào rồi?" Hỏa Lôi bước lên phía trước, hỏi. "Ồ, không sao, vẫn như trước. Các ngươi đều bình an trở về, tốt quá rồi." Hỏa Dương nở nụ cười, rồi lập tức nhíu mày, "Hỏa Phong đâu, sao không thấy hắn? Tạm thời xảy ra chút chuyện, Hỏa Phong chắc cũng sẽ sớm quay về thôi." "Phó tộc trưởng, ngài không cần lo cho hắn đâu." Hỏa Bình an ủi. "Phó tộc trưởng, xin hỏi, Hỏa Linh Chi của ngài đã chuẩn bị xong chưa?" Lúc này, Lâm Tiêu bước tới hỏi. Hỏa Dương sắc mặt khựng lại, vội vàng cười nói, "Nhìn ta này, tuổi già rồi, đúng là dễ quên. Đợi một chút, ta đi lấy ngay đây." Quay người đi, Hỏa Dương mặt mày cổ quái. Hắn hoàn toàn không ngờ Lâm Tiêu có thể sống sót trở về, nên căn bản không chuẩn bị. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể đi lấy Hỏa Linh Chi. Sau đó, mấy người vào trong nhà gỗ. Không lâu sau, Hỏa Dương trở về, cầm mấy đóa Hỏa Linh Chi, đưa cho Lâm Tiêu, "Đều là Thiên Niên Hỏa Linh Chi, giao cho ngươi. Phó tộc trưởng quả nhiên là người sâu sắc hiểu đại nghĩa, tộc trưởng có thể tỉnh lại, một nửa công lao là của ngài." Lâm Tiêu cười nói, nhận lấy Hỏa Linh Chi. "Đâu có, đâu có, đây là việc ta nên làm." Hỏa Dương mặt cười nói, nhưng trong lòng lại đang dỉ máu. "Các vị, ta phải đi chuẩn bị một vài thứ trước. Một ngày sau, ta sẽ đến giải độc cho tộc trưởng." Lâm Tiêu nói. "Được, ngươi đi đi." Hỏa Lôi gật đầu. Lâm Tiêu bước vào một căn nhà gỗ, sau khi đóng kín mọi thứ, hắn ngồi xếp bằng. Lật tay một cái, có tổng cộng 5 thứ. Huyết Linh Hảo, Thủy Linh Hoa, Thiên Nhiên Hỏa Linh Chi, Thiên Viêm Thánh Quả và một viên yêu đan. Muốn tu luyện Thôn Linh Quyết tầng thứ 8, cần 5 thứ, trong đó có thần thú chi huyết, tức là yêu đan, Lâm Tiêu đã có, nên hắn chỉ cần 4 thứ còn lại. Nói ra, đây cũng là viên yêu đan duy nhất còn lại của hắn, chính xác hơn là Long đan, những viên khác đều đã vào bụng tiểu bạch. Nếu chỉ dựa vào một mình hắn, chỉ sợ mấy năm, thậm chí là lâu hơn nữa, cũng chưa chắc đã gom đủ những thứ này, đặc biệt là Thiên Viêm Thánh Quả và Thiên Nhiên Hỏa Linh Chi, quá nhiều có. Thôn Linh Quyết tầng thứ 8. Nhìn mấy thứ trước mắt, Lâm Tiêu có chút cảm khái. Nói ra, Thôn Linh Quyết đã dừng ở tầng thứ 7 một thời gian rất dài rồi. Chỉ cần hắn có thể đột phá đến tầng thứ 8, luyện hóa con cổ trùng kia, vấn đề chắc sẽ không lớn. Không nghĩ nhiều nữa, Lâm Tiêu hai mắt khẽ nhắm, hai tay xếp chồng lên nhau, vận chuyển công pháp. Đầu tiên là Huyết Linh Thảo và Thủy Linh Hoa, mượn sức của Thôn Linh Quyết, rút ra tinh hoa bên trong. Tiếp theo là Thiên Niên Hỏa Linh Chi, rồi đến Thiên Viêm Thánh Quả. Cuối cùng, Lâm Tiêu luyện hóa Long Đan, từng sợi long huyết lượn lờ giữa không trung. Lấy long huyết làm dẫn, dung hợp tinh hoa của 4 loại linh vật lại với nhau. Cùng lúc đó, trong một khu rừng gần xí liệt điệu bộ lạc, Hỏa Dương đang chờ đợi. "Phó tộc trưởng." Một giọng nói đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, trên bầu trời không xa, một bóng người bay tới, rồi xuất hiện ở đây. "Hỏa Phong." Hỏa Dương ánh mắt lóe lên, vội vàng đi qua. Chỉ thấy lúc này, Hỏa Phong toàn thân đẫm máu chảy đến, thở hổn hển, tóc tai bù xù, khí tức hỗn loạn, vô cùng thảm hại. "Hỏa Phong, xảy ra chuyện gì vậy?" Hỏa Dương vội hỏi. "Phó tộc trưởng, không, không hay rồi, tên tiểu tử đó, cái gã tên Lâm Tiêu, đã nghe được chuyện của chúng ta. Ta vốn định tìm cơ hội ra tay với hắn, ai ngờ, tên tiểu tử này đã sớm có phòng bị, âm thầm đặt bẫy đối phó ta. Ta khó khăn lắm mới trở về được, đáng tiếc hai vị phó tướng kia vì hiểm trợ ta mà." "Ai?" Hỏa Phong thở dài một tiếng, trong mắt lóe lên một tia oán độc. Hắn nhất định phải tự tay giết chết Lâm Tiêu để giải mối hận trong lòng. Tuy nhiên, có một chút khác biệt so với sự thật là, thực tế, chính hắn đã bỏ rơi hai vị phó tướng kia, một mình chạy trốn về. "Cái gì? Tên tiểu tử đó đã sớm biết chuyện này?" Hỏa Dương sững người, trong mắt dấy lên sát khí lạnh lẽo. Nhớ lại không lâu trước, hắn còn đưa Hỏa Linh Chi cho Lâm Tiêu, lúc này mới biết mình đã bị đối phương lừa gạt, trong lòng không khỏi tức giận. "Khoan đã, Phó tộc trưởng, tên tiểu tử đó có phải đã nói chuyện này cho người khác biết rồi không? Vậy chúng ta bây giờ?" "Yên tâm, hắn không nói, những người khác đều không biết." Hỏa Dương lắc đầu. Tại sao? Tên tiểu tử này tại sao lại không nói? Hỏa Phong nghi hoặc hỏi. Theo ta thấy, hắn lo ngại rằng không có chứng cứ xác thực, cho dù nói ra, người khác cũng chưa chắc đã tin. Hơn nữa, có thể sẽ đả thảo kinh xà. Đến lúc đó, nếu ta liều mạng cá chết lưới rách, trong số những người có mặt, thật sự không ai có thể áp chế được ta. Dù sao, Hỏa Phần vẫn đang hôn mê. Theo ta thấy, tám phần là tên tiểu tử này muốn đợi cứu tỉnh Hỏa Phần, rồi mới công bố chuyện này ra. Tuy nhiên, ta sẽ không để hắn được như ý. Nói rồi, Hỏa Dương ánh mắt lạnh đi, nhìn về phía Hỏa Phong. Hỏa Phong, chúng ta bây giờ chỉ có một cách duy nhất. Trong nhà gỗ, ba canh giờ đã trôi qua. Lâm Tiêu đột nhiên mở mắt, trong mắt tinh quang lấp lánh. Thôn Linh Quyết tầng thứ 8, thành công rồi. Thôn Linh Quyết, môn công pháp này thực ra không khó luyện, cái khó là tìm được nguyên liệu cần thiết. Nguyên liệu có đủ, những thứ khác đều không phải vấn đề. Khi xưa, Bạch Thúc giao cho ta Thôn Linh Quyết, tổng cộng chỉ có 9 tầng. Bây giờ, sắp tu luyện đến đỉnh phong rồi. Nhưng tầng thứ 9 này cũng là tầng cuối cùng, cần 7 loại thiên tài địa bảo cực kỳ hiếm có mới có thể tu luyện, thật sự là khó. Lắc đầu, Lâm Tiêu gạt bỏ những suy nghĩ này, đứng dậy bước ra khỏi nhà gỗ. Bên ngoài nhà gỗ, Hỏa Bình và những người khác đã đợi từ lâu. Thấy Lâm Tiêu ra ngoài, lập tức tinh thần phấn chấn, xong rồi. Chương 2324, địch tập kích. Chương 2324, địch tập kích. Đi thôi. Lâm Tiêu gật đầu ra hiệu. Mọi người đến bên giường Hỏa Phần, Hỏa Dương và Hỏa Phong cũng đã đuổi đến. Thấy Hỏa Phong bình an trở về, mọi người thở phào nhẹ nhõm, sau khi bày tỏ sự vui mừng và quan tâm, sự chú ý lại đều đổ dồn vào Hỏa Phần. Thấy thái độ của mọi người, Hỏa Dương trong lòng càng thêm chắc chắn, Lâm Tiêu không hề nói chuyện của họ cho người khác biết. Như vậy, hắn vẫn còn cơ hội. Mọi người lùi ra sau một chút. Lâm Tiêu nói. Mọi người gật đầu, vội vàng lùi sang một bên. Chỉ thấy ánh mắt của Lâm Tiêu khóa chặt vào vai của Hỏa Phần. Lúc này, con cổ trùng đang cuộn tròn ở đó, và lấy đó làm trung tâm, một mảng da bị hắc khí bao phủ. Vận chuyển Thôn Linh Quyết, Lâm Tiêu cách không nhắm vào vị trí của cổ trùng, một luồng sức mạnh thôn vệ mạnh mẽ được giải phóng ra, khóa chặt khu vực đó lại. Lập tức, khu vực hắc khí đó, với tốc độ mắt thường có thể thấy, nhanh chóng thu nhỏ lại. Mà hắc khí bị thôn vệ, vừa vào trong cơ thể Lâm Tiêu, đã nhanh chóng được luyện hóa. Vài phút sau, khu vực hắc khí biến mất, chỉ còn lại con cổ trùng cuối cùng. Thấy cảnh này, Hỏa Dương và Hỏa Phong không khỏi có chút căng thẳng, lông mày nhíu chặt lại. Lâm Tiêu vận chuyển Thôn Linh Quyết đến mức tối đa, muốn hút con cổ trùng này ra. Mà con cổ trùng này, muốn chạy trốn, lại bị luồng sức mạnh này kìm hãm, không thể động đậy. Theo thời gian trôi qua, hắc khí trên người cổ trùng đã mỏng đi một chút, nhưng nó vẫn ở bên trong, không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ bị phá ra. Hai canh giờ sau, Lâm Tiêu đành phải dừng lại nghỉ ngơi. Thế nào rồi? Lâm tiên sinh. Thiết y sư vội hỏi. Con cổ trùng này, ngoan cố hơn ta tưởng. Bây giờ, ta chỉ có thể từ từ hút độc khí trên người nó ra. Đợi độc khí hút cạn, nó tự nhiên cũng sẽ hết mạng. Đến lúc đó, trực tiếp lấy nó ra là được. Lâm Tiêu nói. Vậy, đại khái còn cần bao lâu nữa? Hỏa Dương hỏi. Khoảng 3 ngày nữa. Phiền mọi người ra ngoài một chút, để ta tiện tập trung tinh thần. Nghe vậy, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Thời gian không phải vấn đề, chỉ cần Hỏa Phần có thể tỉnh lại, nỗ lực trước đó của họ không hề uổng phí. Thế là họ bước ra khỏi nhà gỗ. Còn bên cạnh, Hỏa Dương và Hỏa Phong cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là khi bước ra ngoài, trong mắt Hỏa Dương lóe lên một tia lạnh lẽo. Hơn nửa ngày sau, Lâm Tiêu bước ra khỏi nhà gỗ. Tình hình thế nào rồi? Thiết y sư hỏi. Tiến triển thuận lợi, còn khoảng 2 ngày nữa, cổ trùng sẽ được lấy ra. Lâm Tiêu nói. Nghe vậy, mọi người mặt lộ vẻ vui mừng, mọi nỗ lực cuối cùng cũng không uổng phí. Vậy, 2 ngày này, chúng ta thay phiên nhau canh gác tộc trưởng nhé, để tránh xảy ra sự cố. Hỏa Phong đề nghị, hôm nay cứ để ta ở đây canh gác, mọi người cứ về đi. Ta cũng ở lại chăm sóc tộc trưởng. Hỏa Dương lập tức nói. Ta cũng muốn ở lại. Hỏa Lôi nói. Ta cũng vậy. Hỏa Bình nói. Chỉ là canh người thôi, không cần nhiều người như vậy. Các ngươi cứ làm việc của mình đi, là tướng quân, chuyện lớn nhỏ trong bộ lạc không phải đều cần các ngươi quản lý sao? Ở đây có ta và Hỏa Phong là đủ rồi. Hỏa Dương nói. Không được, ta không yên tâm, phải ở lại. Hơn nữa, trong tộc có chuyện gì chứ, bây giờ chuyện lớn nhất là tộc trưởng tỉnh lại. Hỏa Lôi lắc đầu. Không sai, mấy ngày này ta và Hỏa Lôi đều phải canh ở đây. Hỏa Bình cũng gật đầu. Nghe vậy, Hỏa Dương nhíu mày, thỏa hiệp nói, được thôi, vậy thì cùng nhau canh ở đây đi. Thế là tối hôm đó, bốn người cùng nhau canh bên giường Hỏa Phần. Ngày thứ hai, sau khi nghỉ ngơi xong, Lâm Tiêu tiếp tục đến chữa trị cho Hỏa Phần. Đến tối, hắc khí của cổ trùng càng thêm loãng, thể tích đã nhỏ hơn trước một vòng. Nếu không có gì bất ngờ, chỉ cần thêm một ngày cuối cùng, tộc trưởng sẽ tỉnh lại. Tức là ngày mai. Lâm Tiêu nói, mặt lộ vẻ mệt mỏi, ngáp một cái, ta về nghỉ ngơi đây. Tối hôm đó, vẫn là bốn người canh gác trong nhà. Khác biệt là, Hỏa Lôi và Hỏa Bình, mặt đầy vui mừng, mong đợi Hỏa Phần sớm tỉnh lại. Còn bên cạnh, Hỏa Phong và Hỏa Dương, lại lông mày níu chặt. Phó tộc trưởng, Hỏa Phong, các ngươi không cần lo lắng. Lâm tiên sinh không phải đã nói sao, ngày mai tộc trưởng sẽ tỉnh lại, các ngươi cứ thư giãn một chút. Hỏa Bình thấy bộ dạng của hai người, an ủi nói. Đúng vậy, ngày mai tộc trưởng sẽ tỉnh lại. Hỏa Phong gật cười, trao đổi ánh mắt với Hỏa Dương, nói, ta có chút việc, ra ngoài một lát. Có việc thì cứ đi làm đi, ở đây có chúng ta rồi. Hỏa Lôi và Hỏa Bình gật gật đầu. Hỏa Phong bước ra khỏi nhà gỗ. Thế nhưng chưa được bao lâu, đột nhiên bên ngoài vang lên một trận tiếng kêu chói tai dồn dập. Không hay rồi, có địch tập kích, mọi người cẩn thận. Bên ngoài vang lên tiếng la hét. Một khắc sau, mấy người xí liệt điệu chạy vào nhà gỗ. Hai vị tướng quân, bên ngoài có địch tập kích. Một trong số những người chim nói.
Cái gì?
Địch tập kích? Bộ lạc nào to gan như vậy, dám đột kích chúng ta ở đây, sống không kiên nhẫn nổi nữa sao? Hỏa Lôi và Hỏa Bình trước tiên xứng người, rồi lập tức mặt đầy sát khí. Hiện tại vẫn chưa rõ, hình như có thiết tê thú nhân, còn có lục mãng thú nhân, ngân điêu thú nhân, các loại thú nhân đều có, đang tấn công bộ lạc của chúng ta. Mẹ kiếp, tưởng tộc trưởng chúng ta hôn mê là chúng ta dễ bị bắt nạt sao? Đi, ta cũng phải nhìn một cái, bọn chúng có bản lĩnh gì? Hỏa Lôi chửi thề, trực tiếp chạy ra ngoài. Chương 2325, bại lộ. Chương 2325, bại lộ. Đợi ta với, ta cũng đi. Phó tộc trưởng, nơi này giao cho ngài, chăm sóc tốt cho tộc trưởng. Hỏa Bình vội vàng theo sau. Yên tâm đi. Hỏa Dương hô một tiếng, nhìn ra cửa, thấy mọi người đều đã đi, ánh mắt chuyển hướng, rơi vào người Hỏa Phần trên giường bệnh. Tộc trưởng, xin lỗi ngài, đêm nay là cơ hội cuối cùng của ta. Xí liệt điệu bộ lạc, cứ giao cho ta đi. Hỏa Dương ánh mắt lạnh đi, lật tay, một tấm dẫn bạo phủ xuất hiện trong tay, rồi đặt lên cổ của Hỏa Phần. Thực ra ban đầu, hắn không định tự mình ra tay, nhưng sự đã đến nước này, không còn cách nào khác. Kế hoạch ban đầu là chờ đợi Hỏa Phần bị cổ độc từ từ bào mòn đến chết, đến lúc đó, hắn có thể thuận lý thành trương, kế nhiệm vị trí tộc trưởng. Lý do tại sao lúc Hỏa Phần trúng độc, Hỏa Dương không tự mình ra tay, cũng là để tránh bị nghi ngờ. Dù sao thì việc Hỏa Phần chết vì trúng độc mãn tính và bị người khác ra tay sát hại, là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cái trước không để lại dấu vết, còn cái sau sẽ dẫn đến nhiều người nghi ngờ. Mà Hỏa Phần vừa chết, người được lợi lớn nhất chính là hắn, hắn sẽ là đối tượng bị nghi ngờ đầu tiên. Đến lúc đó, cho dù hắn có thể ngồi lên vị trí tộc trưởng, cũng sẽ bị nhiều người đồn đoán, khó mà phục chúng. Dù sao, trong toàn bộ xí liệt lãnh bộ lạc, bất kể là tổng bộ hay phân bộ, địa vị của Hỏa Phần là không thể lay chuyển, tất cả người xí liệt đều, bao gồm cả những vị tướng quân này đều trung thành với ông. Nếu Hỏa Phần bị người khác nhưu hại, Hỏa Dương muốn thuận lợi ngồi lên vị trí tộc trưởng là rất khó. Vốn dĩ, mọi kế hoạch đều diễn ra hoàn hảo, nhưng tất cả đều bị phá vỡ vì sự xuất hiện của Lâm Tiêu. Hơn nữa, do sự thất bại của Hỏa Phong, tình hình ngày càng đi chệch khỏi quỹ đạo ban đầu, ngày càng tồi tệ. Tất cả đã ép buộc Hỏa Dương phải dùng đến hạ sách này. Đây là cơ hội duy nhất của hắn. Nếu không ra tay, đợi Hỏa Phần tỉnh lại, chỉ sợ hắn sẽ không còn hy vọng làm tộc trưởng nữa. Đặt xong dẫn bạo phù và kích hoạt nó, trong lòng tính toán xong thời gian phát nổ, Hỏa Dương quay người, đi ra ngoài. Rất nhanh, hắn sẽ ra ngoài, tìm Hỏa Lôi và những người khác, nói là không yên tâm, đến giúp họ chống địch. Mà khoảng thời gian đó, dẫn bạo phù sẽ phát nổ. Đến lúc đó, cũng không ai nghi ngờ là hắn làm, sẽ cho rằng là do những kẻ địch xung quanh ra tay. Đến lúc đó, hắn cùng lắm chỉ bị trách mắng vì không bảo vệ tốt tộc trưởng. Đến lúc đó, trong tộc rắn không đầu, với thực lực và tư cách của hắn, hắn vẫn rất có cơ hội kế nhiệm tộc trưởng. Trong lòng duyệt lại kế hoạch một lần, Hỏa Dương khỏe miệng mang theo nụ cười, bước ra ngoài. Thế nhưng, hắn còn chưa đi được mấy bước, đã đột ngột dừng lại, sắc mặt đại biến. Quay đầu nhìn lại, trên giường bệnh, Hỏa Phần bốn đang yên tĩnh nằm đó, đã ngồi dậy, đang nhìn chằm chằm vào hắn. Trong phút chốc, nụ cười trên mặt Hỏa Dương đột nhiên đông cứng, trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm vào Hỏa Phần, đầu óc trống rỗng. Hỏa Phần, không, tộc trưởng, ngài tỉnh lại lúc nào vậy? Trong chốc lát, đối mặt với sự cố bất ngờ này, Hỏa Dương có chút luống cuống, nói năng lộn xộn. Sao? Thấy ta tỉnh lại, ngươi không vui sao? Hỏa Phần nhìn chằm chằm vào Hỏa Dương, lạnh nhạt nói. Dĩ nhiên không phải, sao có thể chứ? Tộc trưởng tỉnh lại, ta vui còn không kịp nữa là, ngài đang nói đùa gì vậy? Hỏa Dương vội vàng cười nói. Vậy cái thứ này, ngươi đặt trên người ta làm gì? Ha ha. Hỏa Phần khét lời, cầm lấy tấm dẫn bạo phù đã bị ngắt kết nối, nhìn chằm chằm vào Hỏa Dương. Nụ cười có vẻ hiền hòa đó, lại ẩn chứa một ý lạnh lẽo. Cái này là? Trong chốc lát, Hỏa Dương không biết giải thích thế nào. Không ngờ a, Phó tộc trưởng, ngài thế mà thật sự muốn mưu hại tộc trưởng. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, đánh chết chúng tôi cũng sẽ không tin. Lúc này, mấy bóng người bước vào nhà gỗ, chính là Hỏa Lôi và Hỏa Bình, còn có Lâm Tiêu và những người khác. "Ngươi, các ngươi không phải đi?" Hỏa Dương đang nói, đột nhiên, hắn dường như hiểu ra điều gì đó, lập tức thân thể run lên, như bị sét đánh, thì ra các ngươi đã sớm biết rồi. Không sai, thực ra, vào ngày đầu tiên ta chữa trị cho tộc trưởng, đã luyện hóa xong cổ trùng, tộc trưởng đã tỉnh lại rồi. Cổ trùng trên người ông sau đó, chỉ là mánh khỏe ta cố ý tạo ra mà thôi. Lâm Tiêu nói, lý do không để tộc trưởng tỉnh lại ngay lập tức, chính là để phối hợp với ngươi diễn vở kịch này, vạch trần bộ mặt thật của ngươi. Bây giờ sự thật đã rành rành trước mắt, ngươi không thể chối cãi được nữa rồi nhỉ? Thằng ngại danh, thì ra ngươi vẫn luôn lừa ta. Hỏa Dương giận dữ nói. Nghĩ đến mấy ngày nay, luôn bị một thằng nhóc con lừa gạt, hắn không khỏi tức giận bùng lên, khí tức dâng lên, định ra tay. Ầm. Nhưng ngay lúc này, một luồng khí tức còn mạnh hơn xuất hiện, áp chế Hỏa Dương, khiến sắc mặt Hỏa Dương biến đổi. Đến lúc này rồi, ngươi còn cố chấp không tỉnh ngộ. Hỏa Dương, những năm nay ta có chỗ nào bạc đãi ngươi, mà ngươi thế mà phái người hạ độc ta? Ta thật sự đã nhìn lầm người. Tại sao ngươi lại làm vậy? Hỏa Phần bất bình nói. Ha ha, đã đều biết cả rồi, vậy ta cũng không che giấu nữa. Không sai, độc là ta phái người hạ, ta chính là muốn giải quyết ngươi, để rồi leo lên vị trí tộc trưởng. Còn về nguyên nhân, Hỏa Dương cười lạnh, từ khi ngươi lên làm tộc trưởng, đã bắt đầu làm cái gì mà hiệp nghị hòa bình, trao quyền cho các bộ lạc lớn, mỹ danh là hòa bình tự chủ, rõ ràng là không chịu tiến thủ. Rõ ràng dưới tay có bao nhiêu tinh binh cường tướng, lại cứ một mực ham muốn hòa bình, không đi tranh đoạt thêm lãnh thổ, tự bó buộc mình. Nếu là ta, đã sớm thống nhất toàn bộ xí liệt lãnh, rồi chiếm lấy cả huyết sư lãnh và huyết lang lãnh, xương bá toàn bộ nam vực rồi. Chương 2326, cảm tạ chương 2326, cảm tạ thì ra đây là cái gọi là dã tâm của ngươi ư? Hừ, Hỏa Phân lắc đầu, lộ vẻ thất vọng, thì ra ngươi luôn nghĩ như vậy. Nhưng ngươi có nghĩ đến không, chiến tranh không có người chiến thắng, chỉ có kẻ thua cuộc. Một khi phát động chiến tranh, người chịu khổ chịu nạn là đồng bào của chúng ta. Cho dù đánh thắng, thì sao chứ? Xâm lược, chiếm đoạt nhà cửa của người khác, mang lại đau khổ và tai họa cho người khác, điều đó có ý nghĩa gì? Hòa bình, an lạc, đó mới là bến đỗ tốt nhất. Vứt cái giọng giáo hơn đó đi, Hỏa Dương kinh thường, sở hữu đủ thực lực thì nên không ngừng leo lên, chiếm lấy thêm giang sơn, mở rộng lãnh thổ, xưng bá thiên hạ. Nếu không có chút hùng tâm tráng trí đó, sống còn có ý nghĩa gì? Ngươi thật sự vô phương cứu chữa. Chẳng lẽ vì cái gọi là dã tâm của ngươi mà phải hy sinh hạnh phúc và sinh mạng của người khác sao? Ngươi quá ích kỷ rồi. Hỏa Phân sắc mặt trầm xuống. Thử, lời nói nhảm với ngươi. Ta thừa nhận, ta thua rồi. Muốn giết muốn giúp thịt, tùy các ngươi. Nói rồi, Hỏa Dương như nhận mệnh mà nhắm mắt lại. Ai? Hỏa Phân lắc đầu thở dài, nể tình chúng ta quen biết bao nhiêu năm nay, ngươi cũng đã cống hiến không ít cho bộ lạc. Ta cho ngươi một con đường sống, ngươi đi đi. Từ nay, ngươi và Xí Liệt Điệu bộ lạc của ta không còn bất kỳ mối liên quan nào nữa. Nghe vậy, Hỏa Dương mở mắt ra, dường như có chút không tin nổi, Hỏa Phân sẽ tha cho hắn. Nhưng hắn cũng không nói gì, trực tiếp quay người rời đi. Những người khác cũng nhường đường. Thế nhưng, Hỏa Dương đang đi, đột nhiên, ánh mắt hắn lạnh đi, sát khí đột ngột dâng lên, khí tức ngưng tụ, đột nhiên quay người, một trường tung ra. Mục tiêu của trường này chính là Lâm Tiêu. Mọi kế hoạch vốn dĩ hoàn hảo không kẽ hở, diễn ra thuận lợi, đều bị phá vỡ vì Lâm Tiêu. Hỏa Dương lòng đầy oán độc, sao có thể tha cho hắn? Khí tức đáng sợ ập đến, Lâm Tiêu đồng tử đột nhiên co lại, trực giác mách bảo hắn, một trường này hắn hoàn toàn không thể đỡ được, tránh né cũng không kịp. Cẩn thận! Hỏa Phân sắc mặt biến đổi, muốn ra tay nhưng đã không kịp. Ầm ầm. Ngay lúc này, Hỏa Lôi, Hỏa Bình cùng Nhậm Vĩnh và Vũ Hồn, bốn vị tướng quân đột nhiên bùng nổ, chắn trước mặt Lâm Tiêu, một quyền tung ra. Ầm ầm. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, bùng lên những con sóng kinh khí bành trướng, lan rộng ra, trong lúc năng lượng quần quần dữ dội, cả căn nhà gỗ lập tức sụp đổ tan nát, vụn gỗ bay tứ tung. Bút. Một khắc sau, bị sóng xung kích dữ dội quét trúng, Hỏa Dương bay ngược về sau. Biết thời cơ đã qua, hắn quay người, đôi cánh răng rộng, vô cánh bay nhanh về phía xa, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Còn bên kia, bốn người Hỏa Lôi liên thủ, nhưng vẫn bị đánh lui, va vào Lâm Tiêu phía sau. Phụt. Phun ra một ngụm máu tươi, Lâm Tiêu bay ngược ra xa mấy chục trượng, sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng may mắn là thương thế không quá nghiêm trọng, giữ được mạng sống. Lâm Tiêu, ngươi thế nào rồi? Nhậm Vĩnh mấy người vội vàng đến, quan tâm hỏi. Không sao, ta không sao. Lâm Tiêu đứng dậy, lau đi vết máu ở khóe miệng, sắc mặt hơi trắng. Chết tiệt, cái gã Hỏa Dương này, thật là hèn hạ vô sỉ. Thế mà đánh lén một tiểu bối, sớm biết thế, không nên tha cho hắn. Hỏa Lôi tức giận nói. Ngươi có lòng dạ hẹp hòi, ích kỷ như vậy, không chừng sau này còn có âm mưu gì với Xí Liệt lãnh bộ lạc của chúng ta. Nếu để ta gặp lại hắn, tuyệt đối sẽ không nương tay. Hỏa Bình lạnh lùng nói. Hỏa Phân vội vàng đến, có chút ấy này nói, xin lỗi, Lâm tiên sinh, là ta nhất thời sơ ý, mới để ngài bị thương. Không sao đâu, tộc trưởng, ta vẫn ổn, nghỉ ngơi một chút là được. Lâm Tiêu lắc đầu cười. Nghe vậy, Hỏa Phân trong lòng hơi yên tâm, nhìn về hướng Hỏa Dương vừa chạy trốn, sắc mặt có chút âm u, trong mắt mơ hồ có sát ý lóe lên. Hỏa Dương chạy trốn. Hỏa Phong kẻ cố ý gây ra cuộc náo loạn này thấy tình thế không ổn, cũng trực tiếp bỏ chạy. Mà những thú nhân do hắn thuê cũng nhanh chóng tan rã, tứ tán chạy trốn. Cứ như vậy, Xí Liệt Điệu bộ lạc lại trở về với sự yên bình như xưa. Mà toàn bộ bộ lạc, sau khi biết tin Hỏa Phần tỉnh lại, vô cùng vui mừng, họ reo nhảy múa. Và khi họ biết, tất cả âm mưu này đều bắt nguồn từ phó tộc trưởng Hỏa Dương và tướng quân Hỏa Phong, cũng có chút khó tin. Chỉ có thể nói, nơi nào quyền lực càng lớn, sẽ càng sinh ra nhiều dạ tâm, âm mưu. Trong một cung điện cao lớn, được xây dựng bằng gỗ, trên vị trí đầu tiên, tộc trưởng Hỏa Phần đang ngồi đó. Còn phía dưới là hai vị tướng quân Hỏa Lôi và Hỏa Bình, cùng với nhóm ba người của Lâm Tiêu. Lần này thật sự phải đa tạ Lâm tiên sinh đã giúp ta giải độc. Nếu không, Xí Liệt Điệu bộ lần này chắc chắn sẽ rơi vào cảnh không thể cứu vãn. Không chừng cả Xí Liệt lãnh cũng sẽ dấy lên chiến tranh. Lâm tiên sinh, cảm ơn ngươi đã cứu ta, cứu cả Xí Liệt Điệu bộ lạc, cả Xí Liệt lãnh. Nói rồi, Hỏa Phần đứng dậy, trịnh trọng cúi đầu một cái. Lâm Tiêu thụ sủng nhược kinh, đội vàng ôm quyền, nói: tộc trưởng nói quá lời rồi. Nếu không có sự phối hợp của các vị tướng quân và ngài, không có sự đồng lòng của cả Xí Liệt lãnh bộ lạc, mọi chuyện sẽ không thuận lợi như vậy. Ta chỉ là một phần rất nhỏ bé. Ha ha, ngươi thật biết nói chuyện. Hỏa Phân hào sảng cười, nhìn Lâm Tiêu, lộ vẻ tán thưởng. Tuổi con nhỏ đã có tâm trí như vậy, thậm chí cả vạn độc nô công cũng không hề sợ hãi, có thể giải quyết cổ trùng, quả thật không đơn giản. Hẳn là thân phận địa vị của ngươi ở bên Đông Hoang, chắc chắn cũng không tầm thường. Đâu có, tộc trưởng quá khen rồi. Lâm Tiêu nói, không cần quá khiêm tốn, người trẻ tuổi nha, nên thể hiện tài năng. Nói thật, nếu ngươi bằng lòng, ta thật sự muốn giữ ngươi lại, cùng với Tiết Ý sư phụ tá cho bộ lạc của chúng ta. Nhưng ta biết, ngươi đến đây, chắc chắn cũng có việc cần làm. Hỏa Bình trước đó cũng đã đại khái nói với ta rồi. Có chuyện gì, ngươi cứ nói thẳng, chỉ cần ta làm được, nhất định sẽ toàn lực hỗ trợ. Hỏa Phần cũng là người thẳng thắn, trực tiếp mở lời. Chương 2327, Vũ sư chương 2327, Vu sư thấy đối phương thẳng thắn như vậy, Lâm Tiêu cũng trực tiếp nói ra mục đích của chuyến đi này, là thế này. Một lát sau, Hỏa Phần gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, thì ra là vậy, xem ra bên huyết sư lãnh không được yên bình lắm. Thiết phi long của huyết sư bộ lạc, dạ tâm của lão già đó không nhỏ đâu, lòng dạ hiểm độc, luôn muốn thống nhất huyết sư lãnh, thậm chí có thể có ý đồ với cả Nam vực. Tộc trưởng, đây là tín vật mà Vũ Nam tộc trưởng nhờ tôi mang đến. Vũ Hồn lấy ra một viên ngọc thạch đầy vết nứt, vừa nhìn đã biết là vật có niên đại. Không cần xem, ta và Vũ Nam là bạn cũ, năm xưa từng cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Nhưng sau này khi phân chia địa bàn, liên lạc cũng ít đi. Nói ra, năm xưa ông ấy còn cứu ta một mạng. Yên tâm, thúc ứng bộ lạc của các ngươi gặp nạn, ta tuyệt đối sẽ không ngồi yên nhìn. Thế này đi, ta sẽ cử hai thú doanh đi chi viện cho các ngươi. Hỏa Lôi, ngươi sẽ dẫn họ đi, cùng Lâm Tiêu đến huyết sứ lãnh, giúp hắn giải quyết phiền phức. Bây giờ xuất phát ngay.
Vâng.
Tộc trưởng. Hỏa Lôi đáp. Đa tạ tộc trưởng. Lâm Tiêu ôm quyền hành lễ. Bên cạnh, Nhậm Vĩnh và Vũ Hồn cũng vô cùng vui mừng, nhìn Lâm Tiêu với ánh mắt đầy cảm kích và khâm phục. Nếu không có Lâm Tiêu, chỉ sợ dù họ có đến được Xí Liệt Lãnh, cũng không thể mang về bất kỳ viện binh nào. Ngoài ra, Lâm tiên sinh, món đồ này, ngươi nhất định phải nhận lấy, coi như là lời cảm ơn của ta. Nói rồi, Hỏa Phân đích thân bước lên, lấy ra một hộp ngọc, bên trong là Xí Liệt Vũ Mao, chính xác hơn là lông vũ của ta khi đột phá nguyên ánh cảnh, lột xác mà dụng ra. Tộc Xí Liệt điểu của chúng ta, khi đột phá đại cảnh giới, đều sẽ dụng lông vũ, giống như rắn lột ra. Mà những chiếc lông vũ này, chứa đựng bản nguyên hỏa cực kỳ nồng đậm. Ta có thể cảm nhận được, trong cơ thể ngươi có một luồng năng lượng nóng bỏng, hẳn là đã tu luyện hỏa chi bản nguyên. Trong này có 3 chiếc lông vũ, tặng cho ngươi. Nghe vậy, Hỏa Bình và Hỏa Lôi ở dưới đều kinh ngạc, nhìn hộp ngọc trên tay Hỏa Phần, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ nóng bỏng. Xí Liệt Vũ Mao mà Hỏa Phần dụng ra khi đột phá nguyên anh cảnh, chứa được lượng lớn bản nguyên tinh hoa, sánh ngang với bản nguyên chi linh nhị giai, có thể giúp cường giả nguyên anh cảnh tăng cường bản nguyên, mà số lượng không vượt quá 10 chiếc. Từ đó có thể thấy, đây là một món đồ quý giá đến nhường nào. Ngay cả Hỏa Lôi cũng chỉ từng nhận được một chiếc, đó là mấy năm trước, hắn lập được công lao hạng nhất mà được ban thưởng. Dựa vào chiếc lông vũ đó, bản nguyên của hắn trực tiếp tăng lên một bậc, lúc đó, tu vi của hắn vẫn còn là nguyên hải cảnh bắt trọng đỉnh phong. Thông thường, những chiếc lông vũ này, họ đều sẽ tự giữ lại, dùng để tăng cường bản nguyên. Mà bây giờ, Hỏa Phần lại tặng cho Lâm Tiêu 3 chiếc, có thể nói, đây là một món quà rất nặng. Thứ này quá quý giá, tộc trưởng, ta thụ chi hữu quý, ngài cứ lấy lại đi. Lâm Tiêu vội nói. Không cần câu nệ, ngươi đã cứu ta, cứu cả Xí Liệt Lãnh, 3 chiếc lông vũ có là gì? Ngươi không nhận, chính là không nể mặt ta. Sao, ngươi muốn ta nổi giận à? Hỏa Phần hỏi lại. Cái này. Do dự một chút, Lâm Tiêu cười khổ một tiếng, trong ánh mắt ghen tị của Hỏa Lôi và Hỏa Bình, nhận lấy hộp ngọc, vậy thì đa tạ tộc trưởng. Thế mới phải, được rồi, các ngươi lập tức xuất phát đi. Trong một khu rừng rậm. Phó tộc trưởng, những người mà ngài nói, thật sự sẽ đến sao? Hỏa Phong nhìn quanh bốn phía, tĩnh lặng không một tiếng động, có chút nghi ngờ nói. Câm miệng, cứ chờ đi. Hỏa Dương quay đầu liếc Hỏa Phong một cái, còn nữa, đừng gọi ta là phó tộc trưởng, ta không còn là nữa. Nghe vậy, Hỏa Phong im lặng, khẽ thở dài, mặt lộ vẻ chán nản. Hiện tại, họ đã bị coi như chuột chạy qua đường, ai ai cũng đòi đánh. Cả Xí Liệt Lãnh đều biết họ là hai kẻ phản bội, họ bây giờ đã không còn đường đi, không thể sống ở Xí Liệt Lãnh được nữa. Xoạt xoạt. Đột nhiên, bụi cỏ phía trước lay động, vang lên tiếng xoạt xoạt. Vụ. Vụ. Tiếng xe gió mảnh khảnh vang lên, mấy bóng đen quỷ dị từ trong bụi cỏ lóe lên, rồi xuất hiện ở đây. Nhìn kỹ, đó là mấy người mặc áo choàng xám, đeo mặt nạ, toàn thân đều được che kín trong áo choàng, chỉ để lộ đôi mắt, trên người tỏa ra một vài luồng khí tức quái dị. Huyết Vu, ngươi đến rồi. Thấy người đến, Hỏa Dương ánh mắt lóe lên, nói: "Hỏa Dương, ngươi tìm ta có chuyện gì sao?" Một người áo choàng xám đi đầu, lạnh nhạt nói: "Nghe vậy, Hỏa Dương nhíu mày. Khi xưa những người này đến tìm hắn, nhờ hắn giúp hạ cổ độc, thái độ không phải như vậy. Bây giờ ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi. Nhưng Hỏa Dương, dù sao cũng là người từng trải, không để ý những điều này, cười nói: "Huyết Vu, tình hình hiện tại ngươi chắc cũng đã biết, ta bây giờ đã rời khỏi bộ lạc, ngươi xem, bên Vu tộc Tây vực của các ngươi, có cần người không, ta có thể." Rời khỏi, ta thấy là trốn chạy thì đúng hơn. Hỏa Dương còn chưa nói xong, Huyết Vu đã trực tiếp cắt ngang, một đôi mắt màu nâu sẫm nhìn Hỏa Dương một cái, mang theo vài phần giễu cợt: "Hỏa Dương, nói thẳng cho ngươi biết, Vu tộc chúng ta sẽ không nhận loại phản bội bội tín, ăn cây táo rào cây sung như ngươi." "Phản bội?" Hỏa Dương đồng tử mở to, lửa giận bùng lên, gắt gao hỏi: "Ngươi còn mặt mũi nói ta sao? Nếu không phải các ngươi khi xưa đầu độc ta, bảo ta hạ độc tộc trưởng, ta có ngày hôm nay sao?" "Hừ hừ, Hỏa Dương, ngươi có kết cục ngày hôm nay là do ngươi tự làm tự chịu." Huyết Vu cười lạnh một tiếng: "Hơn nữa, khi xưa cũng không ai ép ngươi đi, là ngươi tự nguyện. Ngươi dám nói, ngươi không có tư tâm, không phải cũng muốn nhân cơ hội thăng tiến sao? Nhưng bây giờ thất bại rồi, đó là vấn đề của ngươi, không liên quan đến ta. Nhưng các ngươi khi xưa đã nói, chỉ cần ta làm chuyện này, cho dù thất bại, các ngươi cũng sẽ sắp xếp đường lui cho ta, đưa ta đến Tây Bực, sẽ cho ta một vị trí không tồi." "Ha ha, Hỏa Dương, ngươi cũng không phải trẻ con nữa, sống gần này tuổi rồi, đạo lý này còn không hiểu sao? Khi xưa chúng ta là quan hệ hợp tác, mà bây giờ, ngươi đã không còn giá trị lợi dụng nữa. Ngươi còn tưởng mình là phó tộc trưởng sao? Ngươi bây giờ chỉ là một con sâu đáng thương thân bại danh liệt mà thôi." Huyết Vu trầm biếm nói. Nghe vậy, Hỏa Dương sắc mặt trầm xuống, nói: "Như vậy, các ngươi định nuốt lời sao?" "Nuốt lời gì, ta chưa bao giờ nhớ, đã nói những lời này. Các ngươi có nhớ không?" Huyết Vu cười cười, nhìn sang những người khác, những người kia đều lắc đầu. Khốn kiếp, ngươi dám lừa ta. Hỏa Dương nắm chặt tay, trong mắt tràn ngập ngọn lửa giận dữ. Sao, ngươi định ra tay hả? Ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng manh động, nếu không, ngươi sẽ chết rất thảm. Huyết Vũ khẽ cười, trong mắt lóe lên ý sắc bén. Chương 2328, thủ đoạn kinh hãi. Chương 2328, thủ đoạn kinh hãi. Nói nhảm, dù sao bây giờ ta cũng xong đời rồi, không còn đường đi, tất cả đều do các ngươi hại. Ta sẽ không để các ngươi yên ổn đâu. Ầm. Lời còn chưa dứt, Hỏa Dương khí tức bùng nổ, râu tóc bay phất phới, một quyền tung ra. Hỏa Phong ở phía sau thấy vậy, vội vàng lùi lại. Trận chiến giữa các cường giả nguyên ánh cảnh, không phải chuyện đùa. Mà mấy tên vu sư kia lại không hề nhúc nhích. Ha ha, tìm chết. Huyết Vu khinh thường cười. Thấy Hỏa Dương tấn công, hắn không hề hoảng hốt, lật tay, một vật giống như ngọn đèn dầu xuất hiện, nói là đèn dầu, nhưng lại tỏa ra ánh sáng huyết sắc chói mắt. Vụ. Trong đồng tử của Huyết Vu, một tia huyết quang lóe lên. Ngay sau đó, ngọn đèn huyết sắc trên tay hắn lập tức bùng nổ năng lượng kinh thiên, hình thành một tấm chắn năng lượng huyết sắc hình giọt nước, chắn trước người. Ầm ầm. Gần như cùng lúc, nắm đấm của Hỏa Dương đập mạnh vào tấm chắn năng lượng, kèm theo một tiếng nổ kinh thiên, bùng lên những con sóng khí cuồng bạo, lan rộng ra. Trong phạm vi ngàn trượng, mặt đất lập tức nứt toát, đá vụn bay tứ tung, bụi đất cuộn lên. Phụt. Dưới sự càn quét của sóng xung kích đáng sợ, Hỏa Phong phun máu tươi, bay ngược về sau. Bụ. Ngay lúc này, một vu sư khác đột nhiên cũng lấy ra một ngọn đèn màu xanh u ám. Ngọn đèn lóe lên, đột nhiên bắn ra mấy sợi xích năng lượng màu xanh. Tốc độ của những sợi xích cực nhanh. Hỏa Phong đang ở trên không, khi hắn kịp phản ứng, những sợi xích đã ập đến. Trên không không có điểm tựa, mặc cho Hỏa Phong né tránh thế nào, vẫn bị xích cuốn lấy. "Đừng!" Hỏa Phong kinh hãi hét lớn. Những sợi xích này như những con rắn độc, cuốn mấy vòng đã khóa chặt Hỏa Phong lại. Mặc cho hắn dãy rủa thế nào, cũng vô ích. "Qua đây." Tên vu sư kia hừ lạnh một tiếng, lập tức Hỏa Phong bị những sợi xích kéo ngược trở lại. "Xì xì xì." Lúc này, trong ngọn đèn màu xanh u ám kia, đột nhiên vang lên một âm thanh quái dị. Ngay sau đó, một cái đầu rắn năng lượng màu xanh khổng lồ thò ra, một đôi mắt dọc nhìn chằm chằm vào Hỏa Phong đang bị kéo đến, lưỡi rắn thè ra thủ bảo, lộ vẻ tham lam. "A, đừng, đừng." Hỏa Phong liều mạng gào thét, mắt đã đỏ ngầu, cơ thể run rẩy không ngừng, gần như bị dọa vỡ mật. Thế nhưng một khắc sau, hắn đã bị kéo đến. "Hỏa Phong!" Hỏa Dương đồng tử co lại, đội vàng định ra tay, nhưng Huyết Vũ lại chặn trước mặt hắn. "Gào!" Đầu rắn lớn phát ra tiếng rít hưng phấn, đột nhiên thò ra, há cái miệng máu, trực tiếp nuốt chửng Hỏa Phong. "A!" Tiếng kêu thảm thiết của Hỏa Phong biến mất trong tiếng rít thỏa mãn của đầu rắn lớn. Sau đó, đầu rắn thu về trong ngọn đèn, tên vu sư kia cũng liếm liếm môi, vẻ mặt như vừa nếm được món ngon. "Hỏa Phong!" Nhìn Hỏa Phong bị nuốt sống, Hỏa Dương mặt lộ vẻ kinh hãi, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát. Lúc này, hắn mới biết, những tên vu sư mà hắn đối mặt, đáng sợ đến nhường nào. Thế mà nuốt sống một thú nhân nguyên hải cảnh cửu trọng, quả thực là quái vật. "Hỏa Dương, đừng nội, sắp đến lượt ngươi rồi." Lúc này, Huyết Vu đột nhiên nói, trong mắt lướt qua một tia giễu cợt và tàn nhẫn. Cùng lúc đó, mấy tên vu sư khác cũng lần lượt bước lên, bất ngờ cũng đều là tu vi nguyên anh cảnh. Vào khoảnh khắc này, ruột gan của Hỏa Dương đều hối hận xanh lẻ. Hắn ngàn lần không nên, vạn lần không nên giao du với những tên vu sư nổi tiếng độc ác, âm lệ này. Lúc này muốn đi, đã không kịp nữa rồi. Huyết Vu và những người khác từng bước ép sát, Hỏa Dương lại từng bước lùi lại. Bụp, dậm chân một cái, Hỏa Dương bay vút lên trời, đôi cánh vô mạnh, muốn chạy trốn. "Muốn trốn? Hừ, muộn rồi." Huyết Vu cười lạnh. "Vụ, vụ." Một khắc sau, chỉ thấy Huyết Vu và mấy người kia lần lượt lấy ra ngọn đèn của mình. Ánh sáng lóe lên, những sợi xích màu sắc khác nhau bắn ra, những sợi xích đan thành lưới, chặn đường đi của Hỏa Dương. "Ầm ầm." Hỏa Dương toàn lực bùng nổ, muốn trực tiếp xông ra. Thế nhưng, mặc cho hắn bùng nổ thế nào, cũng từ đầu đến cuối không thể phá vỡ những sợi xích đó. Mà những sợi xích kia lại nhanh chóng bắt đầu thu hẹp, hình thành một tấm lưới, khóa chặt hắn lại. Cuối cùng, Hỏa Dương bị cuốn thành một cái bánh trưng, rơi xuống đất. Huyết Vu bước lên, ngọn đèn trong tay, giải phóng ra một con bạch tuộc huyết sắc, vươn ra từng sợi xúc tu. Trên xúc tu có những rắc hút, đầy những chiếc răng nhỏ, sắc nhọn. "Hỏa Dương, hãy hóa thành chất dinh dưỡng cho vong linh của ta đi." Huyết Vu cười quái dị, điều khiển xúc tu của con bạch tuộc huyết sắc, vươn về phía Hỏa Dương. Hỏa Dương mặt mày tái nhợt, nhưng đột nhiên cười một tiếng, chỉ là tiếng cười đầy bi thương, đều là bao ứng à, Huyết Vu, ta điện cả nhà ngươi. Lời vừa dứt, chỉ thấy Hỏa Dương đống nhiên vỗ vào đan điện, cơ thể phình to ra dữ dội. Không hay rồi, hắn muốn tự bạo. Huyết Vu và mấy người kia sắc mặt biến đổi, thân hình lóe lên, đội vàng lui đi. Ầm ầm. Một tiếng nổ kinh thiên, trong phạm vi ngàn trượng, sinh linh đổ thán, hóa thành một mảnh phế tích. Trên hư không, Huyết Vu và mấy người kia lơ lửng giữa không trung. Huyết Vu hừ lạnh một tiếng, "Lão giả, xem như ngươi ác. Trưởng lão, vậy chúng ta bây giờ còn muốn tìm người khác nữa không?" Một vu sư hỏi. "Thôi đi, cổ độc của chúng ta đã bị phát hiện, thú nhân ở xí liệt lánh chắc chắn sẽ đề phòng nghiêm ngặt. Ở lại đây nữa, sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ hành tung. Vậy chúng ta đi đâu?" "Về Tây vực." "Nhưng mà, chúng ta chỉ cần nắm được đại khái thực lực của những thú nhân này là đủ rồi, cộng thêm một số dữ liệu ghi chép từ các lãnh địa khác, về cũng có thể giao nộp được. Điều duy nhất không hoàn hảo là lần này không gây ra được náo loạn. Ta đoán, bên Quỷ Vu, việc thăm dò Nam Cương chắc cũng gần xong rồi. Vậy còn Đông Hoang?" "Chỉ là một vùng đất hoang vu mà thôi, có thể có cường giả nào chứ? Các kỳ võ đạo thịnh hội trước đây, Đông Hoang đều không ra sao cả, không cần phải quan tâm. Lần này vu tộc Tây vực của ta, nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ tại võ đạo thịnh hội. Đi thôi. Nói xong, Huyết Vu quay người rời đi. Mấy người khác nhìn nhau một cái, rồi vội vàng theo sau. Chương 2329, khốn cảnh chương 2329, khốn cảnh tốc độ của Xí Liệt điểu thú rất nhanh, chỉ mất 3 ngày, nhóm người Lâm Tiêu đã trở về Huyết Sứ Lãnh. Sau hơn 20 ngày, họ cuối cùng cũng đã trở lại. Không biết Thốc Ưng bộ lạc ở đó thế nào rồi. Lâm Tiêu nhíu mày, có chút lo lắng. Đi về hướng đó. Trên một con Xí Liệt điểu thú, Vũ Hồn chỉ về một hướng, trên mặt cũng mang theo vài phần gấp gáp và hy vọng. Đi. Dưới sự dẫn dắt của Hỏa Lôi, gần 1000 người Xí Liệt điểu bay nhanh về phía xa. Thốc Ưng bộ lạc đã 25 ngày rồi, không biết họ khi nào mới trở về. Phó tộc trưởng Vũ Mặc, lông mày nhíu thành một cục, nhìn ra ngoài đại trận, nơi Huyết Sư quân đoàn đang bao vây trùng trùng, hung hăng nhìn chằm chằm vào họ, mặt đầy lo lắng. Cứ chờ đi, họ nhất định sẽ trở về. Vũ Nam nói, miệng nói như vậy, nhưng vẻ lo lắng trên mặt đã bán đứng ông. Hy vọng họ có thể sớm trở về. Nhậm Cương trầm giọng nói. Còn bên cạnh, những thú nhân trong bộ lạc cũng từng người ngồi trên đất, hoặc dựa vào cọc gỗ, vẻ mặt ngốc trệ, không nói một lời. Chỉ có một số ít người còn có thể gượng gạo giữ vững tinh thần, nhưng trông cũng rất tiểu tụy. Người bên trong nghe đây, hạn cho các ngươi trong vòng 3 ngày ra ngoài đầu hàng. Nếu không, một khi trận pháp bị phá, giết không tha. Phía trước trận pháp, giọng nói của Thiết Đồ vang xa, mang theo sự uy hiếp và lạnh lẽo. Đừng ôm bất kỳ ảo tưởng nào nữa, các ngươi không thoát được đâu. Một khi trận pháp bị phá, các ngươi biết sẽ phải đối mặt với điều gì. Khuyên các ngươi mau ra đầu hàng, ta có thể xem xét cho các ngươi một con đường sống. Huyết Sư quân đoàn của chúng ta chưa bao giờ giết tù binh. Chỉ cần tộc trưởng của các ngươi gật đầu, đồng ý gia nhập dưới trướng Huyết Sư bộ lạc của ta, các ngươi đều có thể bình an vô sự, sống như trước đây. 3 ngày, chỉ có 3 ngày thôi, các ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ. Tộc trưởng của các ngươi, nếu thật sự nghĩ cho các ngươi, muốn các ngươi sống sót, thì nên mở đại trận. Ông ta cố thủ như vậy, chỉ khiến các ngươi mất mạng. Các ngươi nghĩ xem, có đáng không? Giọng nói của Thiết Đồ không ngừng truyền đến, khiến lông mày của Vũ Nam nhíu chặt lại. Tên Thiết Đồ này, tâm địa thật độc ác. Những lời này của hắn, rõ ràng là muốn ly gián họ, muốn họ nảy sinh nội bộ, tự mình tăng giá. Dưới sự uy hiếp của Thiết Đồ, bộ lạc vốn đã có chút hoang mang, trong chốc lát trở nên xôn xao. Hơn 20 ngày trôi qua, mỗi ngày khi mở mắt tỉnh dậy, xung quanh đều là người của Huyết Sư quân đoàn. Mỗi ngày đều phải đối mặt với mối đe dọa tử vong, giống như một con dao luôn treo lơ lửng trên đầu, không biết khi nào sẽ đột nhiên rơi xuống. Dưới áp lực ngày khôi phục một ngày như vậy, cho dù là người mạnh mẽ đến đâu, tinh thần cũng sẽ đối mặt với nguy cơ sụp đổ. Nói trắng ra, đây chính là chờ chết, không thấy bất kỳ hy vọng nào. Cứ như vậy, cộng thêm những lời uy hiếp và khuyên giải mềm cứng của Thiết Đồ, trong bộ lạc tự nhiên khó tránh khỏi có chút xôn xao. Thậm chí một số thú nhân thế mà có chút động lòng. Vừa định đứng dậy, đã bị thú nhân bên cạnh kéo lại. May mắn là vẫn còn không ít thú nhân tỉnh táo. Đối với những thủ đoạn của Huyết Sư bộ lạc, cả Huyết Sư Lãnh ai cũng biết, nếu họ đầu hàng, sau này cũng tuyệt đối không có ngày tháng tốt đẹp. 3 ngày, chỉ có 3 ngày thôi. Các ngươi không thể mãi mãi trốn ở bên trong được. Cứ chờ đi, trong vòng 3 ngày, nếu các ngươi không ra, sẽ chết rất thảm. Thiết Đồ lạnh lùng uy hiếp, rồi liếc nhìn mấy vị phó tướng sau lưng, ra lệnh, các ngươi, đi. Nghe vậy, mấy vị phó tướng lần lượt gật đầu, cưỡi Huyết Sư thú rời đi. Một lát sau, Huyết Sư quân đoàn đang vây quanh trận pháp, đột nhiên di chuyển. Những Huyết Sư quân đoàn này không hề tấn công, mà chỉ đi vòng quanh trận pháp. Trong chốc lát, tiếng mặt đất rung chuyển, tiếng Huyết Sư gầm rú, vang vọng không dứt. Đồng thời, những Huyết Sư thú nhân và Huyết Sư thú này lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mọi người trong bộ lạc, không ngừng gầm gừ, hung quang lộ ra, dường như muốn xông vào bất cứ lúc nào. Dưới áp lực của cảnh tượng lớn như vậy, cho dù không có tổn thương thực chất, nhưng luồng uy thế mạnh mẽ này khiến nhiều thú nhân cũng không khỏi có chút căng thẳng, thậm chí hoảng loạn. Một số thú nhân nhỏ tuổi thậm chí còn bị dọa khóc. Chết tiệt! Vũ Nam nắm chặt tay, cắn răng. Tên Thiết Đồ này rõ ràng là đang cố ý làm rối loạn quân tâm của họ, muốn đè bẹp họ về mặt tinh thần. Nhưng mà lại, ông cũng không có cách nào. Một lát sau, những Huyết Sư quân đoàn này dường như đã mệt, dừng lại. Không lâu sau, họ lại bắt đầu di chuyển, tạo ra những tiếng động. Những bàn chân của Huyết Sư thú dường như từng bước một dẫm lên tim của họ, quả thực là một sự tra tấn tinh thần. Cứ như vậy, lặp đi lặp lại, khi một ngày kết thúc, tinh thần của không ít thú nhân càng thêm tồi tệ, thậm chí có người ngất đi. Nhìn đám người hoang mang, Vũ Nam và Nhậm Cương lông mày nhíu chặt, nhưng cũng không thể làm gì. Nhưng thực tế mách bảo Nhậm Cương, ông phải làm gì đó để ngăn chặn tình hình xấu đi. Chương 2330, táo loạn chương 2330, táo loạn chư vị, mọi người đừng nản lòng, không bao lâu nữa sẽ có người đến cứu chúng ta. Ta xin đảm bảo với mọi người, nhất định sẽ có người đến cứu chúng ta. Chúng ta đã cầu viện bên ngoài, cứu binh sắp đến rồi. Nhậm Cương hô lớn. Đúng vậy, cứu binh vừa đến, mọi người sẽ không sao cả. Mọi người nhất định phải kiên cường, gắng gượng qua mấy ngày này. Vũ Nam cũng phụ họa, cố gắng hết sức để cổ vũ mọi người, mang lại cho họ hy vọng. Có hy vọng mới có động lực để chống đỡ. Dù nói là vậy, nhưng nhiều thú nhân lại cảm thấy cả hai đang an ủi họ, căn bản sẽ không có cứu binh nào đến. Ngay cả Thiết Đồ bên ngoài cũng chế nhạo, hừ hừ, tiết kiệm chút sức lực đi, cứu binh. Toàn bộ Huyết Sư lĩnh chỉ còn lại 2 bộ lạc các ngươi, còn trông cậy ai tới cứu? Không đầu hàng, chính là chết. Nhậm Cương, ta khuyên ngươi mau chóng dẫn người của bộ lạc chúng ta ra đây, ta có thể cân nhắc cầu xin cho ngươi trước mặt Thiết Đồ tướng quân, bảo toàn tính mạng cho các ngươi. Một giọng nói quen thuộc vang lên, người nói chính là kẻ phản bội của Hắc Hồ bộ lạc, Nhậm Hùng. Bên cạnh hắn là Nhậm Dã. kẻ phản bội, ngươi có tư cách gì nói chuyện với chúng ta? Ngươi đã không còn là người của bộ lạc chúng ta, ngươi chẳng qua chỉ là chó săn của huyết sư bộ lạc, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ gặp báo ứng. Bên trong trận pháp truyền đến tiếng mắng giận dữ của Nhậm Ương. Kẻ phản bội đáng chết, phản đồ, chó săn không được chết tử tế. Các hắc hổ thú nhân khác cũng phẫn nộ gầm lên. Nếu không phải Nhậm Hùng phản bội, hắc hổ bộ lạc của họ cũng chưa chắc rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay. Bị mắng xối xả, Nhậm Hùng mặt đỏ bừng, tức giận nói, vậy thì các ngươi cứ chờ chết đi. Mẹ kiếp, cho các ngươi con đường sống không đi, lại cứ muốn chết, tất cả đi chết đi. Nói ra, Nhậm Hùng sở dĩ nói vậy, chẳng phải là muốn một lần nữa nắm quyền hắc hổ bộ lạc sao? Nếu thú nhân của hắc hổ bộ lạc đều bị thiết đồ giết sạch, đây không phải là điều hắn muốn thấy. Màn đêm buông xuống, trong nóc ương bộ lạc, nhiều thú nhân lại không tài nào ngủ được. Ngày mai vô định, ngày mai không thấy hy vọng, bóng ma của cái chết bao trùm, mọi người chỉ hy vọng màn đêm dài hơn một chút, tốt nhất là vĩnh viễn không bao giờ trời sáng. Tuy nhiên, ngày thứ hai cuối cùng vẫn phải đến. Trời vừa sáng, huyết sư quân đoàn lại bắt đầu đi vòng quanh bên ngoài, tiếng gầm rú, tiếng dậm chân vang trời, khiến nhiều thú nhân không chịu nổi sự dày vò, không khỏi bị thay, nhắm mắt lại. Nhưng dù vậy, không khí trong bộ lạc vẫn ngày càng nặng nề. Tiểu bố, đừng đi. Một người mẹ thú nhân kéo đứa con bên cạnh lại. Mẹ ơi, con sợ, con còn nhỏ, con không muốn chết, con sợ lắm. Cô bé bị kéo lại, ngồi phịch xuống đất, gào khóc thảm thiết. Cô bé vừa khóc, những đứa trẻ khác cũng như vỡ đê, đồng loạt khóc lớn, mặc cho người lớn dỗ dành thế nào cũng vô dụng. Tiếng khóc này làm không khí trong bộ lạc càng thêm nặng nề, xen lẫn tiếng quát mắng của người lớn, nhiều thú nhân bắt đầu sao động. Một số thú nhân thậm chí không biết vì lý do gì mà tranh cãi, sau đó còn động thủ. Những người vốn định can ngăn cũng bị cuốn vào, khiến tình hình càng thêm hỗn loạn. Nhiều thú nhân đánh nhau với bụi, như thể đang trút bỏ sự tuyệt vọng và đau khổ trong lòng. Thấy tình hình xấu đi, nếu cứ tiếp tục thế này chỉ sợ sẽ gây ra bạo loạn, khó mà kiểm soát. Vũ Nam vội vàng quát lớn ngăn lại, các phó tướng khác cũng vội vàng chạy tới can ngăn. Tuy nhiên, dù vậy, tình hình vẫn không có dấu hiệu dừng lại, vẫn ngày càng hỗn loạn. Ha ha, bọn chúng loạn thành một nồi cháo rồi, đánh, đánh cho áp vào. Đợi chúng tự tàn sát lẫn nhau, đến lúc đó không cần chúng ta ra tay, chúng tự diệt mình. Thiết đồ cười lớn, các huyết sư thú nhân khác cũng cười phá lên. Đều là tại người của hắc hổ bộ lạc mới dẫn huyết sư quân đoàn đến đây, đánh chết bọn chúng. Đúng, đánh chết người của hắc hổ bộ lạc là bọn chúng mang tai họa đến cho chúng ta. Không biết ai đã hét lên một tiếng, một số thú nhân của ngốc ương bộ lạc lại bắt đầu tấn công thú nhân của hắc hổ bộ lạc, tình hình càng thêm hỗn loạn. Dừng tay, mau dừng tay. Nhậm Cương cũng đội vàng xông lên can ngăn, nhưng vô ích. Thấy tình hình ngày càng xấu đi, một cuộc bạo loạn khó tránh khỏi. Tất cả mau dừng lại cho ta. Gầm. Một tiếng gầm lớn vang trời, chấn động tám phương. Trong phút chốc, đám đông bạo động im bặt, tất cả thú nhân đều nhìn về một hướng, ở đó, Vũ Nam đang đứng. Các ngươi đang làm gì vậy? Người ta còn chưa tấn công vào, đã tự loạn trận tuyến rồi sao? Các ngươi từng người một, chẳng phải là sợ chết sao? Cùng lắm thì mọi người cũng chết, ta còn không sợ, các ngươi sợ cái gì? Muốn chết, mọi người cũng chết, cho dù chết, cũng phải kéo vài kẻ đệm lưng. Nhưng các ngươi đang làm gì đây? Đấu đá nội bộ sao? Người ta còn chưa động thủ, các ngươi đã tự đánh chết mình, thật hèn nhát, ngu xuẩn. Vũ Nam gầm lớn, đôi cánh vũ mạnh, bay lên không trung, quét mắt nhìn mọi người, kẻ nào sợ chết, lập tức rời đi, từ nay không phải người của ngốc ứng bộ là ta. Ai muốn đi, ta bây giờ sẽ mở một lỗ hổng cho hắn rời đi. Ai muốn đi, đứng ra. Lời vừa dứt, lại không có ai lên tiếng, tất cả đều ngơ ngác nhìn Vũ Nam. Càng vào lúc này, chúng ta càng phải đồng tâm hiệp lực, cùng nhau vượt qua khó khăn, muốn chết cùng chết. Lấy huyết tính của bộ lạc chúng ta ra. Vũ Nam gầm lên, âm thanh vang vọng khắp bộ lạc, tiếng vang dội lại. Nghe vậy, những thú nhân vốn đang sao động cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cúi đầu im lặng. Đồng sinh cộng tử, đồng sinh cộng tử. Lúc này, Vũ Mặc đột nhiên giơ tay, cao giọng hô. Chương 2331, đại chiến chương 2331, đại chiến đồng sinh cộng tử. Nhậm Cương cũng hô lên. Ngay sau đó, các tướng quân khác cũng hô theo. Đồng sinh cộng tử, đồng sinh cộng tử. Các thú nhân khác cũng lần lượt ngẩng đầu lên, giơ tay cùng nhau hô vang. Mọi người vốn đang chán nản cuối cùng cũng khôi phục lại chút sĩ khí. Chết tiệt, Vũ Nam lão già này. Nhìn thấy mọi người khôi phục sĩ khí, sắc mặt Thiết Đồ trầm xuống, có chút không cam lòng và tức giận. Báo cáo, tướng quân. Lúc này, đột nhiên một huyết sư thú nhân chạy tới, lớn tiếng hô. Làm gì? Thiết Đồ bực bội quay đầu lại, trừng mắt nhìn người đó. Bị Thiết Đồ trừng mắt, huyết sư thú nhân kia run lên, lời đến miệng liền bị nuốt ngược vào. Có dám mau thả? Thấy bộ dạng ngập ngừng của đối phương, Thiết Đồ càng thêm tức giận. Báo cáo tướng quân, không xa, có một lượng lớn thú nhân đang bay tới. Cái gì? Đồng tử của Thiết Đồ co lại, chắc chắn là đang bay về phía chúng ta không? Chắc là ở đây. Không thể nào, là thú nhân gì? Có bao nhiêu? Ta không nhận ra, hình như không phải thú nhân của huyết sư lĩnh chúng ta. Số lượng, khoảng 1.000. Không phải thú nhân của huyết sư lĩnh, 1.000, lẽ nào? Thiết Đồ đảo mắt, trong lòng đột nhiên có cảm giác không ổn. Đồng sinh cộng tử. Đồng sinh cộng tử. Trong bộ lạc, tiếng hô của mọi người vẫn chưa dừng lại. Ông. Nhưng đúng lúc này, đại trận xung quanh đột nhiên rung chuyển, ánh sáng chớp tắt, mờ ảo không ổn định. Hỏng rồi. Sắc mặt Vũ Nam biến đổi. Một khắc sau, ánh sáng trên đại trận càng lúc càng mờ đi, cuối cùng, cả tòa trận pháp trực tiếp biến mất. Đại trận mất rồi. Trong nháy mắt, sắc mặt mọi người lại biến, không khí căng thẳng đến cực độ. Mà biểu cảm của Thiết Đồ lại càng đặc sắc. Một mặt, cuối cùng cũng đợi được trận pháp biến mất, họ hoàn toàn có thể nhân cơ hội này xông vào, tiêu diệt toàn bộ kẻ địch, kết thúc trận chiến này. Nhưng mặt khác, gần 1000 thú nhân đang hướng về phía sau lại khiến hắn rất lo lắng. Nhưng bây giờ, đã không còn thời gian để hắn đi dò xét rõ ràng. Lúc này, không thể để hắn suy nghĩ nhiều, thời cơ chiến đấu thoáng qua rồi biến mất. Giết. Lắc đầu, không còn do dự, Thiết Đồ gầm lên một tiếng, mắt nhìn về phía trước, chân dậm một cái, dẫn đầu xông lên. Cơ hội này, là họ đã phải đợi gần một tháng mới có được. Chỉ cần hạ được đối phương, huyết sư linh của họ có thể hoàn thành thống nhất, hắn cũng sẽ được trọng thưởng. Cơ hội tuyệt vời như vậy, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Hắn tin rằng, với thực lực của huyết sư quân đoàn, dù số lượng kẻ địch có nhiều hơn nữa, cũng vô ích. Giết. Bên kia, Vũ Hồn dẫn đầu bộc phát, đôi cánh vô mạnh, lao đi vùn vút. Giết. Nhậm Cương theo sát phía sau, dẫn đầu hắc hổ thú nhân xông ra. Đồng thời, Vũ Mặc và những người khác cũng phẫn nộ gầm lên xông ra. Cuộc sống bị áp bức gần một tháng khiến trong lòng mỗi người đều tích tụ rất nhiều oán khí. Giờ phút này, họ không tiếc sức lực mà chút ra, cho dù chết, cũng tốt hơn sống trong ngất ức. Ầm. Một tiếng nổ vang, năng lượng cuồn cuộn, điên cuồng quét ra bốn phía, hư không dung chuyển dữ dội. Ngay khoảnh khắc giao thủ, Vũ Hồn và Thiết Đồ đồng thời lùi lại, nhưng rõ ràng, Vũ Hồn lùi nhiều hơn, khí huyết trong lồng ngực sôi trào, còn Thiết Đồ chỉ lùi lại vài bước, thần sắc bình thản. Bụp. Chân dậm một cái, Thiết Đồ lại xông lên. Vũ lao đầu, ta đến giúp ngươi. Gầm. Phía dưới, vang lên tiếng gầm của Nhậm Cương, hắn trực tiếp thú hóa, một con hắc hổ thú uy mãnh xông thẳng lên trời. Tốt, cùng lên. Vũ Hồn hét lớn. Cùng lên, các ngươi cũng phải chết. Thiết Đồ gầm nhẹ, khí tức toàn thân sôi trào, tu vi nguyên anh cảnh tam trọng lộ ra không chút che giấu, lập tức xông lên. Bụp. Bụp. Nhậm Cương và Vũ Hồn lao ra. Trong nháy mắt, hai bên lại giao thủ. Một tiếng nổ lớn, ba người đồng thời lùi lại, nhưng dù vậy, Nhậm Cương và Vũ Hồn vẫn rơi vào thế hạ phong. Tộc trưởng, ta đến giúp ngài. Ầm. Phía dưới, Vũ Mặc giang rộng đôi cánh, định xông lên giúp đỡ, nhưng giữa đường, một bóng người đột nhiên lướt qua, chặn trước mặt hắn. Hắc hắc, Vũ Mặc, đối thủ của ngươi là ta. Một huyết sư thú nhân cười lạnh, toàn thân tỏa ra khí tức mạnh mẽ, hiển nhiên cũng là tu vi nguyên anh cảnh, chính là một tướng quân khác của huyết sư quân đoàn, Thiết Cổ. Chết tiệt. Sắc mặt Vũ Mặc trầm xuống, nhưng cũng chỉ có thể quyết chiến. Cùng lúc đó, phía dưới, hai bên quân mã đã như thủy triều va vào nhau, rơi vào cuộc chém giết thảm khốc. Nhìn từ tình hình, tuy Ngốc Ưng bộ lạc và Hắc Hổ bộ lạc cộng lại, số lượng chiếm ưu thế, nhưng chiến lực của huyết sư bộ lạc rõ ràng cao hơn một bậc. Một huyết sư thú nhân đối mặt với hai Ngốc Ưng thú nhân và một Hắc Hổ thú nhân, đều hoàn toàn không hề nào đúng. Có thể tưởng tượng, trận chiến này, huyết sư bộ lạc hoàn toàn áp chế đối thủ. Không chỉ vậy, về chiến lực cao cấp, bên Ngốc Ưng bộ lạc và Hắc Hổ bộ lạc đã dùng hết, còn huyết sư bộ lạc vẫn còn không ít, ví dụ như Nhậm Hùng Nguyên ánh cảnh, còn có Nhậm Dã, bao gồm cả hai tướng quân khác, mười mấy phó tướng. Mà bên Ngốc Ưng và Hắc Hổ bộ lạc, Nhậm Vĩnh và Vũ Hồn còn không có ở đây, như vậy càng thêm yếu thế. Chương 2332, viện quân. Chương 2332, viện quân giết. Không có chiến lực tương ứng ngăn cản, những cao thủ của huyết sư bộ lạc này trực tiếp xông vào chiến trường bên dưới, bắt đầu một cuộc tàn sát. Người của Hắc Hổ bộ lạc nghe đây, mau đầu hàng, ủng hộ ta làm tộc trưởng, ta có thể xin Thiết Đồ tướng quân tha cho các ngươi một con đường sống. Nhậm Hùng hét lớn. Kẻ phản bội, chó săn của huyết sư bộ lạc. Chúng ta dù chết cũng không làm chó săn cho kẻ khác, đồ xúc sinh bội tín vong nghĩa. Nhiều Hắc Hổ thú nhân phẫn nộ gầm lên. Không biết điều, vậy thì các ngươi đi chết hết đi. Nhậm Hùng bị mắng đến nổi trận lôi đình, khí tức bùng nổ, một quyền tung ra, mấy Hắc Hổ thú nhân trực tiếp nổ tung, máu thịt văng tung tóe. Mà bên kia, Nhậm Dã đối phó với đồng tộc cũ cũng không hề nương tay. Cộng thêm các tướng quân và phó tướng khác của huyết sư quân đoàn, những Ngốc Ưng và Hắc Hổ thú nhân này căn bản không có chút sức phản kháng nào, gần như là một cuộc tàn sát một chiều. Nhìn đồng bạn bên dưới liên tiếp ngã xuống, thương vong ngày càng nhiều, Vũ Nam và Nhậm Cương đều vô cùng đau lòng. Đó đều là tộc nhân của họ, bây giờ lại như rau dưa bị người khác tùy ý chém giết, trái tim họ như đang rỉ máu. Nhưng họ lại không thể làm gì, thậm chí tự bảo vệ mình cũng là vấn đề. Ha ha, đây chính là hậu quả của việc các ngươi ngoan cố chống cự. Sớm đầu hàng thì đã không như vậy rồi, nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn, đi chết đi. Khí tức lại tăng lên một bậc, Thiết Đồ gầm lớn, hóa thành một con huyết sư, lao tới. Chỉ thấy trong sân, một bóng máu lướt qua, trong chớp mắt đã đến gần hai người Vũ Nam. Gầm. Két. Ngay sau đó, cả hai cũng trực tiếp thú hóa, trong tiếng gầm rú phẫn nộ, xông ra. Ầm. Một tiếng nổ vang, kinh khí bành trướng bùng lên, quần quật như thủy triều, lan ra xung quanh. Lùi lùi lùi. Vũ Nam và Nhậm Cương lùi mạnh mấy trăm trượng, khí huyết trong lồng ngực sôi trào, lộ ra một tia kinh hãi. Thực lực của Thiết Đồ này, quả thực đủ mạnh, ngay cả hai người họ toàn lực liên thủ cũng không phải là đối thủ. Phải biết rằng, đối phương chỉ là một trong 8 đại tướng quân của huyết sư bộ lạc, từ đó có thể thấy, phó tộc trưởng, thậm chí tộc trưởng của huyết sư lĩnh, có thực lực đến mức nào. Ha ha, hai lão giả, sang năm ngày này, chính là ngày giỗ của các ngươi. Thiết Đồ cười gằn, sát khí như thủy triều, chân dậm một cái, lao ra. Lên, liều mạng với hắn. Vũ Nam và Nhậm Cương nghiến răng, cũng trực tiếp xông lên. Không biết lượng sức. Thiết Đồ cười khinh bỉ, khí tức ngưng tụ, trong móng đuốt màu đỏ máu, một quả cầu năng lượng màu đỏ máu nhanh chóng ngưng tụ. Dừng tay. Đúng lúc này, một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên, vang vọng khắp trời. Trong nháy mắt, âm thanh từ xa đến gần, tiến đến nơi đây. Lập tức, toàn bộ chiến trường đột nhiên ngừng lại, ánh mắt của mọi người đều nhìn theo tiếng động. Két, két. Cùng với từng tiếng kêu dài sắc bén, từng bóng người màu đỏ lửa bay tới, nhìn kỹ, giống như một biển lửa màu đỏ cuồn cuộn kéo đến, khí thế bức người. Đó là, trong phút chốc, mọi người đều sững sờ, ngơ ngác nhìn biển lửa đỏ tràn tới. Rất nhanh, mọi người nhìn rõ, trong biển lửa này là từng thú nhân lưng mọc cánh, có mỏ nhọn và móng vuốt sắc bén. Xích liệt điều nhân, sao có thể? Sắc mặt Thiết Đồ biến đổi, hắn nhìn chằm chằm về phía trước, quả cầu năng lượng trong tay cũng rung lên, như bị xì hơi mà từ từ co lại. Mà Thiết Đồ đang sững sờ, căn bản không để ý đến những điều này. Tộc trưởng, chúng tôi đã trở về. Lúc này, ở phía trước đội ngũ, trên thân một con xích liệt điều thú khổng lồ, một bóng người lớn tiếng hô. Vũ Hồn. Là Vũ Hồn. Giọng nói quen thuộc truyền đến, tuy khoảng cách khá xa, không nhìn rõ bộ dạng đối phương, Vũ Nam không kìm được mà lớn tiếng hô lên. Nhậm Vĩnh, là bọn họ, ba người họ đã trở về. Nhậm Cương mở to mắt, khi đội ngũ bay đến gần, hắn nhìn rõ, trên lưng con chim lớn đó có ba bóng người, chính là ba người Lầm Tiêu đã ra ngoài cầu viện. Viện quân đến rồi, viện quân đến rồi. Lúc này, Vũ Mặc phấn khích hét lớn, những xích liệt điều nhân này chính là viện quân từ xích liệt linh đến. Được cứu rồi, được cứu rồi. Trong ngay mắt, Ngốc Ưng và Hắc Hổ thú nhân sôi sục, mọi người reo hò, ngọn lửa hy vọng bùng cháy. Cảm giác này, giống như đất khô nước nẻ đột nhiên có một trận mưa đúng lúc, khiến toàn bộ Ngốc Ưng và Hắc Hổ bộ lạc tinh thần phấn chấn, sĩ khí tăng vọt. Giết, giết sạch bọn chúng. Báo thù cho huynh đệ đã chết. Lên nào, mọi người cùng lên. Phía trên, Vũ Nam dẫn đầu gầm lớn, tiếng gầm như sấm, nổ vang trong lòng mỗi thú nhân. Giết. Các thú nhân bên dưới, tiếng hô giết vang trời, lửa giận và hận thù đã kìm nén từ lâu, giờ phút này, điên cuồng bùng nổ. Tất cả thú nhân, mắt đỏ ngầu, không màng sống chết xông lên, khí thế bức người. Vốn dĩ, bên huyết sư quân đoàn chiếm ưu thế, nhưng khi thấy những thú nhân này điên cuồng lao tới, nhiều huyết sư thú nhân lại lộ ra vẻ sợ hãi, lùi lại. Đặc biệt, phía sau còn có một lượng lớn thú nhân có uy thế không hề thua kém họ đang tấn công tới, tương đương với việc họ lúc này đang bị tấn công từ hai phía. Giết, giết hết bọn chúng cho ta, thống nhất huyết sư lĩnh. Cảm nhận được sĩ khí sa sút, Thiết Đồ gầm lớn, muốn nâng cao sĩ khí. Mà lúc này, một lượng lớn xích liệt điểu nhân đã bay tới, nhanh chóng gia nhập chiến trường. Chương 2333, chiến trường 2333, chiến giết. Khi nhìn thấy những thi thể máu chảy thành sông trên mặt đất, ba người Lâm Tiêu lập tức sát khí bùng lên, ánh mắt đỏ ngầu, trực tiếp nhảy xuống, xông vào chiến trường. Giết. Lâm Tiêu gầm lớn, khí tức trực tiếp tăng vọt đến đỉnh phong, huyết mạch bùng nổ, đồng thời triệu hồi phi kiếm, chân dậm một cái, người kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm quang sắc bén, phá không lao ra. Phụt, phụt. Nơi nào đi qua, kiếm quang nở rộ, nhiều huyết sư thú nhân trực tiếp nổ tung, máu văng tung tóe. Với thực lực hiện tại của Lâm Tiêu, nguyên hải cảnh thất trọng bình thường cũng có thể dễ dàng giết chết, mà huyết sư thú nhân trên nguyên hải cảnh thất trọng không nhiều, phần lớn đều là nhân vật cấp bậc phó tướng trở lên. Mà bên kia, Nhậm Vĩnh và Vũ Hồn cũng đang tắm máu giết địch. Diệt tiên kiếm chỉ, Lâm Tiêu điểm một chỉ, kiếm quang bắn ra, dọc đường đi, hơn 10 tên huyết sư thú nhân trực tiếp bị xuyên thủng. Băng hỏa sát, Lâm Tiêu tung một quyền, trong tiếng gầm rú, hai con băng hỏa cự mãng lao ra, cuốn lấy nhau, nổ tung dữ dội, một đám lớn huyết sư thú nhân bị nổ thành từng mảnh. Cùng lúc đó, những thanh phi kiếm cũng đang bay lượn khắp nơi chém giết kẻ địch. Quá trình chiến đấu thực ra cũng là quá trình Lâm Tiêu mài rua vó kỹ. Phụt, phụt. Trong nháy mắt, số huyết sư thú nhân chết dưới tay Lâm Tiêu đã hơn 100. Lúc này, Lâm Tiêu toàn thân nhuốm máu, ánh mắt lạnh băng, máu tươi theo tay áo và mũi kiếm không ngừng nhỏ giọt, như một vị sắt thần tắm máu. Mà trên đầu hắn, hư ảnh chiến thần kia đang nhanh chóng hấp thu tinh huyết. Từ bốn phương tám hướng, từng sợi huyết khí hội tụ lại, chạy vào chiến thần huyết mạch, khiến đạo mạch luân thứ 3 ngày càng đầy đặn. Đối với Lâm Tiêu mà nói, trong chiến trường, một khi mở trạng thái huyết chiến của bão, quả thực là như cá gặp nước, tinh huyết liên tục không ngừng tới nhuần. Huyết mạch chi lực của hắn có thể duy trì mãi mãi, hơn nữa, huyết mạch cũng có thể không ngừng tăng lên. Lâm Tiêu thế như trẻ tre, điên cuồng tàn sát, cuối cùng đã thu hút sự chú ý của một vị huyết sư phó tướng. Đi chết đi! Gầm. Trong tiếng gầm giận dữ, một huyết sư phó tướng nhảy lên không trung, lao xuống, nhắm thẳng vào Lâm Tiêu. Chấn tiên huyết ấn. Ánh mắt Lâm Tiêu lạnh đi, trực tiếp tung một trường, ấn chiến thần trong lòng bàn tay loé sáng, huyết mạch chi lực hùng hồn bùng lên, như một dòng thác máu cuồng nộ. Huyết mạch chi lực tăng lên, khiến uy lực của võ kỹ huyết mạch cũng theo đó tăng lên. Huyết sư phó tướng lao tới, trực tiếp một chảo đánh vào dòng thác máu. Ầm. Một tiếng nổ vang, thân hình huyết sư phó tướng chấn động, lùi lại, sát mặt hơi trầm xuống. Vừa rồi, hắn cảm nhận được khí tức của Lâm Tiêu, cùng lắm chỉ là nguyên hải cảnh lục trọng, nên ra tay cũng không dốc toàn lực, ai ngờ chiêu đầu tiên đã chịu thiệt. Ầm. Khí tức tăng vọt, huyết sư phó tướng dùng bảy thành chiến lực, lại xuống tới. Nguyên hải cảnh bắt trọng. Lâm Tiêu hai mắt híp lại, không dám xem thường, trực tiếp tung một trường, lại thi triển chấn thiên huyết ấn. Ầm. Lần này, huyết mạch chi lực trực tiếp bị huyết sư phó tướng xé toạc, hắn gầm rú xuống tới. Băng hỏa sát. Lâm Tiêu tung một quyền, băng hỏa song mãng gầm rú lao ra, xoay tròn cực nhanh, trực tiếp cuốn lấy huyết sư phó tướng. Ngay sau đó, hai đầu rắn va vào nhau dữ dội. Ầm. Một tiếng nổ lớn, băng hỏa song mãng đồng thời nổ tung, kinh khí bắn ra tứ phía, trong phạm vi mấy chục trượng, băng tuyết bao phủ, lửa cháy ngùn ngụt. Gầm. Huyết sư phó tướng kia gầm lên giận dữ, xông ra từ trong sóng xung kích của vụ nổ. Lúc này, trên người vị phó tướng này nhiều lông đã cháy đen, từ một con huyết sư biến thành một con hắc sư. Không chỉ vậy, lúc này, trong cơ thể hắn một luồng hàn khí dâng lên, khiến nguyên khí của hắn vận chuyển không thông. Nhưng chỉ có vậy, vẫn chưa đủ để đánh bại hắn. Trong tiếng gầm rú, vị huyết sư phó tướng này vài bước đã đến gần Lâm Tiêu, một chảo xé ra. Không hổ là nguyên hải cảnh bắt trọng. Thần sắc Lâm Tiêu ngưng lại, thấy đối phương xuống tới, vội vàng tung một trường, chấn thiên huyết ấn. Ầm. Một tiếng nổ vang, dòng thác máu lại bị xé toạc, huyết sư phó tướng gầm lên xuống tới, nhưng cũng bị triệt tiêu không ít lực lượng. vang diễm hoàn. Ngay sau đó, Lâm Tiêu tung một trường. Ầm. Một tiếng nổ vang, Lâm Tiêu phun máu bay lùi, cùng lúc đó, chiến thần huyết mạch vẫn đang không ngừng thôn phệ tinh huyết. Lúc này, đạo huyết luân thứ 3 đã đẩy đến cực điểm, đạt đến bão hỏa, sau đó huyết tinh hấp thu được đều rót vào đạo huyết luân thứ 4. Mà bên kia, huyết sư phó tướng cũng thân hình chấn động, tuy chỉ lùi lại vài bước, sắc mặt lại vô cùng khó coi. Dưới một trường này, hắn tuy không bị thương, nhưng hàn khí trong cơ thể càng thêm dữ dội, như lửa cháy lan ra bốn phía, khiến hắn tạng phủ đau đớn, nguyên khí vận chuyển càng thêm trì trệ. Mà mái mâm là, vì nguyên khí bị cản trở, muốn trục xuất những hàn khí này lại trở nên rất khó khăn, khiến hàn khí một mực dừng lại tại thể nội. Chạm, kéo lên một vệt dài mấy chục trượng trên mặt đất, Lâm Tiêu không hề để ý đến vết thương, kiếm chỉ khóa chặt phía trước. Xoẹt, xoẹt. Mấy chục đạo kiếm quang hội tụ lại, từ bốn phương tám hướng, đột nhiên chém về phía huyết sư phó tướng. Cút cho ta! Huyết sư phó tướng gầm lên giận dữ, tung một quyền, đánh bay mấy đạo kiếm quang, nhưng lúc này, phụt mấy tiếng, sau lưng hắn trúng kiếm, máu tươi văng tung tóe. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể bùng nổ, liên tục tung quyền, đối phó với những thanh phi kiếm xung quanh. Bụt. Đúng lúc này, tiếng xe gió vang lên, Lâm Tiêu cực nhanh đến gần huyết sư phó tướng, nhân lúc hắn không đề phòng, điểm một chỉ. Diệt tiên kiếm chỉ. Một đạo kiếm quang màu trắng máu, xé toạc không khí, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt huyết sư phó tướng. Đồng tử của huyết sư phó tướng co lại, không để ý đến những thanh phi kiếm xung quanh, tung một quyền, trực tiếp đánh tan kiếm quang, nhưng trên người lại có thêm vài vết kiếm thương. Nhưng so với uy lực của đạo kiếm quang này, những vết kiếm thương kia lại chẳng là gì, đặc biệt là đối với hắn, người có nhục thân rất mạnh. Chương 2334, đại cục đã định. Chương 2334, đại cục đã định. Tuy nhiên, chỉ trong nháy mắt đó, Lâm Tiêu đã xuất hiện trước mặt huyết sư phó tướng, tung một quyền. Cứng đối cứng với ta, tìm chết. Huyết sư phó tướng hừ lạnh, đột nhiên tung một quyền. Gầm. Đúng lúc này, trong cơ thể Lâm Tiêu có tiếng rồng ngâm vang lên, ngay sau đó, cả cánh tay của hắn ngưng tụ ra vảy rồng màu xanh, bao bọc lấy năm đấm, hiên ngang va chạm với huyết sư phó tướng. Ầm. Một tiếng nổ lớn, thân hình huyết sư phó tướng chấn động, vậy mà bị đánh lùi. Nhục thân chi lực thật mạnh. Sắc mặt huyết sư phó tướng hơi ngưng lại, hắn bị đánh lùi, trong đó cố nhiên có nguyên nhân do bị hàn khí ảnh hưởng, nhưng lực lượng nhục thân của đối phương lại mạnh hơn cả hắn. Nhưng dù vậy, ngươi cũng không thể làm ta bị thương. Huyết sư phó tướng lạnh lùng nói. Vậy sao? Khóe miệng Lâm Tiêu nhếch lên. Rắc rắc. Đúng lúc này, trong cơ thể huyết sư phó tướng đột nhiên vang lên những tiếng như giang đậu. Lập tức, sắc mặt huyết sư phó tướng ngưng lại, ôm ngực, cố nuốt một ngụm máu tươi xuống, khóe miệng rỉ ra một vệt máu. Sao lại thế này? Huyết sư phó tướng kinh ngạc không thôi, không hiểu sao mình lại bị thương, một quyền vừa rồi của đối phương rõ ràng đã bị hắn chặn lại. Hắn cũng không bao giờ ngờ rằng, con người có tu vi thấp hơn hắn rất nhiều này, lại khó đối phó đến vậy. Đầu tiên là hàn khí quỷ dị kia, lại có thể trực tiếp thẩm thấu vào cơ thể, đóng băng hàn khí. Sau đó là phi kiếm khó lòng phòng bị, các thủ đoạn tấn công đa dạng, cùng với võ kỹ huyết mạch. Bây giờ, lại còn có loại tấn công quỷ dị này, có thể trực tiếp gây tổn thương bên trong cơ thể hắn. Vốn dĩ, hắn cho rằng với thực lực của mình, giết chết đối phương là dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ, ngược lại hắn lại bị thương, thậm chí hắn còn có cảm giác, nếu đánh tiếp, thật sự có thể bị đối phương mài chết. Không chừng, đối phương còn có thủ đoạn gì chưa thi triển. Ầm. Lúc này, trên không trung truyền đến một tiếng nổ lớn, chỉ thấy một bóng người lùi mạnh về phía sau, không ai khác, chính là Thiết Đồ. Mà bên kia, đứng ba bóng người, Vũ Nam, Nhậm Cương và Hỏa Lôi. Là đại tướng của bộ lạc mạnh nhất Xích Liệt Lĩnh, Hỏa Lôi cũng là tu vi nguyên anh cảnh, hơn nữa thực lực hoàn toàn không kém Thiết Đồ. Cộng thêm Vũ Nam hai người liên thủ, Thiết Đồ căn bản không địch lại. Mà bên kia, các cao thủ của Xích Liệt Lĩnh cũng đã giao chiến với các cao thủ của Huyết Sư Lĩnh. Về tổng thể, hiện ra 5 năm cân sức. Nhưng dưới sự phối hợp của Hắc Hổ bộ lạc và Ngọc Cương bộ lạc, ưu thế về số lượng đã thể hiện ra. Về khí thế, đã hoàn toàn áp đảo đối phương, toàn bộ cục diện chiến đấu đã xoay chuyển, Huyết Sư quân đoàn đã rơi vào thế hạ phòng, thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Rút lui. Biết rõ đại cục đã định, đánh tiếp chỉ làm thương vong nặng hơn, Thiết Đồ bất đắc dĩ mà không cam lòng hạ lệnh. Rút, rút lui. Nhận được mệnh lệnh, các huyết sư thú nhân đã không còn lòng chiến đấu từ lâu, vội vàng rút khỏi chiến trường. Giết. Sau khi truy đuổi một đoạn, lại khiến huyết sư quân đoàn để lại thêm một số thi thể, mọi người không đuổi theo nữa. Nhìn huyết sư quân đoàn, bộ lạc thú nhân mạnh nhất huyết sư lĩnh nổi tiếng hung mãnh liệt tàn bạo, thảm hại bỏ chạy, các thú nhân của Hắc Hổ và Ngốc Ưng bộ lạc không kìm được mà gieo họ, si khí tăng bọn. Mà phía trên, Vũ Nam và Nhậm Cương nhìn mọi người bên dưới, nhìn nhau một cái, cũng thở phào một hơi, lộ ra nụ cười vui mừng. Cuối cùng cũng kịp thời trở về. Nhìn các thú nhân xung quanh, lòng Lâm Tiêu thở phào nhẹ nhõm. Đa tạ các hạ cứu giúp, còn chưa tỉnh giáo danh tính. Vũ Nam và Nhậm Cương ôm quyền hành lễ. Tại hạ Hỏa Lôi, hai vị tiền bối là tộc trưởng phái ta đến viện trợ. Hỏa Lôi hành lễ. Ra là Hỏa Lôi tướng quân, đa tạ ngươi đã cứu bộ lạc của chúng ta. Hỏa Phần lão giả đó thân thể thế nào? Vũ Nam cảm tạ. Nhờ ngài quan tâm, tộc trưởng thân thể rất tốt, còn bảo tôi gửi lời chào đến ngài. Hiếm thấy, lão giả đó còn nhớ đến ta ạ. Vũ Nam hơi cảm khái. Thực ra, chúng ta có thể đến nhanh như vậy, còn phải nhờ vào Lâm tiên sinh. Hỏa Lôi nói. Lâm tiên sinh. Nghe vậy, Vũ Nam và Nhậm Cương sững sờ, đối với xưng hô này có chút xa lạ, nhìn nhau, nhíu mày. Ngay sau đó, họ đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, ngươi nói, có phải là Lâm Tiêu? Chính xác, nhờ có cậu ấy, giúp tộc trưởng chúng ta giải độc, cứu mạng tộc trưởng chúng ta. Nếu không, chúng ta không thể nào trở về nhanh như vậy, thậm chí vận mệnh của cả bộ lạc cũng sẽ thay đổi. Hỏa Lôi nói. Là vậy sao? Nghe vậy, Vũ Nam và Nhậm Cương càng thêm mở to mắt, ánh mắt không khỏi nhìn xuống Lâm Tiêu bên dưới. Họ vốn tưởng rằng chỉ là phái người đi cầu viện thôi, xem ra ở Xích Liệt Linh Bộ Lạc đã xảy ra không ít chuyện. Lúc này, mọi người bên dưới đã đang reo hò nhiệt liệt. Ba vị anh hùng trở về đều bị các thú nhân nâng lên, tung lên không trung, tất cả thú nhân đều hô vang tên họ. Một lúc sau, Vũ Nam hạ lệnh, "Được rồi, mọi người dọn dẹp chiến trường, chỉnh đốn nghỉ ngơi. Huyết sư quân đoàn chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua, không biết lúc nào sẽ quay lại. Chúng ta phải chuẩn bị trước." Nghe vậy, mọi người mới yên tĩnh lại, nhộn nhịp dọn dẹp chiến trường. "Hỏa Lôi tướng quân, mời, các ngươi không quản ngại ngàn dặm xa xôi đến đây, chúng ta phải thiết đại thật tốt." Vũ Nam nói. Chương 2335, Linh Lộc Thảo chương 2335, Linh Lộc Thảo không cần đâu, nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng tôi xin phép về trước." Hỏa Lôi lắc đầu cười, nghe nói, "Thiên Ưng đại trận của các vị, năng lượng thạch không đủ dùng phải không?" "Ừm, là vậy, sao thế?" Vũ Nam nghi hoặc hỏi. "Trong này là năng lượng thạch. Xích Liệt Linh chúng tôi có không ít hỏa thuộc tính quá mạnh, chứa lượng lớn năng lượng thạch tinh thuần. Biết các vị ở đây đang cần gấp, ta đặc biệt mang 3000 viên năng lượng thạch đến, đây cũng là ý của tộc trưởng." Nói xong, Hỏa Lôi lấy ra một chiếc nạp giới. 3000 viên năng lượng thạch. Nghe vậy, Vũ Nam và Nhậm Cương đều giật mình. Cái này quá quý giá rồi. Các vị đã cứu mạng bộ lạc chúng tôi, bây giờ lại nhận đồ của các vị, thật không thể nào chấp nhận được." Vũ Nam tượng trưng từ chối, nhưng ánh mắt lại rơi vào chiếc nạp giới kia, không muốn rời đi. Hỏa Lôi cười cười, "Vũ tộc trưởng khách sáo rồi, quan hệ giữa ngài và tộc trưởng chúng tôi không hề tầm thường. Đây là tộc trưởng đặc biệt dặn dò, ngài ấy còn bảo tôi, có rảnh thì tìm ngài ấy uống vài ly. Đây là nhiệm vụ ngài ấy giao cho tôi, nếu ngài không nhận, ngài ấy về nhất định sẽ mang tôi. Ngài không muốn tôi bị mang chứ?" "Cái này, vậy được rồi. Vậy thì làm phiền ngươi về, giúp ta cảm ơn Hỏa Phần. Ngày khác có rảnh, ta nhất định sẽ tìm hắn, ân tình này ta cũng ghi nhớ." Vũ Nam nhận lấy nạp giới, trinh trọng nói, "Không cần khách sáo, đã tất cả nhiệm vụ đã hoàn thành, vậy ta xin cáo từ. Vũ tộc trưởng, Nhậm tộc trưởng, chúng ta tái ngộ." Hỏa Lôi ôm quyền hành lễ. "Tái ngộ, tái ngộ. Lâm tiên sinh, ta đi đây, tạm biệt." Hỏa Lôi nhìn Lâm Tiêu ở xa. "Hỏa Lôi tướng quân, tạm biệt." Lâm Tiêu ôm quyền hành lễ. "Đi." Hỏa Lôi xoay người, đôi cánh vung mạnh, bay về phía xa. Bùm, bùm. Một loạt tiếng cánh dương ra vang lên, các Xích Liệt điểu nhân khác cũng lần lượt vỗ cánh rời đi. Nhìn từ xa, như một đám mây lửa đang trôi, rất nhanh biến mất ở chân trời. Trong liều trại, "Lâm Tiêu, cảm ơn ngươi, lần này nhờ có ngươi mang cứu binh đến, cứu mọi người. Ta đại diện cho toàn bộ Ngốc Ưng bộ lạc cảm ơn ngươi." Nói xong, Vũ Nam định cúi người hành lễ. "Lâm Tiêu, cảm ơn ngươi đã cứu Hắc Hổ bộ lạc của ta." Nhậm Cương cũng hành lễ. "Đừng đừng, hai vị tộc trưởng, làm gì vậy?" Lâm Tiêu vội vàng bước tới, đỡ hai người dậy, "Đây là việc ta nên làm, hai vị tộc trưởng mau đứng dậy." "Lâm Tiêu hả, may mà có ngươi, nếu không, liền tính là hai chúng ta đến Xích Liệt Lĩnh, cũng tuyệt đối không thể mang viện quân về được." Nhậm Lĩnh và Vũ Hồ nói. "Nếu không phải Lâm Tiêu có năng lực giải độc thần kỳ đó, nếu không phải hắn sớm nhận ra âm mưu của Hỏa Dương, chỉ sợ họ có lẽ đã không còn mạng sống để trở về. Lần này, có thể mang viện quân đến, có thể nói tất cả công lao đều là của một mình Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, Ngốc Ưng bộ lạc của ta, nợ ngươi một thân tình. Sau này nếu có gì cần giúp đỡ, cứ việc mở miệng, chỉ cần ta làm được, nhất định sẽ không từ chối." Vũ Nam trịnh trọng nói. "Hắc Hổ bộ lạc của ta cũng vậy." Nhậm Cương trầm giọng nói. "Quá khách sáo rồi, thấy mọi người bình an vô sự, ta đã rất mãn nguyện rồi, không dám yêu cầu xa vời thứ khác." Lâm Tiêu mỉm cười hành lễ. "Hai vị trưởng lão, tướng quân, nếu không có việc gì, ta xin phép về trước." "Được, ngươi cứ đi lo việc của mình đi." Vũ Nam gật đầu. Gật đầu ra hiệu, Lâm Tiêu bước ra khỏi liều trại. Mà bên ngoài liều trại, nhiều thú nhân thấy Lâm Tiêu, cũng nhiệt tình chào hỏi, trên mặt đầy vẻ khâm phục và cảm kích, hiển nhiên, họ cũng đã biết chuyện. Trước đây, khi Lâm Tiêu đi lại trong bộ lạc, những thú nhân này đối với hắn đều là vẻ mặt lạnh lùng, thậm chí là thù địch. Điều này rất bình thường, dù sao hắn là nhân loại, quan hệ giữa nhân tộc và thú tộc vốn không hòa hợp. Nhưng bây giờ, thái độ của những thú nhân này rõ ràng đã tốt hơn, thậm chí còn coi hắn như một thành viên trong họ. Cảm giác được công nhận và thuộc về này, cũng khiến Lâm Tiêu rất vui. Rời khỏi liều trại, Lâm Tiêu đi thẳng đến một ngôi nhà đá. Trong nhà đá, ba bóng người đều ở đó, chính là ba người Diệp Thiên Hùng. "Lâm Tiêu." Thấy người đến, ba người Diệp Thiên Hùng mắt sáng lên, vội vàng bước tới. "Diệp đại ca, ta về rồi." Lâm Tiêu mỉm cười. "Về là tốt rồi. Không ngờ, ngươi thật sự mang được viện quân về, không dễ dàng gì. Nghe nói, còn giải độc cho tộc trưởng của Xích Liệt Lĩnh, thật là lợi hại." Diệp Thiên Hùng không khỏi giơ ngón tay cái lên, khâm phục nói. "Ha ha, cũng may, cũng may." Lâm Tiêu gãi gãi gáy, cười bất đắc dĩ, xem ra chuyện này cả bộ lạc đều biết rồi. "Đúng rồi, Diệp đại ca, ta mang một thứ về." "Thứ gì?" "Ngươi xem." Nói xong, Lâm Tiêu lật tay, mấy cây linh thảo xuất hiện trên tay hắn. Mấy cây linh thảo này hình dạng như sừng hiệu, những điểm linh quang lấp lánh bao quanh, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. "Lẽ nào đây là linh lộc thảo?" Diệp Thiên Hùng mở to mắt, không kìm được mà kinh ngạc hô lên. "Đúng vậy, có linh lộc thảo này, linh mạch của hai vị trưởng lão có thể được phục hồi rồi." Lâm Tiêu cười nói. "Linh lộc thảo này là trước khi rời khỏi Xích Liệt Lĩnh, hắn đã xin của Tiết Ý Sư. Là một luyện đan sư, Tiết Ý Sư thu thập không ít kỳ chân dị thảo, linh lộc thảo này cũng là một trong số đó. Để đổi lại, Lâm Tiêu đã hái vài chiếc lá của Ngộ Đạo tiểu thụ, giao cho Tiết Ý Sư." "Lâm Tiêu, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi nhiều lắm." Diệp Thiên Hùng vô cùng kích động, định quy xuống, liền bị Lâm Tiêu đỡ lấy, "Diệp đại ca, mau đứng dậy." Mà lúc này, Diệp Phong và Diệp Vũ hai vị trưởng lão bước tới, trực tiếp quy xuống, "Lâm Tiêu, cảm ơn ngươi, đại ân đại đức của ngươi, lão phu cả đời này cũng không bao giờ quên." Chương 2336, tu luyện chương 2336, tu luyện mau mau đứng dậy. Lâm Tiêu vội vàng đỡ hai vị trưởng lão dậy, giao linh lộc thảo cho Diệp Thiên Hùng, "Diệp đại ca, hai vị trưởng lão giao cho mình, mau giúp họ chữa thương đi." "Được, cảm ơn ngươi, Lâm Tiêu." Diệp Thiên Hùng mặt đầy cảm kích, hốc mắt có chút đỡ nước, giọng nói cũng có chút nghẹn ngào. Nói ra, hắn và Lâm Tiêu chỉ là bèo nước gặp nhau, mà người sau, trước đó đã cứu mạng họ, sau đó lại giúp hắn tìm được huyết của Cửu Vĩ Hồ, bây giờ lại giúp hai vị trưởng lão tìm được linh dược chữa thương. Cho dù là người thân ruột thịt, chỉ sợ cũng chưa chắc làm được như vậy. Mà Lâm Tiêu, với hắn còn là bạn bè, tình nghĩa này, cho dù là người đã trải qua bao thăng trầm, thế thái nhân tình như Diệp Thiên Hùng cũng cảm động không thôi, không biết lấy gì báo đáp. Diệp Thiên Hùng trong lòng âm thầm tự đủ, sau này, nếu Lâm Tiêu có cần gì, dù phải liều cái mạng già này, cũng không từ chối. "Diệp đại ca, huynh chữa thương cho hai vị trưởng lão đi, ta có việc phải ra ngoài trước." "Ừ, được." Bước ra khỏi nhà đá, Lâm Tiêu đi thẳng đến một ngôi nhà đá không người. Phong bê xong, Lâm Tiêu tiến vào trong hắc tháp, ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Hiện tại, Thôn Linh Quyết đã đạt đến tầng thứ 8, Lâm Tiêu vẫn chưa thử qua hiệu quả tu luyện của nó, liền lấy ra một ít bản nguyên chi linh, bắt đầu tu luyện dưới ngộ đạo tiểu thụ. Khi thi triển Thôn Linh Quyết, Lâm Tiêu vui mừng phát hiện, hiệu quả luyện hóa và thôn phệ mạnh hơn trước đây gấp đôi, nói cách khác, hiệu suất tu luyện của Lâm Tiêu bây giờ là gấp 3 lần trước đây. Tu luyện một ngày bằng trước đây 3 ngày, một tháng bằng 3 tháng, tất nhiên, tiền đề là tài nguyên của hắn đủ dùng. Đi suốt chặng đường này, hắn giết địch không ít, tài nguyên tự nhiên không cần lo lắng. Đến Bắc Nguyên, đã hơn 4 tháng rồi, một năm ước hẹn đã qua gần một nửa, phải tranh thủ thời gian nâng cao thực lực. Thần sắc Lâm Tiêu hơi ngưng lại, nắm chặt quyền, hít một hơi thật sâu, ngưng thần tinh khí, bắt đầu đầu nhập vào tu luyện. Muốn nâng cao tu vi, tự nhiên phải nâng cao bản nguyên trước. Có được những chiếc lông vũ mà Hỏa Phần đã cho, Lâm Tiêu quyết định trước tiên nâng cao hỏa trì bản nguyên. Mở hộp ngọc ra, lập tức một luồng khí tức nóng rực cập vào mặt, trong hộp ngọc nằm yên 3 chiếc lông vũ màu đỏ lửa. Lâm Tiêu lấy ra một chiếc lông vũ, lập tức cảm nhận được lòng bàn tay chuyển đến một luồng nhiệt lượng nóng bỏng, nhưng nhục thân của hắn đủ mạnh, không để ý nếu là vật tầm thường, cho dù là đồ sát, nếu tiếp xúc lâu với chiếc lông vũ này, chỉ sợ cũng sẽ tan chảy. Hộp ngọc dùng để bảo quản cũng lạnh như băng, cũng tuyệt không phải phàm vật. Một chiếc lông vũ dài bằng cánh tay, chỉ cần cầm trong tay cũng có thể cảm nhận được khí tức hỏa chi bản nguyên nồng đậm tỏa ra, không hổ là bản nguyên chi linh nhị giai hạ phẩm. Độ mạnh của bản nguyên chi linh này đủ cho võ giả nguyên anh cảnh bình thường sử dụng, tất nhiên, đối với Lâm Tiêu nguyên hải cảnh, hiệu quả càng mạnh hơn. Không suy nghĩ nhiều, cố gắng giảm thiểu sự thất thoát khí tức của Lâm Vũ, Lâm Tiêu vội vàng vận chuyển Thôn Linh Quyết, bắt đầu luyện hóa thôn phệ. Cũng may, Thôn Linh Quyết của Lâm Tiêu đã nâng cấp lên tầng thứ 8, năng lực luyện hóa tăng mạnh, mới có thể luyện hóa bản nguyên chi linh nhị giai này. Sau khi luyện hóa, khí tức bản nguyên nồng đậm lên, tràn ngập xung quanh. Dưới sự hỗ trợ của Ngộ Đạo tiểu thụ, Lâm Tiêu toàn tâm toàn ý đầu nhập vào lĩnh hội. 3 ngày sau khi hoàn toàn luyện hóa và hấp thu khí tức bản nguyên của chiếc lông vũ này, hỏa chi bản nguyên của Lâm Tiêu tăng lên đến tiểu thành trung kỳ đỉnh phong, trực tiếp tăng một tiểu giai vị. Nếu là võ giả cung cấp, đừng nói là tăng lên, chỉ là luyện hóa, chỉ sợ cũng chưa chắc làm được, liền tính làm được, ít nhất cũng phải một tháng. Mà Lâm Tiêu chỉ vẹn vẹn 3 ngày, lại vừa luyện hóa vừa tăng lên. Phải nói rằng, Thôn Linh Quyết tầng thứ 8 này thực sự là khó giải, quả thực là một cái có thể để võ giả tăng tốc tăng lên máy gian lận. Tiếp đó, Lâm Tiêu thừa thắng xông lên, lấy ra chiếc lông vũ thứ 2. Đã hắn tu luyện 3 loại bản nguyên, dứt khoát trước tiên nâng hỏa chi bản nguyên lên mức tối đa, cũng để sau này tỉnh chút tinh lực. Trong nháy mắt, 6 ngày trôi qua, sau khi dùng hết 2 chiếc lông vũ còn lại, hỏa chi bản nguyên của Lâm Tiêu nhất cử nhảy lên đến đại thành trung kỳ, chỉ còn 2 bước nữa là viên mãn. Trước sau, tổng cộng tăng lên 4 tiểu giai vị, không hổ là bản nguyên chi linh nhị giai. Mở mắt ra, Lâm Tiêu xuề tay, băng diễm tái hiện, hỏa chi bản nguyên ngưng tụ trong đó, khiến băng diễm cháy càng thịnh, nhiệt độ cao nóng bỏng, khiến không gian gần đó cũng vặn vẹo không thôi. Dưới sự gia trì của hỏa chi bản nguyên, độ mạnh của băng diễm càng thịnh, nếu lại thi triển băng hỏa tam trọng thiên, uy lực nhất định sẽ mạnh hơn. Khoe miệng nổi lên một lao đường cong, Lâm Tiêu đang định tiếp tục tu luyện. Két, két. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng chim kêu sắc bén, đây là tín hiệu khẩn cấp của Ngốc Ưng bộ lạc. Lâm Tiêu tập trung ý chí, vội vàng bước ra khỏi nhà đá. Huyết sư quân đoàn lại đến rồi, mọi người chuẩn bị chiến đấu. Giọng nói trầm ổn mạnh mẽ của Vũ Nam quanh quần ra, khiến những người vốn có chút xôn xao, ổn định lại, có trật tự chuẩn bị chiến đấu. Ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, phía trước bộ lạc vang lên tiếng như sấm rền, mặt đất hơi rung chuyển, như dấu hiệu của một trận động đất. Không lâu sau, một dòng thác máu xuất hiện ở cuối tầm mắt, chạy nhanh mà đến, bụi đất bay mù mịt, tiếng gầm gào kinh trời, khí thế hung hãn, khiến lòng người run rẩy. Ong! Thiên Lưng đại trận. Vũ Nam không chút hoảng loạn, trực tiếp kích hoạt ngọc bài trong tay. Rất nhanh, trận pháp xung quanh bộ lạc lại được khởi động, ngưng tụ thành một chiếc lồng ánh sáng khổng lồ, bảo vệ bộ lạc bên trong. Trên lồng ánh sáng, mơ hồ có năng lượng hình chim ưng xoay quanh bay lượn. Chương 2337, Chi Cửu Chiến chương 2337. Chỉ cửu chiến có 3000 viên năng lượng thạch mà hỏa lôi giao cho, đại trận đã có thể mở lại. Hơn nữa, đại trận được cung cấp năng lượng dồi dào, phòng ngự còn mạnh hơn trước, thậm chí có thể phòng thủ phản kích. Không chỉ vậy, 3000 viên năng lượng thạch này đủ để đại trận duy trì trong 2 năm. Vì vậy, lúc này, Vũ Nam không hề lo lắng, đã chuẩn bị sẵn sàng đánh một trận trường kỳ với huyết sư bộ lạc. ầm ầm ầm, tiếng gầm gào từ xa đến gần, rất nhanh, huyết sư quân đoàn xuất hiện ở phía trước, dừng lại cách đại trận vài trăm mét. Lúc này, kẻ dẫn đầu vẫn là Thiết Đồ, nhưng đại quân sau lưng hắn lại đông hơn trước, ngoài ra còn có ba vị tướng quân, mười mấy phó tướng. Thiết Đồ mới đây bị đánh cho chạy trối chết, thảm hại bỏ trốn, nhanh vậy đã lại đến đây chịu đòn rồi sao? Vũ Nam chế nhạo cười. Hừ, sắc mặt Thiết Đồ âm trầm, lạnh lùng nói, lần trước chẳng qua là các ngươi may mắn có cứu binh, lần này ta xem các ngươi làm sao chống đỡ huyết sư quân đoàn của ta, lần này ta sẽ dọn dẹp các ngươi một lượt. Vậy sao? Vậy mời. Vũ Nam mỉm cười, nhún vai. Nhìn lại trận bảo vệ bên ngoài bộ lạc, Thiết Đồ hai mắt híp lại, lao giả, độ mạnh của đại trận này ta biết, nhưng ngươi đừng đắc ý, sớm muộn gì, đợi đến ngày đại trận này tiêu vong, chính là lúc các ngươi diệt vong. Vậy à, nói làm ta sợ quá. Bên cạnh, Vũ Hồn giả vờ sợ hãi, toe toét cười, vậy thì các ngươi cứ ở đây mà chờ đi, chờ trận pháp biến mất, các ngươi sẽ có cơ hội. Hừ, đừng tưởng ta không biết, có năng lượng thạch bổ sung, trận pháp của các ngươi có thể duy trì rất lâu. Tuy thời gian cụ thể ta không biết, nhưng rồi cũng có ngày nó biến mất. Thiết Đồ hừ lạnh. Vậy thì ngươi cứ chờ đi, dù sao chúng ta cũng không đợi. Nhưng, Thiết Thành tên đó, chỉ sợ sẽ không để ngươi ở đây hao tổn vô ích đâu nhỉ? Nhậm Cương cười lạnh. Nghe vậy, Thiết Đồ nhíu mày. Đúng vậy, Thiết Thành, tức là lĩnh chủ của huyết sư lĩnh, tộc trưởng của huyết sư bộ lạc họ, đã hạ lệnh cho hắn thêm người, hạn trong nửa năm, phải hạ được ngốc ương bộ lạc, nếu không, sẽ thay tướng quân khác chỉ huy. Điều này có nghĩa là, nếu hắn không hoàn thành nhiệm vụ này, nhiệm vụ sẽ được chuyển giao cho các tướng quân khác. Nếu các tướng quân khác hoàn thành, sẽ có lợi rất lớn cho việc thăng tiến sau này, có thể sẽ trực tiếp quyết định người được chọn làm phó tộc trưởng trong tương lai. Vì vậy, Thiết Đồ rất muốn nắm bắt cơ hội này. Một khi thất bại, cơ bản cũng tuyên bố hắn không còn duyên với vị trí phó tộc trưởng nữa. Dù sao, trước đó hắn đã thất bại một lần, Thiết Thành cũng là vì công lao trước đây của hắn mới đồng ý cho hắn thêm một cơ hội. Các ngươi đừng đắc ý, ta không tin, các ngươi cứ rú rú trong đó mãi. Nói cho các ngươi biết, ta sẽ không để người ở đây hao tổn vô ích với các ngươi, nhưng cũng tuyệt đối không tha cho các ngươi, không để các ngươi sống yên ổn. Thiết Đồ lạnh lùng nói, nghe đây, từ bây giờ, mọi người đóng trại xung quanh, chỉ cần gặp người của Ngốc Ưng bộ lạc hoặc Hắc Hổ bộ lạc, giết không tha. Giết một người, thưởng 10 viên trung phẩm nguyên thạch. Tuân lệnh. Nhiều huyết sư thú nhân đáp, mặt lộ vẻ tham lam và nóng bỏng. Ở Bắc Nguyên, tuy thiên tài địa bảo vô số, nhưng nguyên thạch lại không quá phong phú, nên những huyết sư thú nhân này, khi nghe đến phần thưởng, mới động lòng như vậy. Lời này vừa ra, mọi người trong trận pháp lại thần sắc ngưng lại. Vũ Nam và Nhậm Cương nhìn nhau, sắc mặt cũng không tốt lắm. Hừ, hai lão giả, sớm muộn gì, các ngươi cũng sẽ chết trong tay ta. Thiết Đồ lạnh lùng liếc một cái, xoay người dẫn đội rời đi. Rất nhanh, huyết sư quân đoàn hùng hổ kéo đến lại rút lui, biến mất không thấy, nhưng mọi người đều rõ, những huyết sư thú nhân này không rời đi, mà là ẩn nút ở xung quanh, chờ thời cơ hành động. Chỉ cần họ dám rời khỏi đại trận, bị những huyết sư thú nhân này phát hiện, tuyệt đối sẽ không chút lưu tình mà hạ sát thủ. Điều này tương đương với việc giam cầm họ trong một khu vực, mà xung quanh là đầy dây sắt cơ. Lão Nhậm, Vũ Nam nhìn Nhậm Cương một cái, người sau hiểu ý, hai người đi vào liều trại, dường như là để bàn bạc chuyện gì đó. Mà các thú nhân khác thấy vậy, cũng tan đi. Tình hình vẫn không ổn lắm. Nhìn thế giới bên ngoài trận pháp, Lâm Tiêu hai tay ôm gáy, cảm thán một tiếng, rồi xoay người trở về nhà đá, tiếp tục tu luyện. Hỏa chi bản nguyên tăng mạnh, trong một thời gian, Lâm Tiêu không cần để ý, bây giờ, hắn phải nâng cao phong lôi bản nguyên. Lấy ra bản nguyên chi linh, Lâm Tiêu bắt đầu lĩnh hội. Một tháng sau, phong lôi bản nguyên của Lâm Tiêu đều đột phá đến tiểu thành trung kỳ, mà Lâm Tiêu cũng thuận lợi đột phá đến nguyên hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Với thực lực hiện tại của hắn, đã có thể giết chết võ giả nguyên hải cảnh bắt trọng bình thường, liền tính là gặp cao thủ nguyên hải cảnh bắt trọng, cũng có thể đấu một trận. Nếu băng diễm lợi dụng thỏa đáng, có cơ hội giết chết, giống như huyết sư phó tướng mà hắn đã giao chiến trước đó. Tất nhiên, đây là hoàn toàn dựa vào thực lực võ đạo, thực lực linh văn của hắn đã có thể giết chết nguyên hải cảnh cựu trọng bình thường. Tất nhiên, đây là trong trường hợp đối phương vào trận pháp mà hắn đã bày sẵn tầng tầng bày ra, giới hạn khá lớn. Tu vi tăng lên, cần củng cố, Lâm Tiêu liền đem tinh lực đặt ở võ kỹ bên trên. Trải qua nửa tháng khổ tu, Diệt Tiên kiếm chỉ thành công đột phá đến tầng thứ hai, uy lực nâng cao một bước. Lại qua nửa tháng, Đại Thiên kiếm trận cũng đột phá. Chương 2338, sức mạnh vô danh. Chương 2338, sức mạnh vô danh. Từ đó, những võ kỹ bán thần cấp thượng phẩm mà hắn tu luyện đều đã đến tầng thứ hai, tổng cộng chỉ có 3 tầng. Đến đây, Lâm Tiêu đột nhiên nhớ lại thu hoạch trong di tích của kiếm thánh. Hắn lấy ra ba bộ thần cấp kiếm quyết, Tật Phong kiếm quyết, Phần Thiên kiếm quyết và Buôn Lôi kiếm quyết. Ba bộ kiếm quyết đều là thần cấp kiếm quyết, có thể phát huy uy năng to lớn của các loại bản nguyên tương ứng, mà Lâm Tiêu vừa vặn cũng có cả ba loại bản nguyên này. Tham vọng của hắn không nhỏ, nghĩ rằng nếu có thể, nhất định phải học hết, đến lúc đó có thể tùy cơ ứng biến, đối mặt với các đối thủ khác nhau, thi triển các kiếm quyết khác nhau và có thể chuyển đổi lẫn nhau, tuyệt đối có thể đạt được hiệu quả bất ngờ. Thử cầm một bộ kiếm quyết tu tập một phen, mấy ngày trôi qua lại không có một chút đầu mối, ngược lại đầu càng ngày càng đau, Lâm Tiêu đành phải từ bỏ. Một mặt là tu vi của hắn không đủ thần cấp kiếm quyết đối ứng với nguyên anh cảnh, mặt khác có lẽ cũng liên quan đến trình độ kiếm đạo của hắn chưa đủ, hắn còn chưa lĩnh ngộ được nhập đạo kiếm ý không cảm giác ở giữa. Trong nhà đá đã phong bế 2 tháng, cách 1 năm ước hẹn cũng chỉ còn lại một nửa thời gian. Một tháng thời gian tu vi củng cố gần xong, Lâm Tiêu tiếp tục tu luyện. Lại 1 tháng nữa, phong lôi bản nguyên đều tăng lên đến tiểu thành trung kỳ đỉnh phong, Lâm Tiêu đã cảm nhận được sự đột phá của bản nguyên đã đến bình cảnh, nhất định phải tạ giúp chiến đấu để phá vỡ. 3 tháng thời gian, thực lực của Lâm Tiêu tăng lên không ít, cả ngày du du trong nhà đá tu luyện, khiến cảm giác của Lâm Tiêu cũng trở nên có chút trì độn. Hắn biết, đã đến lúc phải ra ngoài đi dạo. Bước ra khỏi nhà đá, vươn vai, không khỏi tham lam hít mấy hơi không khí, đối diện với ánh nắng mặt trời, Lâm Tiêu hài lòng em mở nheo mắt lại. Lâm ca ca. Lúc này, một giọng nói vui mừng đột nhiên truyền đến. Hừm. Lâm Tiêu sững sờ, quay đầu lại, thì thấy Bạch Linh đang chạy tới, trong lòng ôm con cáo nhỏ kia. Tiểu Linh Nhi. Lâm Tiêu mỉm cười, xoa đầu Bạch Linh, vừa định thuận tiện sờ một chút con cáo nhỏ kia, lại bị người sau nhanh nhẹn né tránh, nhảy lên vai Bạch Linh, khiến Lâm Tiêu cười bất đắc dĩ. Lâm ca ca, cuối cùng mình cũng ra rồi. Bạch Linh hì hì cười. Thế nào, mấy ngày nay làm gì? Lâm Tiêu ôn hòa cười. Tu luyện. Bạch Linh nói, rồi bổ sung một câu, ôm lấy con cáo nhỏ, cùng nó. Tu luyện. Lâm Tiêu sững sờ, nhẹ nhàng nắm cổ tay Bạch Linh, linh nhận thức thăm dò vào trong đó. Quả nhiên, trong kinh mạch của Bạch Linh, một luồng linh khí đang vui sướng chảy xuôi. Linh khí thật tinh thuần. Lâm Tiêu trong lòng kinh ngạc, hắn có thể cảm nhận được, Bạch Linh còn đang ở giai đoạn tụ khí, tương đương với tụ linh cảnh, nhưng linh khí trong cơ thể cô bé lại vô cùng tinh thuần, so cùng cấp võ giả cô đọng hơn rất nhiều. Em đến tu vi nào rồi? Lâm Tiêu hỏi. Tụ linh cảnh ngũ trọng a, 2 ngày trước mới đột phá. Bạch Linh nói, sao vậy? Lâm ca ca. Không, không có gì, tiếp tục cố gắng. Lâm Tiêu dùng nụ cười che giấu sự kinh ngạc trong lòng, hắn không ngờ, mới bao lâu, tu vi của Bạch Linh tiến bộ nhanh như vậy. Dù sao, tụ linh cảnh còn ở tầng thấp nhất của tu vi, tương đối là giai đoạn dễ tăng lên nhất, nhưng phải biết rằng, Bạch Linh trước đây, thế nhưng là đối tu vi một khiếu không thông, chưa từng tiếp xúc. Đối với phần lớn người, chỉ là cảm biết cùng dẫn động linh khí, quen thuộc với sự lưu động của linh khí trong cơ thể, đã cần rất lâu, thiên phú tốt, cũng phải mấy tháng, thiên phú bình thường, có thể phải 1 năm, thậm chí vài năm. Hơn nữa, đây còn là tương đối với nhân tộc, thú tộc, đối với cảm nên của thiên địa linh khí, có lẽ yếu hơn. Nhưng Bạch Linh lại dường như là vô sự tự thông, hơn nữa tốc độ đột phá cũng cực nhanh, nhanh như vậy đã đến tụ linh cảnh ngũ trọng. Không chỉ vậy, với nồng độ linh khí hiện tại của Bạch Linh, tuyệt đối có thể so sánh với tụ linh cảnh bát trọng, hơn nữa lưu động của linh khí trong cơ thể cô bé cực kỳ thông thuận, nếu học được một số võ kỹ, đem chiến lược hoàn mỹ phong thích ra, tuyệt đối có thể trở thành một, có thể vượt cấp chiến đấu yêu nghiệt thiên tài. Thậm chí, Lâm Tiêu có thể mơ hồ cảm nhận được, trong cơ thể Bạch Linh dường như còn tiềm ẩn một cỗ sức mạnh vô danh, là khi thăm dò cơ thể cô bé, từ khí phủ trong cơ thể cô bé cảm nhận được. Chỉ là, cỗ sức mạnh đó cực kỳ bé nhỏ, dường như bị thứ gì đó áp chế lại, mơ hồ trong đó, Lâm Tiêu thậm chí có thể cảm giác chiến thần huyết mạch của mình có chút rung động, lẽ nào, đó là huyết mạch chi lực. Lắc đầu, Lâm Tiêu không suy nghĩ nữa, chỉ vào con cáo nhỏ, em vừa nói, nó cũng đang tu luyện. Đúng vậy, nó bây giờ mỗi ngày cùng em tu luyện. Nói xong, Bạch Linh ôn nhu xoa xoa lông của con cáo nhỏ, người sau thoải mái nheo mắt lại, trông rất hưởng thụ. Tu luyện cũng tốt, sau này mạnh lên là có thể tự bảo vệ mình. Bạch Linh, nhớ lời của ta, đừng để người khác thăm dò cơ thể em, biết không? Lâm Tiêu nhắc nhở đạo, nếu có người khác phát giác đến cỗ sức mạnh thần bí kia trong cơ thể Bạch Linh, đối với Bạch Linh mà nói, không phải là một chuyện tốt. Chương 2339, thiếu thốn. Chương 2339, thiếu thốn. Tại sao? Bạch Linh không hiểu. Cái này em không biết thì tốt hơn, em nhất định phải hứa với ta, biết không? Lâm Tiêu nghiêm túc nói. Thấy bộ dạng nghiêm túc như vậy của Lâm Tiêu, Bạch Linh cái hiểu cái không gật đầu, biết Lâm Tiêu chắc chắn là vì tốt cho cô bé. Ừm, em biết rồi. Đi chơi đi, ta còn có chút việc, cố gắng lên. Nắn nắn má Bạch Linh, Lâm Tiêu cười nắm chặt lại nắm đấm, xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng Lâm Tiêu rời đi, Bạch Linh mặt lộ vẻ kiên định, cúi đầu nhìn con cáo nhỏ trong tay, mỉm cười, "Tiểu hồ ly, chúng ta phải cùng nhau cố gắng nhé." Cuối cùng, con cáo nhỏ ngoan ngoãn gật đầu. Chưa đi được bao xa, Lâm Tiêu đột nhiên dừng lại. Không xa, một đám ngốc ương thú nhân khiêng từng chiếc cáng đi tới, trên cáng phủ một lớp vải trắng, có vết máu thấm ra. Mà những thú nhân khiêng cáng thì từng người một thở dài, lộ vẻ bị thương. Chuyện gì thế này? Lâm Tiêu không tìm được mà bước tới, hỏi, "Ai, những người này đều là ra ngoài tìm thức ăn và nước uống, bị người của huyết sư quân đoàn bên ngoài giết chết, thi thể bị vứt ra ngoài bộ lạc chúng ta." Một thú nhân thở dài, trong giọng nói lộ ra một tia phẫn nộ và bất đắc dĩ. Mấy ngày nay, đây đã không biết là cái sát thứ bao nhiêu rồi, đám chó chết huyết sư quân đoàn, lao tử sớm muộn gì cũng phải cho chúng để mắt. Một hắc hổ thú nhân khác nghiến răng nghiến lợi, "Lâm Tiêu, ngươi tốt nhất cũng đừng ra ngoài. Người của huyết sư quân đoàn không biết trốn ở đâu phục kích chúng ta, trước đây đã có mấy tốt thú nhân ra ngoài gặp nạn, tháng này ra ngoài 10 mấy tốt, trở về chỉ có 3 tốt." Thú nhân trước đó nhắc nhở đạo. "Ừm, ta biết rồi, đã tạm nhắc nhở." Lâm Tiêu gật đầu, nhìn những thi thể trên cáng, rơi vào trầm tư. Một lát sau, Lâm Tiêu đến một lều trại, bên trong, Vũ Nam, Nhậm Cương và các cao tầng khác đều ở đó, đang thảo luận gì đó. Thấy Lâm Tiêu vào, họ chào một tiếng, rồi tiếp tục thảo luận. Đối với họ, Lâm Tiêu là người của mình, tuy không có chức vụ gì trong bộ lạc, nhưng những cuộc nói chuyện của các cao tầng này, hắn đều được mặc định có thể vào nghe. Mà trùng hợp, chuyện họ thảo luận chính là điều Lâm Tiêu quan tâm. Từ cuộc đối thoại của họ, Lâm Tiêu hiểu được, gần một tháng nay, thức ăn và nguồn nước của thú tộc đã cạn kiệt, không thể không phái người ra ngoài tìm kiếm. Mà những thú nhân ra ngoài, phần lớn đều thảm tao huyết sư quân đoàn sát hại, chỉ có một phần nhỏ may mắn thoát về được. Thậm chí, cả Vũ Hồn và Nhậm Đĩnh cũng vì ra ngoài mà bị thương, lúc này, trên cánh tay của cả hai vẫn còn cuốn băng, hoạt động không nhanh nhẹn. Mà đến bây giờ, thức ăn và nước dự trữ ngày càng ít. Họ, những cao thủ nguyên hải cảnh thậm chí thánh linh cảnh nhu cầu không lớn, nhưng phần lớn những thú nhân tu vi thấp lại vẫn cần những thứ này cung cấp năng lượng. Vì vậy, ra ngoài tìm thức ăn và nước uống đã trở thành vấn đề lớn. Ai, sớm biết lúc về, đã mang một ít thức ăn và nước về rồi. Vũ Hồn có chút buồn rầu đạo. Thôi đi, lúc đó ai cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện này. Nhậm Vĩnh nói. Thực ra, nơi Ngốc Ưng Bộ là ở, cách vài trăm trượng, có một con sông, nguồn nước đầy đủ, xung quanh cũng có nhiều nguồn thức ăn. Nhưng bây giờ, bộ lạc bị trận pháp hoàn toàn phong bế, bên ngoài người của huyết sư quân đoàn nhìn chằm chằm, nguy cơ từ phía ra ngoài có trở về được không đều là vấn đề, càng đừng đề cập tìm kiếm thức ăn. Hơn nữa, biết tình hình của Ngốc Ưng Bộ lạc, Thiết Đồ còn đặc biệt lệnh cho người đem xung quanh một số nguồn nước và thức ăn lẻ tẻ lấy đi, khiến tình hình càng thêm khó khăn. Họ muốn tìm thức ăn, phải đi xa hơn, như vậy càng nguy hiểm hơn. Thiết Đồ tên này, đây là muốn vây chết chúng ta ở bên trong a? Vũ Nam nhíu mày khóa chặt đạo. Lâm Tiêu cũng rơi vào trầm tư, hắn bây giờ ngược lại là có thể vận dụng truyền tống trận pháp ra ngoài, nhưng điều này không có ý nghĩa, nếu đụng đến người của huyết sư quân đoàn cũng sẽ rất nguy hiểm, có thể an toàn trở về được không đều là vấn đề. Tộc trưởng, thức ăn và nước của chúng ta bây giờ nhiều nhất còn có thể hỗ trợ bao lâu? Lâm Tiêu hỏi. Cùng lắm nửa tháng, đây còn là trong trường hợp tiết kiệm. Vũ Nam trầm giọng nói. Nửa tháng. Lâm Tiêu thì thào nói nhỏ, rồi nhìn về phía Vũ Nam. Tộc trưởng, chuyện này giao cho ta đi. Ngươi. Lời này vừa ra, mọi người nhộn nhịp sững sờ. Ngươi nói, ngươi muốn tự mình đi? Vũ Nam có chút không chắc chắn hỏi. Ừm, giao cho ta đi, ta sẽ mang thức ăn và nguồn nước về. Tiện thể cũng lãnh giáo một chút thực lực của những huyết sư thú nhân kia. Lâm Tiêu gật đầu. Quá nguy hiểm rồi, Lâm Tiêu. Nhậm Vĩnh nói, ngươi cũng thấy rồi, liền tính là ta và Vũ Hồn, hai chúng ta ra ngoài đều ra nông nỗi này. Ta thừa nhận thực lực của ngươi không yếu, nhưng bên ngoài thế nhưng là đều là người của huyết sư quân đoàn. Một khi ngươi đụng đến một huyết sư thú nhân, rất nhanh sẽ có một đám lớn huyết sư thú nhân chạy đến, thậm chí phó tướng, tướng quân cấp bậc nhân vật cũng sẽ chạy đến. Ta và Vũ Hồn đều là kém chút liền không về được. Ngươi vẫn là ở tại trong bộ lạc, dạng này bảo đảm nhất, chuyện tìm thức ăn và nước uống giao cho chúng ta đi. Trước đây Lâm Tiêu dẫn viện quân về đã giúp họ rất nhiều, lần này lại để hắn mạo hiểm đi tìm thức ăn, mọi người đều cảm thấy áy náy. Chương 2340, Nguyên Hắc Phong Cao. Chương 2340, Nguyên Hắc Phong Cao. Đúng vậy, Lâm Tiêu, ngươi không biết đâu, đám người của huyết sư quân đoàn bên ngoài kia cứ như chó điên vậy, hễ thấy người của chúng ta là điên cuồng lao vào cắn xé, ngày càng đông, ngươi tuyệt đối đừng ra ngoài, quá nguy hiểm. Vũ Hồn bộ nói. Lâm Tiêu, ngươi muốn vì mọi người mà giải quyết khó khăn, ta có thể hiểu, nhưng cũng phải lượng sức mà làm. Chuyện này, ta sẽ nghĩ cách, ngươi không cần lo lắng. Vũ Nam nói. Nhậm Cương cũng có thái độ tương tự. Cái này, thôi được, Lâm Tiêu đành phải thỏa hiệp, vậy ta về trước đây. Nhìn bóng lưng Lâm Tiêu rời đi, Nhậm Cương nhíu mày, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Ra khỏi lều, Lâm Tiêu trở về thạch thất, bắt đầu khắc họa truyền tống trận pháp. Đùa sao, biết khó mà lui, đây không phải là phong cách hành sự của hắn. Có nguy hiểm mới có kích thích, mới có thể khơi dậy tiềm năng, gặp mạnh thì mạnh, trưởng thành từ nghịch cảnh, như vậy mới thú vị. Hơn nữa, nếu thật sự gặp phải tình huống khó giải quyết, hắn vẫn có tự tin có thể bình an rút lui. Rất nhanh, truyền tống trận pháp đã hình thành. Lâm Tiêu bước vào trong đó, biến mất không thấy đâu. Một lát sau, hắn đã rời khỏi bộ lạc, xuất hiện ở bên ngoài, trong một khu rừng núi. Vận khí không tệ, xung quanh dường như không có ai. Lâm Tiêu lẩm bẩm, nếu bị truyền tống vào trong doanh địa của huyết sư quân đoàn, vậy thì toi rồi. Bên ngoài bộ lạc, đâu đâu cũng là người của huyết sư quân đoàn. Lâm Tiêu vừa ra ngoài, không đội hành động mà nhanh chóng bay lên một cây đại thụ, định ẩn nấp một lúc để quan sát tình hình. Địch tập. Nào ngờ, Lâm Tiêu vừa leo lên đại thụ, trong tán cây lại có một gã huyết sư thú nhân đang nằm. Gã huyết sư thú nhân này đang lim di mắt, dường như đang ngủ, nhưng cảm giác của hắn rất mẻ bén. Lâm Tiêu vừa đến gần, hắn liền đột ngột mở mắt, ánh mắt lạnh đi. Lập tức, gã huyết sư thú nhân há to miệng, định gầm lên để thông báo cho những người khác. Phụt. Vừa há miệng, chưa kịp thốt ra một chữ, gã huyết sư thú nhân này chỉ nghe thấy tiếng khí bạo chói tai vang lên, một khắc sau, cổ lạnh toát, tầm mắt chìm vào bóng tối. Ngửa đầu ngã xuống, thi thể của gã huyết sư thú nhân này vừa định rơi xuống, đã lập tức bị Lâm Tiêu tóm lấy, sau đó trực tiếp thu vào nạp giới. Hù, Lâm Tiêu thở phào nhẹ nhõm, may mà hắn đã ẩn giấu khí tức của mình từ trước, cộng thêm con thú nhân này đang ngủ gần, nên mãi đến khi hắn leo lên cây mới bị phát hiện. May mắn là hắn đã kịp thời giải quyết đối phương, không gây ra phiền phức lớn. Đáng tiếc, mấy thú nhân này hình thể quá lớn, thêm vào khí tức trên người rất nồng, ta cũng không có cách nào dịch dung. Lâm Tiêu thầm nghĩ, thú tộc và nhân tộc về bản chất khác biệt vẫn rất lớn, đặc biệt khứu giác của những thú tộc này rất nhạy bén, cho dù hắn có mô phỏng bên ngoài giống đến đâu, cũng có thể sẽ có sơ hở. Không đội hành động, Lâm Tiêu ẩn mình trong cánh lá, nhìn quanh bốn phía. Nếu ở đây có một thú nhân mai phục, hắn đoán rằng gần đây chắc chắn còn có những người khác. Hơi nhắm mắt lại, ấn đường của Lâm Tiêu loé sáng, tinh thần lực lan tỏa ra. Quả nhiên không ngoài dự đoán, rất nhanh, hắn lại dò được sự tồn tại của một đạo khí tức, rồi tiếp tục. Trong phạm vi trăm trượng, giải rác có tổng cộng 11 đạo khí tức, những khí tức này phân bố đều đặn, chỉ cần một bên có chuyện, những người gần đó có thể lập tức cảm nhận được. Tuy nhiên, với thủ đoạn ẩn giấu khí tức của Lâm Tiêu, cộng thêm thực lực của hắn, hắn có nắm chắc sẽ có thể lặng lẽ thu hoạch từng tên một. Nhìn sắc trời, đã là hoàng hôn, Lâm Tiêu không đội ra tay. Hai canh giờ sau, trời đã tối hẳn, trăng sáng treo cao, mây đen lững lờ trôi. Nguyên Hắc Phong Cao, đêm giết người a. Lâm Tiêu chép miệng, khoe miệng nhếch lên một đường cong lạnh lẽo. Cách đó mấy chục trượng, một con huyết sư thú nhân đang nằm trong bụi cỏ, miệng ngậm một cọng cỏ, tay cầm một chiếc mục kính, một mắt ghé vào quan sát xung quanh. Dưới ánh trăng sáng vàng bạc, cảnh vật gần bụi cỏ như được khoác lên một lớp lụa bạc. Đúng lúc con thú nhân này đang cẩn thận quan sát, đột nhiên, một bàn tay che mất ống kính của hắn. Vút. Trong nháy mắt, con thú nhân này lông tóc dựng đứng, đồng tử co lại, tay lập tức sở đến chôi đao bên hông. Thế nhưng một khắc sau, một đạo kiếm khí đột nhiên xuyên thủng đầu hắn, một vệt máu tươi bắn ra. Thử một tiếng, con thú nhân này không cam lòng ngã xuống, không còn hơi thở. Giải quyết xong một con thú nhân, Lâm Tiêu lặng lẽ không người như mèo, bỏ đi. Phụt, phụt. Mười mấy phút sau, Lâm Tiêu đã giải quyết được 7 tên thú nhân, mà từ đầu đến cuối, những thú nhân khác ở gần đó đều không phát hiện. Khóa chặt mục tiêu tiếp theo, Lâm Tiêu dần dần tiếp cận, mắt thấy hắn chỉ còn cách tên thú nhân này vài mét, đang chuẩn bị ra tay. Ai ra? Lúc này, tên thú nhân kia đột nhiên ngáp một cái, khiến Lâm Tiêu cứng người, đội nằm im trong bụi cỏ không dám động đậy. Mẹ nó chứ, chán thật, đi đái một bãi đã. Tên thú nhân này đứng dậy, nhổ cọng cỏ trong miệng, nghêu ngao hát, đi về phía xa. Nhìn tên thú nhân kia rời đi, Lâm Tiêu thầm thở phào, suýt nữa hắn còn tưởng mình bị phát hiện. Đái xong, tên thú nhân này quay lại, nằm xuống chỗ cũ. Lâm Tiêu từ từ bò tới, nhắm chuẩn thời cơ, búng ngón tay một cái, kiếm khí trực tiếp kết liễu hắn. Chương 2341, bại lộ. Chương 2341, bại lộ. Còn lại ba tên. Lâm Tiêu lẩm bẩm một tiếng, xác định vị trí của ba người cuối cùng xong, lần lượt đi qua giải quyết. Đến đây, toàn bộ lính mai phục trong phạm vi trăm trượng đều bị hắn dọn dẹp sạch sẽ. Giải quyết xong tên thú nhân cuối cùng, Lâm Tiêu đứng dậy, hoạt động gân cốt, nhìn quanh bốn phía. Hắn đang nghĩ xem nên đi về hướng nào để tìm nguồn nước. Đúng lúc này, Lâm Tiêu đột nhiên nhíu mày, thân hình lóe lên, nhanh chóng leo lên một cây đại thụ gần đó, che giấu khí tức của mình. Không lâu sau, một tiểu đội tuần tra đi qua gần đó. Lâm Tiêu trốn trong tán cây, qua khe lá nhìn thấy đây là một tiểu đội gồm mười mấy tên huyết sư thú nhân, tên huyết sư thú nhân dẫn đầu có khí tức nguyên hải cảnh lục trọng. Những tên huyết sư thú nhân này chậm rãi đi tới, mười mấy đôi mắt quét nhìn xung quanh. Khi đến đây, tên huyết sư thú nhân dẫn đầu đột nhiên nhíu mày, bọn Thiết Tam sao không ở đây? Ta nhớ đội của chúng nó phụ trách khu vực này mà. Hừ, lũ lười biếng này, cả ngày không ngủ thì cũng chém gió, ca đêm cũng không có mặt, không biết chạy đi đâu nướng thịt rồi. Một thú nhân hừ lạnh nói. Thôi, kệ bọn chúng ta làm tốt việc của mình là được rồi. Huyết sư đội trưởng lắc đầu, không nghĩ nhiều, dẫn đội đi qua khu vực này. Không ngờ buổi tối ở đây còn có đội tuần tra, huyết sư quân đoàn này đủ tàn nhẫn thật. Nhìn tiểu đội kia biến mất ở phía xa, Lâm Tiêu khẽ nói, ánh mắt hơi lạnh. May mà hắn đã xử lý hết thi thể, nếu không thì thật sự sẽ lộ sơ hở. Không đội hành động, Lâm Tiêu lại ẩn mình trên cây một lúc nữa. Rất nhanh, lại có mấy đội tuần tra lần lượt đi qua đây. Lâm Tiêu đã nắm được đại khái quy luật và khoảng thời gian giữa các đội tuần tra này. Nói cũng lạ, mấy đội tuần tra đi qua mà không ai phát hiện ra điều gì bất thường. Lâm Tiêu cũng lười nghĩ nhiều, tùy tiện chọn một hướng, dưới sự che chở của bụi cỏ và màn đêm, nhanh chóng đi tới. Đồng thời, hắn thả ra linh thức, cảm nhận xung quanh để có thể đoán trước nguy hiểm. Sau khi đi được mấy dặm, cuối cùng Lâm Tiêu cũng tìm thấy một nguồn nước. Dưới ánh trăng, một dòng suối trong vắt phản chiếu ánh sáng lấp lánh, đến gần có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, du dương êm tai. Nhìn dòng suối trong vắt đang chảy, có thể cảm nhận được sự ngọt ngào và mát lạnh trong đó. Lâm Tiêu tuy không khát nhưng cũng không nhịn được mà liếm môi. Tuy nhiên, Lâm Tiêu không hề vội vàng đi qua mà lập tức dùng linh thức quét qua bốn phía. Quả nhiên, gần dòng suối này cũng ẩn giấu mười mấy đạo khí tức. Những tên huyết sư thú nhân này đã biết sẽ có người của bộ lạc ngốc ưng ra ngoài tìm thức ăn và nước uống, thì chắc chắn sẽ đặt mai phục ở gần đây. 1, 2 tổng cộng 13 tên. Lâm Tiêu nắm rõ số lượng và vị trí của đối phương, trong lòng tính toán một chút, đang định làm như trước, lén lút lẻn qua rồi thần không biết quỷ không hay mà tiêu diệt từng tên một. Nhưng đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh từ cổ chân truyền đến. Quay đầu lại nhìn, Lâm Tiêu trừng mắt. Chỉ thấy lúc này, trên cổ chân hắn đang quấn một đoạn đồ rắn, dưới ánh trăng, hiện lên những vằn đen đỏ xen kẽ, to bằng cẳng tay, đầu rắn hình tam giác ngóc lên, đang nhìn chằm chằm vào hắn, lưỡi rắn đỏ tươi thẻ ra, để lộ răng nanh. Xì xì xì. Thấy bị phát hiện, con rắn độc này phát ra tiếng rít chói tai, đồng tử co lại, đầu rắn há miệng, đột ngột lao tới. Má ơi. Lâm Tiêu đạp chân một cái, kéo theo cả con rắn độc, vọt ra khỏi bụi cỏ. Dù cho tâm trí hắn có vững vàng đến đâu, khi bất ngờ không kịp đề phòng, đột nhiên thấy một con rắn độc lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mình, rồi lại đột ngột tấn công, cũng bị dọa cho giật nảy mình. Đây không phải là vấn đề về lòng can đảm, đây là một phản xạ vô thức bình thường của con người. Ngay khoảnh khắc vọt ra khỏi bụi cỏ, đám huyết sư thú nhân mai phục xung quanh lập tức phát hiện. Có người. Ầm. Ầm. Một khắc sau, mười mấy đạo khí tức phóng lên trời, mười mấy tên huyết sư thú nhân từ các bụi cỏ, cây cối gần đó hiện thân, tiếng gió vù vù băng lên, chỉ trong hai hơi thở đã bao vây Lâm Tiêu. Mà lúc này, Lâm Tiêu mới vừa ngã nhào xuống đất, thấy rắn độc cắn tới, hắn trực tiếp đưa tay ra tóm lấy nó, rồi dùng sức kéo mạnh. Phụt. Thân rắn dài hơn 10 mét trực tiếp bị hắn kéo đứt, hai đoạn thân đang ngọ nghệ cũng bị hắn chán ghét ném đi. Thở hắt ra một hơi, Lâm Tiêu từ từ đứng dậy, phát hiện đám huyết sư thú nhân xung quanh đang nhìn chằm chằm vào hắn, khóe miệng nở một nụ cười lạnh. Không ngờ lại là một nhân loại, cái đầu người này cũng dễ lấy đấy. Hừ hừ, ngươi từ bộ lạc ngốc ứng chạy ra tìm nước và thức ăn phải không? Một tên huyết sư thú nhân trêu chọc cười nói. Không phải à, ta không quen biết bộ lạc ngốc ứng nào cả, các ngươi nhận nhầm người rồi, không có việc gì thì ta đi trước đây. Lâm Tiêu lắc đầu, xua tay, định rời đi. Đứng lại, tiểu tử, đừng có giả ngu với ta, đã đến rồi thì để lại mạng đi. Tiểu tử này, giao cho ta. Nói nhảm, giết một người có thể được 10 viên trung phẩm nguyên thạch, phần thưởng tốt như vậy, ngươi nghĩ lao tử sẽ nhường cho người sao? Cút sang một bên. Thế không được, người thấy có phần, ai giết được hắn trước, phần thưởng thuộc về người đó. Trong chốc lát, những tên huyết sư thú nhân này lại vì phần thưởng mà tranh cãi. Trong mắt bọn chúng, Lâm Tiêu đã là rùa trong hũ, mặc cho chúng tùy ý định đoạt, và điều chúng quan tâm chỉ là mạng của hắn sẽ do ai lấy. Chương 2342, nước suối chương 2342, nước suối ẩm. Trong lúc tranh cãi, một tên huyết sư thú nhân bộc phát trước tiên, không nói hai lời, trực tiếp ra tay với Lâm Tiêu. Hê hê, lũ ngu ngốc các ngươi, chỉ nói mà không ra tay, lần này, phần thưởng là của ta rồi. Tên huyết sư thú nhân này cười lạnh. Chết tiệt, Thiết Lô, ngươi quá vô sỉ. Các thú nhân khác không nhịn được mà mắng, biết bây giờ ra tay đã không kịp, nên đành đứng yên tại chỗ. Tiểu tử, chết đi. Trong nháy mắt, Thiết Lô đã áp sát Lâm Tiêu, nắm đấm được bao bọc bởi lớp lông màu máu, mạnh mẽ đâm tới, không khí phía trước chấn động. Lâm Tiêu đứng yên tại chỗ, mặc cho đối phương tấn công. Mắt thấy, cú đấm này ngày càng gần mặt Lâm Tiêu, khóe miệng Thiết Lô hiện lên nụ cười dữ tợn. Đúng là một tên ngu ngốc, trốn cũng không biết trốn, bị dọa cho ngớ ngẩn rồi sao? Xoẹt. Đúng lúc này, Lâm Tiêu đột nhiên giơ tay lên, nhẹ nhàng bấm cơ, búng ngón tay một cái. Vút. Một đạo kiếm khí phá không bay ra. Cho mèo. Thiết Lô khinh thường, nắm đấm trực tiếp đánh vào kiếm khí. Vút. Một khắc sau, một tiếng nổ vang, quyền mang bao bọc trên nắm đấm trực tiếp vỡ tan, như bong bóng bị chọc thủng. Cái gì? Thiết Lô trừng mắt, không dám tin. Mà đúng lúc này, kiếm khí trực tiếp xuyên qua nắm đấm của hắn, phóng đại nhanh chóng trong đồng tử hắn, xuyên qua ấn đường của hắn. Phụt. Máu tươi bắn ra, giữa trán Thiết Lô có thêm một lỗ nhỏ, máu chảy ra. Rầm. Cơ thể Thiết Lô cứng đờ nửa giây, ngã thẳng xuống, chết không nhắm mắt. Cảnh tượng lập tức yên lặng. Nhìn thấy thi thể của Thiết Lô, đám huyết sư thú nhân xung quanh sắc mặt nghiêm trọng. Thực lực của Thiết Lô, tuy trong số chúng không phải là mạnh nhất, nhưng cũng không phải là yếu, lại bị đối phương dễ dàng miểu sát. Không còn nghi ngờ gì nữa, thực lực của đối phương vượt xa chúng. Chạy. Không chút do dự, những tên huyết sư thú nhân này nhìn nhau một cái, lập tức tứ tán bỏ chạy. Không phải muốn phần thưởng sao, vội vã đi làm gì? Lâm Tiêu cười nhạt. Vụ. Vụ. Tiếng kiếm ngân vang lên, hàng chục đạo kiếm quang phóng lên trời, tỏa ra như nan quạt chém tới. Phụt. Phụt. A. Tiếng la hét thảm thiết vang lên không ngớt, những tên huyết sư thú nhân này chưa chạy được bao xa, đã bị phi kiếm đoạt mạng giết chết. Ta là Thiết Lôi, mau tới chi viện. Cứu mạng a. Một tên huyết sư thú nhân vừa lấy ra truyền âm thạch, lời còn chưa dứt, một đạo kiếm quang lướt qua, đầu của hắn đã mang theo máu bay lên. Trong nháy mắt, những tên huyết sư thú nhân này đều bị tiêu diệt, phi kiếm quay về bỏ. Vút. Lâm Tiêu thân hình lóe lên, nhanh chóng đến bên bờ suối. Tiếp đó, hắn lấy ra một cái thủy tinh bình, nhắm vào dòng suối, chỉ tay giận rát. Bùm. Mặt nước nổ tung, một dòng nước to bằng cánh tay từ trong suối bay ra, kéo một đường cong trên không, rồi trực tiếp chảy vào trong bình. Thủy tinh bình không lớn, nhưng không gian bên trong không nhỏ, tương tự như nạp giới. Theo dòng nước không ngừng chảy vào, mực nước trong suối nhanh chóng hạ xuống, rất nhanh đã chỉ còn một nửa so với trước. Nhanh lên, nhanh lên. Lâm Tiêu tăng cường lực suất, khiến dòng nước chảy nhanh hơn. Mắt thấy dòng suối đã hạ xuống 2/3, đã có thể thấy những tảng đá lác đác đổ ra. Vút, vút. Đúng lúc này, xung quanh vang lên tiếng gió, hàng chục đạo khí tức đang nhanh chóng tiến về phía này. Xong rồi. Một lát sau, dòng suối về cơ bản đã bị hút cạn, Lâm Tiêu đậy nắp bình, thu vào nạp giới. Mà lúc này, tiếng gió đã đặc biệt rõ ràng. Ngẩng đầu nhìn, chưa đầy trăm trượng, cả hai bên trái phải đều có huyết sư thú nhân đang chạy về phía này. Bịch. Đạp chân một cái, Lâm Tiêu phóng lên trời, lao về một hướng với tốc độ cực nhanh. Ở đó, đuổi theo. Những tên huyết sư thú nhân này chú ý đến Lâm Tiêu, vội vàng tăng tốc đuổi theo. Gào, gào. Phía sau truyền đến từng trận gầm rú, Lâm Tiêu bay nhanh về phía trước. Hắn cảm ứng được, phía sau có ít nhất hơn 20 đạo khí tức đang đuổi theo mình. Trong những khí tức này, kẻ mạnh nhất cũng chỉ là nguyên hải cảnh thất trọng, đối với hắn mà nói, không hề có chút uy hiếp nào. Điều Lâm Tiêu thực sự kiêng kỵ là những nhân vật cấp phó tướng và tướng quân. Bây giờ vẫn chưa thích hợp để ra tay, nếu không một khi các cao thủ khác kéo đến, cục diện sẽ rất bất lợi. Đừng chạy, tiểu tử, ngoan ngoãn chịu chết đi. Phía sau truyền đến tiếng gầm của đám huyết sư thú nhân. Lâm Tiêu sắc mặt không đổi, tiếp tục bay nhanh về phía trước, luôn giữ một khoảng cách nhất định với đối phương. Trong quá trình bay trốn, cũng có thêm một số huyết sư thú nhân gia nhập vào hàng ngũ truy sát. Chính là nơi đó. Không lâu sau, cuối cùng, Lâm Tiêu nhìn thấy phía trước có một sơn cốc, ánh mắt lóe lên, trực tiếp bay vào. Giết. Rầm rầm rầm. Tiếng chân đạp trên mặt đất vang lên như sấm, có tới 3-40 tên huyết sư thú nhân, một phần xông vào sơn cốc, một phần thì bay bọt lên, đi dọc theo sườn núi. Chạy trong sơn cốc một đoạn, Lâm Tiêu dừng lại. Ở đây ra tay, động tĩnh chắc sẽ không thu hút thêm người khác. Tiểu tử, hết đường rồi nhỉ, lần này xem ngươi chạy đi đâu. Rất nhanh, mấy chục tên huyết sư thú nhân đội kịp, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, mặt đầy sát ý rầm. Rầm. Cùng lúc đó, từng con huyết sư thú nhân từ sườn núi nhảy xuống, rơi xuống phía sau Lâm Tiêu, chặn đường lui của hắn. Tiểu tử, lần này ngươi chắp cánh cũng khó thoát. Chịu chết đi. Có thể dẫn dụ được nhiều người như chúng ta truy sát, ngươi chết cũng không an. Là ngươi tự ra tay, hay để chúng ta giúp? Những tên huyết sư thú nhân này lạnh lùng nói, nghe giọng điệu của chúng, mạng của Lâm Tiêu đã nằm trong tay chúng. Đương nhiên là ta tự ra tay. Lâm Tiêu nhếch miệng cười, nhưng nụ cười có chút lạnh lẽo. Hê hê, coi như ngươi có tự biết mình, mau mau. Một tên huyết sư thú nhân đang cười lạnh, đột nhiên sắc mặt hắn thay đổi. Chương 2343, tiểu đội chương 2343, tiểu đội bút. Đột nhiên, Lâm Tiêu biến mất tại chỗ, trong sân, một đạo kiếm quang lóe qua. Phụt. Một khắc sau, tên huyết sư thú nhân đang nói chuyện đột nhiên run lên, đồng tử co rút dữ dội, ngay sau đó, đầu của hắn bay cao lên, một cột máu phun lên trời. Lập tức, cảnh tượng chìm trong tĩnh lặng chết chóc. Không ổn, mọi người cần, một đội trưởng thú nhân đang hét lớn, nhưng hắn còn chưa nói xong, một đạo kiếm quang đã xuyên thủng tim hắn, từ trước ngực xuyên ra sau. Phụt. Một ngụm tinh huyết phun ra, đội trưởng thú nhân này hự một tiếng, ngã xuống đất mà chết. Rút, mau rút. Những thú nhân này điên cuồng gầm lên, kinh hãi tột độ. Lúc này chúng mới biết, thực lực của đối phương mạnh đến mức nào. Chúng đã rơi vào bẫy của đối phương, tự cho mình là thợ săn, nhưng lại chính là con mồi. Ầm, ầm. Khí tức bùng phát, những tên huyết sư thú nhân này cấp tốc chạy ra ngoài sân cốc. Đã đến rồi thì ở lại đi. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh đi, trong đêm tối tĩnh lặng, tiếng kiếm ngân vang lên, từng đạo kiếm quang sắc bén, dưới ánh trăng, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, bay chém về phía sau. Đồng thời, Lâm Tiêu đạp chân một cái, lao về phía trước. Hắn tung ra một quyền, băng hỏa song mãng gầm thét bay ra, cuốn lấy nhau, bao vây đám huyết sư thú nhân phía trước, sau đó song mãng va chạm, đột nhiên phát nổ. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên, những tên huyết sư thú nhân này bị nhấn chìm trong làn sóng năng lượng cuồng bạo. Phụt, phụt. Còn phía bên kia, dưới sự tàn sát của phi kiếm, phần lớn huyết sư thú nhân đều trở thành vong hồn dưới kiếm, nhưng vẫn có vài con cá lọt lưới. Thu lại phi kiếm, Lâm Tiêu lấy đi nạp giới của những thú nhân này. Bên trong nguyên thạch, bảo vật không nhiều, nhưng ít nhiều đều có chút thức ăn, đây chính là thứ Lâm Tiêu cần. Dù sao, đây không phải là lãnh địa của huyết sư quân đoàn, chúng đóng quân ở đây, chắc chắn cũng phải dự trữ thức ăn. Xử lý xong mọi việc, Lâm Tiêu bay người nhanh chóng rời khỏi sân gốc. Mà ngay sau khi Lâm Tiêu rời đi không lâu, một nhóm huyết sư thú nhân đã đến đây. Là ở đây sao? Tên huyết sư phó tướng dẫn đầu trầm giọng nói, nhìn thấy những thi thể rải rác trong sân gốc, sắc mặt hắn âm lạnh vô cùng. Là ở đây, thực lực của tên tiểu tử đó rất mạnh, ít nhất cũng là nguyên hải cảnh thất trọng. Kiếm của hắn vừa nhanh vừa hiểm, chúng ta đều không phải đối thủ. Một tên huyết sư thú nhân gật đầu, nhớ lại cảnh lúc này hắn bỏ chạy, những thanh phi kiếm sắc bén vô song kia chém giết đồng bạn như chém dưa thái rau, cơ thể hắn không khỏi rùng mình, trên mặt thoáng qua một tia kinh hãi. Dám giết người của huyết sư quân đoàn ta, tên tiểu tử này chết chắc rồi. Huyết sư phó tướng sát khí lạnh lùng nói, tên tiểu tử này rời đi chưa lâu, mùi hương chắc chắn vẫn còn lưu lại ở đây, mang huyết linh quyển lên đây. Nói rồi, một tên huyết sư thú nhân dắt một con huyết linh quyển đi lên, sau đó thả lỏng dây xích sắt. Được tự do, huyết linh quyển như ngựa hoang thoát cương, lao về phía trước, rất nhanh, nó đến trước một thi thể, nhìn thấy máu và nội tạng trên đất, nó không nhịn được mà liếm môi, mắt đầy tham lam, túi đầu ngấu nghiến, ăn đến miệng đầy máu. Ăn xong một thi thể, huyết linh quyển lại đi đến một thi thể khác, lại bắt đầu ăn ngấu nghiến. Điều này khiến mí mắt của huyết sư phó tướng giật giật, có chút không vui. Mà ăn xong thi thể này, ánh mắt của huyết linh khuyển lại rơi vào thi thể tiếp theo, đúng lúc nó định đi qua. Bút. Một sợi xích sắt mạnh mẽ quất vào người huyết linh khuyển, đau đến nỗi nó kêu vang vẳng, túi thấp người, lộ vẻ sợ hãi. Mau làm việc đi. Mẹ nó chứ, ngươi còn ăn nghiện à? Huyết sư phó tướng mắng. Hú hú. Huyết linh khuyển kêu hai tiếng, liếm sạch vết máu bên mép, nhìn những thi thể kia, lắc đầu, bắt đầu đi lại trong sân gốc, mùi thỉnh thoảng của thịt, tìm kiếm mùi hương. Không lâu sau, huyết linh khuyển đột nhiên dừng lại ở một nơi, đi đi lại lại ngửi mùi hương xung quanh. Mùi hương này không phải là mùi của huyết sư thú nhân. Hú hú. Huyết linh quyển quay đầu lại, đứng thẳng người, dường như đang chuyển đi thông tin gì đó. Vút. Một khắc sau, nó đạp chân sau, lao ra ngoài sân cốc. Đi. Huyết sư phó tướng vất tay, mọi người đi theo. Rời khỏi sân cốc, Lâm Tiêu không dám quá phô trường, dù sao gần đây có thể đều là người của huyết sư quân đoàn. Lúc này hắn may mắn không gặp phải cao thủ, nếu không, sự việc sẽ không thuận lợi như vậy. Đè nén khí tức, lặng lẽ đi được một đoạn, Lâm Tiêu dừng lại trong một khu rừng để đề phòng, hắn bắt đầu khắc họa linh văn trận pháp. Một lát sau, mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, Lâm Tiêu vào hắc tháp, dưới sự trợ giúp của Ngộ Đạo tiểu thụ, cố gắng nâng cao bản nguyên. Hiện tại, hỏa chi bản nguyên đã đạt đại thành trung kỳ, tinh lực của hắn đều tập trung vào phong lôi bản nguyên. Lần này Lâm Tiêu ra ngoài, một là để giúp bộ lạc tìm nước và thức ăn, mặt khác cũng là để rèn luyện. Cùng lúc đó, ai, tên tiểu tử này, ta biết ngay mà, làm sao hắn có thể dễ dàng đồng ý như vậy, quả nhiên một mình đi ra ngoài rồi. Trong một thạch thất, Nhậm Cương nhìn thạch thất trống không, than thở. Chương 2344, con chó hôi. Chương 2344, con chó hôi. Bên ngoài toàn là người của huyết sư quân đoàn, sát khí tứ phía, Lâm Tiêu một mình ra ngoài rất nguy hiểm. Nhậm Vĩnh nhíu mày, ta ra ngoài đưa hắn về. Ngươi cứ yên tâm dưỡng thương đi, chuyện của Lâm Tiêu cứ giao cho ta. Nhưng tộc trưởng, ngài yên tâm, ta không sao, Lâm Tiêu đã cứu chúng ta không thể trơ mắt nhìn hắn gặp chuyện, để hắn một mình đi mạo hiểm được. Khi ta không có ở đây, hát hổ bộ lạc giao cho ngươi trông coi, không lâu đâu ta sẽ đưa hắn về. Nói rồi, Nhậm Cương bước ra khỏi thạch thất. Ai, đáng tiếc, thời gian trước bản nguyên tăng quá nhanh, tạm thời e là không thể tăng thêm được nữa. Lâm Tiêu buồn bực thở dài, dù là phong chi bản nguyên hay lôi chi bản nguyên, cho dù tiêu hao thêm bao nhiêu bản nguyên chi linh, cũng khó mà tăng lên, tạm thời bị kẹt ở bình cảnh. Vẫn là nên tập trung tinh lực vào võ kỹ và linh văn trước đã. Lâm Tiêu trong lòng tính toán. Vút, vút. Đúng lúc này, Lâm Tiêu tâm thần khẽ động, cảm giác nhạy bén của hắn lập tức nhận ra, có người đang đến gần đây, và chính là hướng hắn đang ở lẽ nào? Là đến bắt ta. Lâm Tiêu nhíu mày, nhưng những người này, sao lại biết vị trí của hắn? Nhưng nghĩ lại, dường như đêm hôm thế này, chỉ có mình hắn đang gây rối, mục tiêu của đám người này 89 phần 10 là hắn. Không kịp nghĩ đến nguyên do, Lâm Tiêu lập tức đứng dậy, thân hình lóe lên, trốn vào một bụi cỏ gần đó, dùng linh văn ẩn giấu khí tức của mình. Vút, vút. Không lâu sau, tiếng gió từ xa đến gần, ngày càng rõ. Lâm Tiêu trốn trong bụi cỏ, nhìn về phía nguồn âm thanh. Gâu gâu. Đầu tiên xuất hiện là một con yêu thú loại chó có lông màu máu, ánh mắt xanh lục, nhanh chóng quét nhìn xung quanh, sau đó dừng lại ở gần đây, mũi không ngừng cực kỳ. Chẳng lẽ chính là con vật này tìm ra ta? Lâm Tiêu nhíu mày. Mà đúng lúc này, một nhóm bóng người theo sát xuất hiện ở đây. Tổng cộng 20-30 người, đều là huyết sư thú nhân, người dẫn đầu, khí tức dao động mạnh hơn những người khác rất nhiều, rõ ràng là một nhân vật cấp phó tướng. Ngoài ra, còn có hai đạo khí tức nguyên hải cảnh thất trọng, là hai tên huyết sư đội trưởng. Là ở đây sao? Nhìn thấy huyết linh khuyển ở đây người tới người lui, huyết sư phó tướng hai mắt hơi híp lại, quét nhìn xung quanh, dường như không có gì khác thường. Mà lúc này, huyết linh khuyển đột nhiên ngửi thấy gì đó, chạy thẳng đến một bụi cỏ. Mẹ kiếp, không phải chứ, con vật này lẽ nào? Lâm Tiêu trừng mắt, đang định bỏ chạy. Gào. Nhưng đúng lúc này, huyết linh khuyển nhe răng gầm gừ, gầm nhẹ một tiếng, đạp chân sau, đột nhiên lao vào. Mẹ kiếp. Một khắc sau, huyết sư phó tướng và những người khác liền nhìn thấy bụi cỏ mà huyết linh khuyển lao vào, cùng với một tiếng la hét, một bóng người đột nhiên nhảy lên, bật cao ba thước, sau đó vội vàng chạy ra ngoài, mà huyết linh khuyển đang cắn chặt vào tay áo của đối phương, bị kéo lê ra ngoài. Buông ra, mẹ kiếp, buông ra. Lâm Tiêu buông tay, muốn hất huyết linh khuyển ra, nhưng huyết linh khuyển cắn chặt tay áo, nhất quyết không buông. Cút. Lâm Tiêu gầm lên, một quyền đấm vào bụng huyết linh khuyển. Hú hú. Một tiếng kêu thảm thiết, huyết linh khuyển trực tiếp bị đấm bay, phun máu trượt trên mặt đất mấy chục trượng, nằm trên đất rên rỉ. Tiểu tử, hóa ra ngươi trốn ở đây, lần này ngươi khó thoát khỏi kiếp nạn, hê hê. Huyết sư phó tướng cười lạnh, trong mắt sát khí lóe lên. Mặc dù không biết đối phương dùng phương pháp gì để che giấu khí tức, nhưng đã tìm được mục tiêu, giết là được. Con chó hôi này. Lâm Tiêu nhìn tay áo bị cắn rách, lẩm bẩm. Bây giờ hắn mới biết, hóa ra là con huyết linh khuyển này truy theo mùi của hắn, mới giúp đám người này tìm đến đây. Hắn có thể che giấu khí tức, nhưng không thể che giấu mùi. Tiểu tử, ngươi có nghe ta nói không? Thấy đối phương hoàn toàn không để ý đến mình, huyết sư phó tướng ánh mắt lạnh đi. Nghe thấy rồi thì sao? Dù sao các ngươi cũng sắp thành người chết rồi. Lâm Tiêu nhàn nhạt nói. Hừ, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, tiểu tử, ngươi sẽ phải trả một cái giá đắt cho câu nói này. Huyết sư phó tướng lạnh lùng nói. Phó tướng quân, chính là hắn đã giết rất nhiều huynh đệ của chúng ta. Một tên huyết sư thú nhân chỉ vào Lâm Tiêu hét lên, trên mặt còn sót lại vẻ sợ hãi. Yên tâm, gặp phải ta, sinh mệnh của tên tiểu tử này đã đi đến hồi kết. Huyết sư phó tướng lạnh lùng nói, bước mấy bước, đi về phía Lâm Tiêu, trong mắt sát ý lóe lên. Ngươi tốt nhất đừng đến đây, đi thêm bước nữa, ngươi sẽ rất nguy hiểm. Lâm Tiêu nhìn xuống chân của huyết sư phó tướng, lãnh đạm nói. Hừ hừ, tiểu tử, chiêu này của ngươi dọa trẻ con thì được, muốn lừa ta, ngươi còn non lắm, ta cứ đi qua đây thì sao, lẽ nào, bên dưới còn có cả bẫy, hê hê. Huyết sư phó tướng chế nhạo cười, đi về phía Lâm Tiêu. Ai, ngươi muốn chết, vậy thì ta thành toàn cho ngươi. Lâm Tiêu lắc đầu thở dài, ngay sau đó, hắn đạp chân một cái. Vù, vù. Trong nháy mắt, lấy chân của huyết sư phó tướng làm trung tâm, từng đạo linh văn nhanh chóng hiện ra, đan vào nhau, hình thành từng tòa linh văn trận pháp. Trong chốc lát, mấy tòa trận pháp ngưng tụ ra, linh văn tỏa sáng, ánh sáng kinh thiên. Mà huyết sư phó tướng đang ở trung tâm của những linh văn trận pháp này. Chương 2345, giết chết phó tướng. Chương 2345, giết chết phó tướng. Linh văn trận pháp. Huyết sư phó tướng sắc mặt đại biến, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, trong mắt sát khí bùng lên, khốn nạn, tiểu tử, ngươi dám gài bẫy ta. Ta vừa mới nhắc nhở ngươi rồi, nếu ngươi không nghe quyền, chỉ có thể trách chính mình. Yên tâm, ta sẽ cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng. Lâm Tiêu cười lạnh. Hừ, mấy cái trận pháp này của ngươi cũng chưa chắc đã làm ta bị thương được. Huyết sư phó tướng lạnh lùng nói, nhìn quanh bốn phía những trận pháp đang tỏa sáng, nguyên khí trong cơ thể hắn nhanh chóng tuôn ra, lưu chuyển toàn thân. Giết. Lâm Tiêu cũng không nói nhiều, nhanh chóng kết một thủ ấn. Vù, vù. Trong nháy mắt, những trận pháp này đồng thời tỏa sáng, ánh sáng kinh thiên, vô số đòn tấn công từ bốn phương tám hướng, cuồn cuộn ập về phía huyết sư phó tướng ở trung tâm. Gào. Huyết sư phó tướng gầm lên, khí tức bùng phát, không khí xung quanh gợn lên từng vòng sóng. Ầm. Khí tức bùng nổ, huyết sư phó tướng đạp chân một cái, lao về một hướng của trận pháp, định trực tiếp xông ra ngoài. Mà lúc này, vô số đòn tấn công từ phía trước gặp đến. Phá cho ta. Huyết sư phó tướng gầm lên, tung một quyền. Bùm. Bùm. Một loạt tiếng nổ vang, huyết sư phó tướng thân thể chấn động, lùi mạnh về sau. Mà đúng lúc này, hai bên trái phải và phía sau hắn đều có đòn tấn công gặp đến. Chết tiệt. Huyết sư phó tướng sắc mặt nghiêm trọng, không dám chậm trễ, hai quyền liên tục bùng ra, từng đạo quyền mang đánh ra, chống đỡ những đòn tấn công này. Tuy nhiên, dưới sự oanh tạc điên cuồng của trận pháp, công kích mãnh liệt từ bốn phương tám hướng, huyết sư phó tướng liên tục thất bại, khó mà chống đỡ. Mau đi rút. Các huyết sư thú nhân khác thân hình lóe lên, không dám chạm vào trận pháp, trực tiếp giết về phía Lâm Tiêu. Đến hay lắm. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh đi, trực tiếp buộc phát huyết mạch, thi triển huyết mạch võ kỹ. Chấn thiên huyết ấn. Huyết mạch chi lực cuồn cuộn tuôn ra, như một dòng hồng thủy màu máu. Ra tay. 20-30 tên huyết sư thú nhân đồng thời buộc phát công kích, vô số đòn tấn công cuồn cuộn ập đến. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên, những đòn tấn công này lập tức bị dòng hồng thủy màu máu đánh tan. Bút. Bút. Những tên huyết sư thú nhân nguyên hải cảnh lục trọng trở xuống, trực tiếp bị dòng hồng thủy màu máu xé nát, mấy tên huyết sư thú nhân tu vi cao hơn cũng phun máu bay ngược ra sau, mặt đầy kinh hãi. Xoẹt. Lâm Tiêu chỉ tay một cái. Vút, vút. Mấy đạo bạch sắc kiếm mang phá không bay ra. Sau khi đột phá đến tầng thứ 2, Diệt Tiên kiếm chỉ ngưng tụ ra kiếm mang đã cô đọng hơn trước, mắt thường có thể thấy được, cô đọng hơn trước mấy lần, thon dài như một mũi thương, tốc độ cũng nhanh hơn. Phụt, phụt. Mấy tên thú nhân còn chưa kịp phản ứng, đã bị kiếm mang xuyên thủng tim, một mạng đi đời. Chỉ trong mấy hơi thở, những tên huyết sư thú nhân này toàn quân bị diệt. Mà lúc này, huyết sư phó tướng vẫn đang rẽ rựa trong trận pháp, gào thét. Nhìn thấy thủ hạ toàn bộ bỏ mạng, sắc mặt hắn càng thêm khó coi. Huyết sư phó tướng đã thu hóa, dốc hết toàn lực, cũng không thể thoát khỏi trận pháp, ngược lại vết thương trên người ngày càng nhiều, máu chảy đầy đất. Lúc này, hắn mới biết, tên mà hôm nay hắn gặp phải, tuyệt đối không phải kẻ tầm thường, chỉ có nhân vật cấp tướng quân mới có thể chế ngự được hắn. Bút. Tâm niệm vừa động, huyết sư phó tướng bóp nát một miếng ngọc bài, đồng thời chống đỡ công kích của trận pháp xung quanh. Bút. Mà đúng lúc này, Lâm Tiêu thân hình lóe lên, trực tiếp lao vào trong trận pháp. Cùng lúc đó, theo sự thay đổi ấn quyết trong tay hắn, công kích của trận pháp đều né tránh, như cố ý nhường cho hắn một con đường. Chấn Thiên Huyết Ấn. Lâm Tiêu không nói hai lời, trực tiếp tung ra đòn mạnh nhất. Dưới sự vây công của trận pháp, huyết sư phó tướng vốn đã khó chống đỡ, thêm vào công kích của Lâm Tiêu, càng không thể chống cự. Ầm. Một tiếng nổ vang, huyết sư phó tướng cứng rắn nhận lấy công kích của Lâm Tiêu, thân thể chấn động, lùi lại liên tục. Nhưng lúc này, xung quanh vô số đòn tấn công ập đến, không thể nào lo hết được. Phụt. Bùm. Kiếm khí, thương mang, trường ấn, huyết sư phó tướng liên tiếp nhận không biết bao nhiêu đòn tấn công, phun máu lùi lại. Bịch. Lâm Tiêu đạp chân một cái, thừa thế áp sát đối phương, một quyền tung ra, trên nắm đấm có lân xanh bao phủ. Ta liều mạng với ngươi. Gào. Huyết sư phó tướng sắc mặt trắng bệnh, ngửa mặt lên trời gầm dài, nghiến răng, ngưng tụ một đòn tấn công. Ầm. Hai nắm đấm gặp nhau, nổ tung làn sóng kinh khí cuộn, lan ra bốn phía, phạm vi mấy trăm trượng, mặt đất lập tức nứt vỡ, đá vụn bay tứ tung. Gào. Đúng lúc này, một tiếng long ngâm vang lên. Huyết sư phó tướng đồng tử co rút dữ dội, chỉ cảm thấy nội tạng như sông cuộn biển gầm, một ngụm tinh huyết phun ra, bay ngược về sau. Ầm. Ầm. Lúc này, vô số đòn tấn công bao phủ xuống, huyết sư phó tướng đang ở trên không, không thể né tránh. Không, bùm. Một tiếng nổ vang, huyết sư phó tướng trực tiếp bị tiêu diệt trong báo năng lượng, thi cốt không còn. Lâm Tiêu khẽ đạp chân xuống đất, trận pháp xung quanh nhanh chóng chìm vào im lặng. Trên mặt đất, nơi huyết sư phó tướng biến mất, chỉ còn lại một chiếc nạp giới. Lâm Tiêu đi qua nhặt lên, quét qua một lượt, bên trong cũng có một ít thức ăn, một số nguyên thạch, bảo vật cũng không ít. Tuy nhiên, cho dù gộp tất cả thức ăn trong những chiếc nạp giới trước đó lại, vẫn không đủ. Hu hu. Mà lúc này, huyết linh quyển ở một bên vẫn đang rên rỉ, nằm trên đất, vẻ mặt nửa sống nửa chết. Chương 2346, doanh địa chương 2346, doanh địa con vật này, mũi cũng thật thính. Lâm Tiêu nhìn huyết linh quyển, đột nhiên ánh mắt chuyển động, nghĩ đến điều gì đó, đi qua, ném một viên đan dược cho huyết linh quyển. Khoảng một khắc sau, một nhóm huyết sư thú nhân đã đến đây. Dẫn đầu là hai tên huyết sư phó tướng, phía sau, theo sau 3-40 người. Khi nhìn thấy những thi thể trên đất, mọi người không khỏi ngưng trọng. "Xin lỗi, thiết khổ, chúng ta đến muộn rồi." Một tên huyết sư phó tướng nắm chặt tay, mặt lộ vẻ đau buồn, ngay sau đó là lòng căm hận và sát khí thấu xương. "Kẻ nào dám giết huynh đệ của Thiết Hoa ta, ta nhất định sẽ khiến hắn chết không có chỗ chôn." Một tên huyết sư phó tướng khác ngửa mặt lên trời gầm dài, sát khí lạnh lẽo, quần quần lăng ra, khiến các thú nhân khác không rét mà run. "Go go." Dưới màn đêm, tiếng chó sủa vang lên, một người một chó chạy nhanh về phía xa. Sau khi lấy ra một viên đan dược chữa thương, cộng thêm một ít thức ăn, con huyết linh khuyển này đã thành công bị phản gián, đang giúp Lâm Tiêu tìm kiếm vị trí nguồn nước tiếp theo. Nhưng mà, khẩu vị của con huyết linh khuyển này thật sự nặng, lại còn muốn nội tạng tươi. Lâm Tiêu khẽ chép miệng, đi theo bước chân của huyết linh khuyển. Tốc độ của huyết linh khuyển khá nhanh, khả năng tự hồi phục cũng rất mạnh, uống đan dược không lâu, vết thương của nó đã tốt hơn nhiều, dĩ nhiên một phần cũng là do Lâm Tiêu căn bản không dùng nhiều sức. Hơn nữa, con huyết linh khuyển này rất thông minh, có lẽ biết mình đã đầu quân cho Lâm Tiêu, trở thành kẻ địch của những tên huyết sư thú nhân kia, nên lộ trình nó chọn cũng cố tình vòng qua những tên huyết sư thú nhân đó. Mùi trên người huyết sư thú nhân rất nồng, hay nói đúng hơn, mùi của thú tộc đều rất nồng, mà huyết linh khuyển thông qua khứu giác nhạy bén của nó, dễ dàng tránh được tất cả huyết sư thú nhân, trên đường đi cũng bình an vô sự. Khoảng nửa canh giờ sau, huyết linh khuyển dừng lại, dừng ở một bụi cỏ. Sao lại dừng rồi? Lâm Tiêu không hiểu, đi qua, vạch bụi cỏ ra, ánh mắt sáng lên. Chỉ thấy sau bụi cỏ là một con sông. Dưới ánh trăng, dòng sông chảy lấp lánh, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng cá tôm luồng lịch phì phõm. Lần này đủ rồi. Lâm Tiêu liếm môi, đang định đi qua, lại đột nhiên ánh mắt híp lại, cẩn thận quét nhìn xung quanh, sau đó dùng tinh thần lực tra xét. Kết quả, xung quanh bình an vô sự. Có lẽ là do những tên huyết sư thú nhân này cũng không ngờ có người có thể đến đây, dù sao, nơi này cách bộ lạc ngốc ứng ít nhất cũng mấy chục dặm. Cho dù là Nhậm Vĩnh và Vũ Hồn trước đây, e là cũng chưa từng đến đây. Nói ra, cũng là nhờ huyết linh khuyển dẫn đường, giúp hắn tiết kiệm không ít thời gian. Xung quanh không có ai, Lâm Tiêu lập tức chạy đến bờ sông, lấy ra bình ngọc, bắt đầu hút nước. Không lâu sau khi thu thập đầy 20 bình nước, cả mặt sông đều hạ xuống mấy mét, Lâm Tiêu mới gật đầu, những nguồn nước này đủ cho bộ lạc dùng mấy tháng. Tiếp theo là vấn đề thức ăn. Này, có thể giúp ta tìm thức ăn không? Càng nhiều càng tốt. Lâm Tiêu nhìn huyết linh quyển. Go go. Huyết linh quyển kêu mấy tiếng, liếm môi, vây bôi. Hê hê, cùng một đức tính với tiểu bạch. Lâm Tiêu cười khan, ném một thi thể trong nạp giới ra ngoài. Lập tức, mắt huyết linh khuyển sáng lên, ngấu nghiến, một lát sau, thỏa mãn liếm sạch vết máu trên miệng. Ăn no rồi, đến lúc làm việc rồi. Lâm Tiêu nói. Go go. Huyết linh khuyển đứng dậy, lắc đầu, mũi khụt khịt, rất nhanh, nó khóa chặt một hướng, như mũi tên rời cùng, lao đi. Lâm Tiêu thân hình lóe lên, theo sau. Không lâu sau, huyết linh khuyển dừng lại, dừng ở một sườn núi. Ở đây có thức ăn. Lâm Tiêu ngơ ngác nhìn xung quanh, chỉ có một mảnh cỏ cây, những cây kia ngay cả quả cũng không có, đến cái bóng của yêu thú cũng không thấy. Go go. Thấy Lâm Tiêu nghi ngờ, huyết linh khuyển bò xuống dưới đỉnh sườn núi, cẩn thận thò đầu ra. Lâm Tiêu nhíu mày, cũng đi theo, đến đỉnh dốc, rồi ngẩng đầu nhìn xuống. Một khắc sau, mắt Lâm Tiêu đột nhiên trừng lớn, chỉ thấy phía trước cách đó mấy trăm trượng, lửa sáng rực, từng bóng người đi đi lại lại. Dưới ánh trăng, hình dáng của từng chiếc lều trại mơ hồ có thể thấy, lắng hay nghe, dường như còn có thể nghe thấy tiếng cười nói. Không còn nghi ngờ gì nữa, phía trước là một doanh trại thú của huyết sư quân đoàn. Thú, thú doanh. Lâm Tiêu trừng mắt, khoe miệng giật giật, cẩn thận cúi người xuống, ánh mắt chuyển sang con huyết linh khuyển bên cạnh. Ngươi nói nơi có thức ăn là ở đây. Đúng là có thức ăn, nhưng kẻ địch cũng không ít. Phải biết một thú doanh tiêu chuẩn là 500 thú nhân, tùy theo từng bộ lạc và tình hình mà có sự khác biệt, nhưng cũng không chênh lệch nhiều. Mà cả huyết sư quân đoàn, ước chừng cũng không quá 6 thú doanh, bây giờ phía trước chính là một trong số đó. Mẹ kiếp, thức ăn ở đây không ít, chỉ sợ ta không có mạng mà lấy. Lâm Tiêu trượt xuống một đoạn, hai tay làm gối, nằm trên dốc, nhíu mày, chìm vào suy tư. Một thú doanh, khoảng 500 thú nhân, nhưng một số thú doanh có thể sẽ ít hơn. Lâm Tiêu phân tích tình hình, không muốn tay trắng trở về, hơn nữa nói thật, trong thú doanh chắc chắn chứa không ít lương thực, nếu có thể lấy được, trong một thời gian dài, mọi người sẽ không phải lo lắng về thức ăn. Chương 2347, tiềm nhập. Chương 2347, tiềm nhập. Lần này, huyết sư quân đoàn bao gồm cả thiết đồ, đã đến 4 vị tướng quân, nói cách khác, trong thú doanh này có thể có tướng quân, cũng có thể không. Lâm Tiêu hai mắt hơi híp lại, suy tính kế hoạch. Một lát sau, hắn quyết tâm đi dò xét một phen, tìm hiểu rõ tình hình bên trong, nếu bên trong không có huyết sư tướng quân, hắn có lẽ có thể mạo hiểm một lần. Với thực lực hiện tại của hắn, đối đầu với nhân vật cấp phó tướng vẫn không hề sợ hãi, nếu phối hợp tốt với linh văn trận pháp, thậm chí có thể giết chết đối phương. Dĩ nhiên, tiền đề là đối phương phải vào trong cạm bẫy trận pháp mà hắn đã tỉ mỉ bố trí, hơn nữa, cao thủ cấp phó tướng không được vượt quá 2 người. Tính toán xong mọi việc, buộc huyết linh khuyển vào một bụi cỏ gần đó, Lâm Tiêu nhân lúc đêm tối, lặng lẽ tiếp cận thú doanh ở xa. Như hắn nghĩ, bên ngoài thú doanh có nhiều trạm gác ngầm, nhưng Lâm Tiêu lại không dám động đến bất kỳ ai, lỡ như bị phát hiện thiếu người, cả thú doanh sẽ lập tức vào trạng thái cảnh giới, lúc đó, cơ hội thành công của hắn cực kỳ nhỏ. Dù sao, những tên huyết sư thú nhân này không phải là loại dễ chơi, nếu mấy trăm người cùng xông lên, Lâm Tiêu dù là sắt cũng bị đánh thành thịt nát. Cảm ứng được vị trí của những trạm gác ngầm này, Lâm Tiêu trước tiên lấy ra một lọ bột thuốc, rắc lên quần áo, dùng để che giấu mùi, tránh lại bị truy lùng. Sau đó, nín thở, nương theo bóng đêm, khéo léo vòng qua những trạm gác ngầm đó, cuối cùng đến bên ngoài lều trại. Phải nói rằng, những thú nhân này tuy nhục thân mạnh mẽ, nhưng tinh thần lực lại kém xa nhân tộc, đặc biệt là về phương diện cảm giác và phản ứng, trong mắt Lâm Tiêu rất chậm chạp. Trốn trong một bụi cỏ bên ngoài lều trại, Lâm Tiêu không đội hành động, chờ đợi một lúc. Sau khi nắm rõ quy luật của các đội tuần tra, tìm được một cái hở, lẻn vào. Lúc này, Lâm Tiêu như một con mèo đen, dưới sự che chở của màn đêm, thân thủ nhanh nhẹn, mấy bước chân đã khéo leo đến bên ngoài một lều trại, sau đó leo lên một cây đại thụ. Cả doanh địa được xây dựng trên thảo nguyên, trong doanh địa, đâu đâu cũng là bụi cỏ, còn có không ít cây cối, cho Lâm Tiêu không gian ẩn nấp dồi dào, quan trọng nhất, vẫn là hắn đã ẩn giấu khí tức. Lúc này, một đội tuần tra đi tới, tiểu đội mười mấy người, trong đó một thú nhân, dắt một con huyết linh quyển ngoan ngoãn đi theo sau, thỉnh thoảng người tới người lui. Trên cây, Lâm Tiêu nín thở, đè nén khí tức của mình xuống mức thấp nhất, tránh bị huyết linh khuyển phát hiện. Lúc này, hắn có thể nói là đã thâm nhập vào hang ổ địch, một khi bị phát hiện, trong ngoài 500 thú nhân, hắn chắp cánh cũng khó thoát. Rất nhanh, tiểu đội này đi qua đây, mà đúng lúc này, huyết linh khuyển đột nhiên sủa lên. Go go. Huyết linh khuyển ngẩng đầu, ánh mắt vừa vặn rơi vào cái cây mà Lâm Tiêu đang ở, quét nhìn trong tán lá rậm rạp. Sao vậy? Tiểu đội này mở ra, mọi người theo ánh mắt của huyết linh khuyển, nhìn về phía cái cây của Lâm Tiêu. Có tình huống. Tên huyết sư thú nhân dẫn đầu nhíu mày, giáp huyết linh quyển đi đến dưới gốc cây. Mà lúc này, con huyết linh quyển kia lại đột nhiên túi đầu, tới trong bụi cỏ dưới gốc cây, rất nhanh, cùng với đất bay tung tóe, nó ở dưới đó, tới ra một thi thể thỏ, sau đó xé xác, say sưa ăn nội tạng. Mẹ kiếp, hóa ra là một con thỏ chết. Ta còn tưởng là cái gì? Huyết sư thú nhân mắng một câu, không đợi huyết linh quyển ăn xong, trực tiếp kéo mạnh nó đi, tiếp tục tuần tra. Qua khe lá, nhìn con chó bị kéo đi, thỉnh thoảng còn quay đầu liếm miệng, vẻ mặt liên tiếp, khóe miệng Lâm Tiêu giật mạnh, dọa lao tử một phen, con chó chết. Ẩn mình trên cây một lát, Lâm Tiêu đưa mắt nhìn quanh, đánh giá tình hình xung quanh, cuối cùng, ánh mắt rơi vào một thạch thất cách đó mấy trăm mét về phía bên phải. Nhắm chuẩn lúc không có ai, Lâm Tiêu thân hình lóe lên, lao đi như tên bắn, vù vù mấy tiếng, dưới tinh thần lực nhạy bén, mỗi lần đều có thể đoán trước nguy hiểm, lập tức trốn vào chỗ gần nhất. Cứ như vậy, mấy lần hành động, mấy lần vòng vèo ẩn nấp, cuối cùng hắn cũng tiếp cận được thạch thất. Trong bụi có cách đó trăm mét, Lâm Tiêu nhìn thạch thất kia, lại nhìn quanh, trong lòng xác định, trong thạch thất kia, 89 phần 10 là chữ lương thảo. Bên ngoài thạch thất, có mấy tiểu đội canh gác, thỉnh thoảng còn có một phó tướng qua tuần tra. So với các lều trại khác, thạch thất này coi như là canh phòng nghiêm ngặt, rõ ràng bên trong có thứ rất quan trọng, 10 phần thì có đến 9 phần là lương thảo. thạch thất tương tự, còn có hai cái nữa, phân bố bên trong doanh địa. Nhíu mày, bên ngoài thạch thất kia, lúc nào cũng có huyết sư thú nhân canh gác, hắn về cơ bản không có cơ hội vào, một khi bị phát hiện, hắn chín phần chết một phần sống. Trong lòng thở dài, Lâm Tiêu quyết định từ bỏ, nhưng đúng lúc hắn định rời đi, ánh mắt lại vô tình rơi vào một lều trại. Lều trại này ở ngay trung tâm doanh địa, rất hoành tráng, nhìn một cái là biết ngay lều của thống lĩnh. Sắc mặt khẽ động, Lâm Tiêu đột nhiên có ý muốn qua xem thử, chỉ đơn giản là tò mò. Dù sao hắn cũng tự tin, với thân thủ của mình sẽ không bị phát hiện. Tâm niệm vừa động, Lâm Tiêu nhắm chuẩn cơ hội, sau một hồi di chuyển khéo léo, đã đến bên ngoài lều trại kia, ẩn nấp trong bụi cỏ gần đó. Chương 2348, kế sách. Chương 2348, kế sách. Sau đó, Lâm Tiêu cẩn thận chọc một lỗ nhỏ trên lều, nhắm mắt lại, linh thức lan vào trong. Hắn hiện là lục cấp linh văn sư, cường độ tinh thần lực sánh ngang với lục cấp hậu kỳ, với tinh thần lực hiện tại của hắn, đã có thể làm được việc dùng linh thức để xem xét trong phạm vi mấy chục mét gần đó mà không cần dùng mắt. Nghe nói, đạt đến thất cấp linh văn sư, có thể sản sinh ra thần thức, và theo sự hoàn thiện của thần thức, có thể nhìn trộm trong phạm vi trăm mét, thậm chí mấy trăm mét, và có thể nhìn tấu hư vọng, miễn nhiễm với một số ảo thuật. Nếu có thể đạt đến bát cấp linh văn sư, thậm chí có thể dùng thần thức áp chế linh hồn của đối phương. Linh thức tiến vào lều, Lâm Tiêu thấy một tên huyết sư thú nhân thân hình khôi ngô đang ngồi trước bàn đá túi đầu suy tư. Trên bàn đá là một miếng vải bằng búa. Khí tức của tên này là một tướng quân Thiết Long. Lâm Tiêu nhận ra người này, trước đây khi Thiết Đồ dẫn quân tấn công bộ lạc, hắn đã từng thấy. Sau đó, linh thức của Lâm Tiêu đi sâu vào, rơi vào miếng vải trên bàn đá, chính xác mà nói, đó là một tấm bản đồ, nhưng trông có vẻ không hoàn chỉnh. Đợi đã, đây là... Do cảm xúc kích động, linh thức của Lâm Tiêu chấn động, tầm nhìn hư ảo đột nhiên rung lên, hơi mở đi. Lâm Tiêu vội vàng bình tĩnh lại, điều chỉnh hơi thở, tầm nhìn dần dần trở lại rõ ràng. Quan sát kỹ, quả nhiên giống hệt hai mảnh bản đồ mà Lâm Tiêu có được ở Đông Hoàng trước đây, tuy nội dung vẽ khác nhau, nhưng dù là chất liệu hay phong cách vẽ, đặc biệt là luồng khí tức cổ xưa thần bí kia, đều y hệt. Nhìn thấy lần đầu tiên, Lâm Tiêu đã xác định tuyệt đối cùng một nguồn gốc với hai tấm bản đồ của hắn. Phải biết, một trong những lý do hắn đến Bắc Nguyên cũng là vì nơi mà hai tấm bản đồ kia chỉ đến, chính là ở Bắc Nguyên này. Tuy nhiên, có vẻ như cho dù có tấm bản đồ này, dường như vẫn chưa hoàn chỉnh, chắc là còn thiếu một mảnh. Cẩn thận xem xét tấm bản đồ một lúc, Lâm Tiêu lại một lần nữa xác định, đó chính là một trong những mảnh vỡ khác mà hắn đang tìm, nhưng với tình hình hiện tại, hắn vẫn chưa có khả năng lấy được nó. Thực lực của đối phương, Lâm Tiêu có thể cảm nhận được, chắc là ở Nguyên Hải cảnh cựu trọng đỉnh phong, thậm chí đã gần đến Nguyên Anh cảnh, có thể là cấp độ bán bộ Nguyên Anh cảnh. Cao thủ cấp độ này, hắn hiện tại vẫn chưa phải là đối thủ. Trong lòng thở dài, tuy có chút không cam lòng, Lâm Tiêu vẫn định rời đi. Ai? Đúng lúc này, trong lều, Thiết Long đột nhiên thở dài một tiếng. Tấm bản đồ này, ta đã có được 3 năm rồi, vẫn không có chút manh mối nào. Những mảnh vỡ khác, chỉ biết Thiết Đồ có một mảnh, nhưng cho dù tập hợp được hai mảnh của chúng ta, dường như vẫn còn thiếu một nửa. Tấm tàn đồ này không đơn giản, trên đó chắc chắn có bí mật kho báu gì đó, trước đây cũng đã nói chuyện với Thiết Đồ, vẫn không có chút manh mối nào, chẳng lẽ tấm bản đồ này cứ để mục nát trong tay sao? Thở dài một hơi, Thiết Long nhíu mày, đứng dậy, cầm bản đồ xem trái xem phải, một lúc sau lắc đầu, cất bản đồ đi. Thiết Đồ còn một mảnh. Nghe được tin này, mắt Lâm Tiêu lóe lên tinh quang. Như vậy, hai mảnh bản đồ còn lại đều đã tìm được. Tuy rằng, với thực lực hiện tại của hắn, không thể lấy được hai mảnh vỡ này, nhưng cũng không nhất thiết phải lấy được, dù sao, mục tiêu của hắn là tìm được vị trí trên bản đồ, mà bản đồ chỉ là một vật trung gian mà thôi. Trong lòng đã có một ý tưởng đại khái, khóe miệng Lâm Tiêu nết lên một đường cong, lặng lẽ rút khỏi khu doanh địa này. Không biết từ lúc nào, ánh dương ban mai đã ló dạng, khi ánh nắng chiếu vào mặt Lâm Tiêu mới mơ màng tỉnh dậy. Vừa tỉnh dậy, Lâm Tiêu theo thói quen lật người, nhưng một khắc sau, bên dưới đột nhiên truyền đến cảm giác hững, khiến hắn đột nhiên mở to mắt, lúc này mới nhớ ra, tối qua mình ngủ trên cây. Phản ứng nhanh chóng, Lâm Tiêu vội vàng nắm lấy một cành cây. Rắc một tiếng, cành cây gãy lịa, nhưng trong khoảng thời gian đệm ngắn ngủi này, Lâm Tiêu đã ngự khí thành công, một cú lộn nhào ra sau, vững vàng đáp xuống đất. Hù, thở ra một hơi lạnh, Lâm Tiêu lau đi một giọt mồ hôi lạnh trên trán, lấy một ít nước, rửa mặt qua loa, rồi bắt đầu tiếp tục đi tìm thức ăn. Go go. Thấy Lâm Tiêu tỉnh dậy, huyết linh quyển bị buộc dưới gốc cây sủa lên. Lâm Tiêu ném một ít thức ăn qua, huyết linh quyển lập tức ăn ngấu nghiến, ăn no xong, vây đuôi chạy đến, quấn quanh Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đối với con vật có khẩu vị nặng như vậy, không mấy cảm tình, cố tình giữ khoảng cách với nó. Lương thảo của doanh địa, e là không lấy được rồi, trước tiên nghĩ cách giải quyết xong chuyện bản đồ kia đã. Lâm Tiêu ánh mắt chuyển động, thực ra, trước khi ngủ tối qua, hắn đã có một ý tưởng. Lâm Tiêu ngồi xuống, hiếm khi xoa đầu huyết linh quyển, nặn ra một nụ cười, phải nhờ vào ngươi rồi. Một lát sau, con huyết linh quyển này đã đến doanh địa mà Lâm Tiêu đã đi qua trước đó. Ấy, sao ở đây lại có một con huyết linh quyển? Tên huyết sư thú nhân đang tuần tra, thấy một con huyết linh quyển đi vào, không khỏi mở ra. Có thể là bị lạc trước đây, nghe nói không lâu trước, bộ lạc ngốc cứng có một nhân loại ra ngoài, giết không ít huynh đệ của chúng ta. Con huyết linh quyển này có thể không có chủ, tự mình chạy về. Một tên huyết sư thú nhân nói, đi đến trước con huyết linh quyển kia, hệ, nó ngậm cái gì trong miệng vậy? Lấy thứ trong miệng huyết linh quyển xuống, tên huyết sư thú nhân này xem thử, nghi ngờ nói, là bản đồ sao? Trông giống như bản đồ kho báu, sao lại ở trong miệng con vật này? Trong một liều trại, người nói, con huyết linh quyển này khi trở về, trong miệng ngậm hai tấm bản đồ này. Nghe tin, Thiết Long có chút mặt người. Chương 2349, theo dõi chương 2349, theo dõi bâng, chúng thần cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tình hình là như vậy. Huyết sư thú nhân nói, cái này, nhìn hai tấm bản đồ trong tay, Thiết Long không khỏi gãi đầu, luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Tối qua hắn còn đang đau đầu vì chuyện này, sao sáng nay, tấm bản đồ này lại tự động đưa đến tận cửa? Chẳng lẽ, thật sự là trời cao chiếu cố hắn, thấy hắn khổ tâm nghiên cứu 3 năm, nên giúp hắn một tay. Điều này dĩ nhiên là nhảm nhí, Thiết Long không tin những thứ này, nhưng chuyện này quả thực kỳ quái. Được rồi, ta biết rồi, ngươi ra ngoài trước đi. Vâng. Trong lều, Thiết Long cầm hai mảnh bản đồ lên, quan sát kỹ lưỡng, kết quả, hắn gần như có thể khẳng định, chúng cùng một nguồn gốc với tấm bản đồ trong tay hắn, bởi vì khi ghép lại, các đường nét trên đó khớp nhau không một cái hở, trên đời không thể có chuyện trùng hợp đến vậy. Lắc đầu, Thiết Long nhìn tấm bản đồ trong tay, trong mắt ánh lên tia sáng nóng rực, 3 năm chờ đợi, khiến hắn lười nghĩ ngợi nhiều, kệ nó đi, đã lấy được rồi thì đừng nghĩ nhiều nữa, chỉ cần tìm được kho báu trên đó là được. Tấm bản đồ này không đơn giản, đến lúc đó, cẩn thận một chút là được. Nghĩ đến đây, Thiết Long gọi một thủ hạ đi truyền tin, báo cho Thiết Đồ tướng quân, phiền ngài ấy qua đây một chuyến, ta có một thứ cho ngài ấy xem. Rất nhanh, tên thú nhân truyền tin này đi ra khỏi lều, hóa thành một con mãnh sư, chạy nhanh rời khỏi doanh địa. Mà cảnh này, đều bị Lâm Tiêu đang trốn trên một cái cây ở xa thu hết vào mắt. Khóe miệng Lâm Tiêu nhếch lên, tình hình có vẻ rất thuận lợi a. Không lâu sau, Thiết Đồ đã đến doanh địa. Từ xa, Lâm Tiêu có thể thấy rõ vẻ vui mừng trên mặt Thiết Đồ. Rất nhanh, Thiết Đồ tiến vào lều, mà Lâm Tiêu thì ở bên ngoài chờ đợi. Đối với hắn, bản đồ không quan trọng, quan trọng là kho báu trên đó. Nếu chỉ cần tập hợp đủ bản đồ là có thể tìm được vị trí kho báu, vậy hắn cũng không nhất thiết phải cầm bản đồ trong tay, để người khác tập hợp cũng như nhau. Nhưng như vậy, người biết có thể sẽ nhiều hơn, đến lúc đó, tranh giành kho báu có thể sẽ có chút phiền phức, nhưng vẫn còn hơn là không bao giờ tìm thấy. Khoảng nửa canh giờ sau, Thiết Đồ và Thiết Long mới bước ra khỏi lều, có vẻ như họ đã bàn bạc rất lâu. Linh thức lan ra, Lâm Tiêu quan sát Thiết Đồ, muốn từ trên mặt hắn đọc ra một vài suy nghĩ. Nhưng ngay khi linh thức của hắn vừa tập trung vào Thiết Đồ không lâu, đột nhiên, Thiết Đồ ánh mắt chuyển động, ánh mắt sắc bén đột nhiên quét về phía hắn. Bút. Bất chợt, Lâm Tiêu tâm thần chấn động, vội vàng thu hồi linh thức, túi đầu ẩn nấp. Sao vậy? Thiết Đồ. Thiết Long hỏi. Không có gì, chỉ là vừa rồi cảm thấy, hình như có người đang nhìn ta. Thiết Đồ như có điều suy nghĩ nói. Đây là doanh địa của chúng ta, ai dám nhìn chúng ta, ngươi nghĩ nhiều rồi. Thiết Long không để ý cười nói. Có lẽ vậy, nhưng, hai tấm bản đồ này đến quá dễ dàng, luôn cảm thấy, như có người cố tình gửi đến vậy. Thiết Đồ nhíu mày, nhưng cũng không nghĩ ra được nguyên do. Kệ nó đi, hai chúng ta vì kho báu trên tấm bản đồ này, đã tốn không ít tâm sức. Mấy năm nay, ngươi và ta vắt óc suy nghĩ cũng muốn tập hợp đủ bản đồ, bây giờ cơ hội đến rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Đến lúc đó, cẩn thận hành sự là được. Chỉ riêng khí tức trên tấm bản đồ này, kho báu được đánh dấu trên đó, tuyệt đối không đơn giản. Nói rồi, trong mắt Thiết Long không nhịn được mà bắn ra ánh sáng nóng rực. Hắn đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi, dù thế nào, nhất định phải đi, nếu không sẽ hối hận cả đời. Ừm, mang thêm nhiều người đi, đến lúc đó cẩn thận một chút. Thiết Đồ gật đầu, trông có vẻ bình tĩnh hơn Thiết Long, nhưng thực ra, trong lòng hắn cũng đang sôi sục. Mặc dù sự việc có chút kỳ quái, nhưng sự cám dỗ của kho báu thực sự quá lớn, cho dù hắn là một nguyên anh cảnh, cũng khó mà chống cự. Mà ở phía bên kia, Lâm Tiêu trên cây, đè nén một lúc, mới từ từ ngẩng đầu lên, chỉ dám dùng ánh mắt quét nhìn Thiết Đồ ở xa, không dám dùng linh thức nữa. Phải nói rằng, võ giả nguyên anh cảnh, đối với nguy hiểm cảm giác cực kỳ nhạy bén, chủ yếu là vì đã ngưng tụ ra nguyên anh. Đúng như tên gọi, nguyên anh đối với sự thay đổi của thế giới bên ngoài cực kỳ nhạy cảm, giống như một tâm thần thứ hai. Cho dù bản thể đang ngủ, một khi nguyên anh cảm nhận được nguy hiểm, lập tức sẽ đánh thức ngươi. Dĩ nhiên, sự ảo diệu của võ giả nguyên anh cảnh còn không chỉ dừng lại ở đó. Vừa rồi thật là nguy hiểm, suýt nữa bị phát hiện. Lâm Tiêu nhẹ nhàng thở ra một hơi, lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Nếu thật sự bị phát hiện, hắn 10 phần thì có đến 9 phần là mất mạng, hơn nữa, hai tấm bản đồ kia có thể cũng sẽ biếu không. Bình tĩnh lại nội tâm đang dao động, Lâm Tiêu đưa mắt nhìn, thấy Thiết Đồ và Thiết Long đang điều động nhân lực. Không lâu sau, hai người dẫn theo mấy vị phó tướng và một số huyết sư thú nhân rời đi, những người khác thì tiếp tục trấn thủ doanh địa. Mà ngay khi Thiết Đồ và những người khác rời đi, Lâm Tiêu cũng lặng lẽ theo sau.